Chương 818, thần binh mộ chương 818, thần binh mộ vậy thì cùng đi nhìn xem bên trong có cái gì. Tần Dạ đi đến trước sofa sau khi ngồi xuống, bắt đầu xem xét lên không gian giới chỉ bên trong vật phẩm. Ý thức hơi chút cảm giác, Tần Dạ liền rõ ràng nhìn tới bên trong không gian giới chỉ lặng lặng nằm ba kiện vật phẩm. Cái này ba kiện vật phẩm chính là kiếm khuyển tại năm nay quần anh võ đạo hội bên trong lấy được toàn bộ thiên tài địa bảo. Về phần tinh tệ ban thưởng cùng thiên địa kỳ vật quyền sử dụng, tinh tệ sẽ trực tiếp đi vào tài khoản, mà thiên địa kỳ vật quyền sử dụng thì cần muốn thông qua thi đấu sự tình quan phương con đường tiến hành trước. Cũng không tệ lắm, có hai viên là ám thuộc tính. Tần Dạ cấp tốc cảm giác ba kiện bảo vật tán phát năng lượng ba độc sau, đối với tới đồng bạn nói rằng, còn có một cái là bình thường thuộc tính. Nói xong, không chờ kiếm khuyển bọn hắn đáp lại, Tần Dạ liền đem ba kiện thiên tài địa bảo theo thứ tự theo trong giới chỉ lấy ra. Bởi vì đều bị thích đáng phong tồn tại đặc chế vật chứa bên trong, bọn chúng cũng không có tản mát ra quá cường liệt năng lượng ba độc. Theo ba kiện thiên tài địa bảo được bày tại trên bàn trà, đồng bạn lập tức tò mò xuống lại tới cẩn thận chú đáo. Một cái là dường như còn tại quy luật đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động không biết hắc ám trái tim. Một cái là toàn thân đen nhánh kỳ dị tảng đá. Còn có một cái thì là bạch bên trong thấu hắc óng ánh trái cây. Tần Dạ đem ba kiện thiên tài địa bảo tại trên bàn trà trưng bày ra, dần dần đối bọn chúng thi triển hoán linh động, đồng thời hướng đồng bạn giảng giải lên đặc điểm của bọn nó. Mấy phút sau, hiểu rõ xong bọn chúng tin tức, Tần Dạ liền đem cái này ba kiện thiên tài địa bảo thu vào hoán linh không gian bên trong. Ngay sau đó, Tần Dạ ánh mắt liền chuyển rời đến thuần kim sắc cốt cùng huy chương bên trên. Nhìn xem hình dạng của bọn nó, Tần Dạ cầm lấy, xem xét tỉ mỉ một phen sau, chụp mấy bức ảnh chụp, liền cũng thu vào hoán linh không gian bên trong. Tốt. Tần Dạ đem cái này mấy chương ảnh chụp phát cho phụ mẫu cùng Dạ Tư Tư sau, hướng đồng bạn tiếp tục nói, tan họp. Ngày 1 tháng 11, 1 giờ chiều, khoảng cách thần binh chủng vẹn vẹn 100 mét xa một chỗ quán rượu bên trong phòng. Tần Dạ đang cùng Hoa Thiên, Hung Liệt cùng Lang Nhất Đao chuyện phiếm thường trà, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy kiếm khuyển đang dọc theo đá xanh lát thành đường mòn, chậm rãi đi hướng tòa kia nghe tiếng xa gần thần binh chủng. Tại Hoa Thiên, Hung Liệt bọn hắn thao tác hạ, kiếm khuyển rất thuận lợi tại thu hoạch được ban thưởng ngày kế tiếp, liền thu được tiến vào thần binh chủng thể nghiệm tư cách. Tần Dạ khi nhìn đến kiếm khuyển đi vào thần binh chủng sau, quay đầu nhìn về phía Hung Liệt hỏi, "Hung Liệt thúc, ngài biết thần binh chủng bên trong nắm giữ thiên nguyệt sao?" "Mục tiêu của ngươi quả nhiên là thiên nguyệt a." Hung Liệt trên mặt hiểu rõ ý cười nhìn về phía Tần Dạ. Tần Dạ cười hắc hắc, cũng không phủ nhận. "Nhưng mà," Hung Liệt lắc đầu, "đáng tiếc, cái này ta cũng không rõ ràng." Tần Dạ nao nao, lộ ra vẻ nghi hoặc, "Ngài không biết sao? Thần binh chủng cũng không phải thiên địa của ta kỳ vật, ta làm sao có thể biết?" Hung Liệt nhún nhún vai, lập tức nghiêm mặt nói, "Bất quá, tồn tại tỷ lệ rất lớn. Mặc dù có, cũng hơn nửa là không cho bẹn." Một bên Lang Nhất Đao bỗng nhiên chen vào nói. Tần Dạ lập tức đưa mắt nhìn sang Lang Nhất Đao. "Ta biết cũng không nhiều." Lang Nhất Đao không nhanh không chậm bắt đầu giảng thuật liên quan tới Thiên Nguyệt tộc bí mật. Liên tại bọn hắn trò chuyện lúc, Kiếm Quyền đã ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi vào một cái cổ pháp nặng nề trước cổng chính. Tòa này thần binh chủng theo vẻ ngoài xem ra, tựa như một tòa ẩn vào sơn lâm kiểu Trung Quốc cổ điện đình viện. Ngói xanh tường trắng ở giữa quanh quẩn lấy như có như không linh khí lưu lam, sơn son trên cửa chính khảm nạm lấy thanh đồng đầu thú ngầm vòng, cạnh cửa chỗ treo một khối ôm một tấm biển, lấy cứng cắt bút pháp tuyên khắc lấy thần binh chủng ba chữ to. Cả tòa kiến trúc tản ra trải qua tuế nguyệt lắng động trang trọng khí tức. Làm Kiếm Quyền ngưng thần quan sát tòa này tràn ngập phương đông vận bị kiến trúc lúc, nhân viên công tác đã tiến lên khẽ chọc vòng cửa, thanh thúy tiếng đánh tại tĩnh mịch bên ngoài đình viện quanh quẩn. "Đông, đông, tiên sinh, thể nghiệm người đã đưa đến." Nhân viên công tác cung kính hướng về trong môn phái bẩm báo. "Nhường hắn vào đi." Phía sau cửa truyền đến một đạo ôn hòa mà xa xăm thanh âm. "Là." Nhân viên công tác quay người đối Kiếm Quyền ra hiệu nói, "Mời đến." Kiếm Quyền đang muốn hỏi thăm như thế nào tiến vào lúc, kia phiến nặng nề sơn son đại môn đã mất âm thanh chậm rãi mở ra. Thấy thế, Kiếm Quyền không cần phải nhiều lời nữa, cất bước vào trong môn. Ngay tại hắn thân ảnh không nhập môn sau trong nháy mắt, chưa hoàn toàn rộng mở đại môn lại bắt đầu chậm rãi khép kín. Trong môn cảnh tượng nhường Kiếm Quyền nao nao, trước mắt đúng là sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên, cùng ngoài cửa trang nghiêm túc mục không khí hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, nơi này hẳn là một chỗ độc lập bí cảnh không gian. Cũng liền tại lúc này, cái kia đạo giọng ôn hòa từ nơi không xa truyền đến, "Tiểu gia hỏa, tới ngồi." Kiếm Quyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị ông lão mặc áo trắng đang nhàn nhã ngồi dưới cây cổ thụ thưởng thức trà. Hắn trầm mặc đi ra phía trước, đi vào trước mặt lão giả, Kiếm Quyền không có lập tức vào chỗ, mà là cùng kính têu một tiếng tiên sinh, sau đó tò mò đánh giá vị này khí chất xuất trần lão giả. Ngồi xuống, uống chén trà trước. Ông lão mặc áo trắng mỉm cười chỉ đối diện bộ đoàn. "Tạ ơn." Lần này Kiếm Quyền không do dự nữa, theo lời tại lão giả đối diện ngồi xuống. Nhưng hắn cũng không dây vào ly kia trà, mà là trực tiếp hỏi, "Tiên sinh, lúc nào thời điểm có thể thể nghiệm thần binh chủng?" Ông lão mặc áo trắng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, đưa tay chỉ hướng Kiếm Quyền trước mặt ly kia nhiệt khí lượn lờ trà thơm, ngựa khi ôn hòa đáp lại nói, "Đem cái này chén trà uống cạn, thể nghiệm liền bắt đầu." Kiếm Quyền nghe vậy, túi đầu nhìn chăm chú trước mặt ly kia trong suốt cháo buồn. Không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn có thể gặp lại Thiên Nguyệt nhà hậu nhân. Ông lão mặc áo trắng nhẹ giọng cảm khái. Kiếm Quyền ngẩng đầu nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, ngựa khí bình tĩnh giải thích nói, "Ta không phải Thiên Nguyệt tộc người, chỉ cần thân ngươi vắt Thiên Nguyệt huyền huyết mạch, chính là Thiên Nguyệt tộc người." Ông lão mặc áo trắng mỉm cười, không đợi Kiếm Quyền phản bác, nói sang chuyện khác, "Vì Thiên Nguyệt mà đến, đúng không?" Kiếm Quyền trả lời mang theo một chút không xác định. Hắn là bởi vì nơi này khả năng nắm giữ Thiên Nguyệt mới biết được quần anh võ đạo hội, nhưng đối với Thiên Nguyệt hắn kỳ thật không có như vậy khát vọng. Hắn thấy, có thể ở nơi này thu hoạch được một thanh phù hợp chính mình thái đao như vậy đủ rồi. Nhìn như vậy đến, cũng là không hoàn toàn là. Ông lão mặc áo trắng nói nhỏ sau không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa chỉ hướng kiếm khuyển trước người nước trà nói, uống xong nó, có thể hay không đạt được thiên nguyện tán thành, liền xem ngươi tạo hóa. Kiếm khuyển đột nhiên nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Ông lão mặc áo trắng mỉm cười gật đầu, thiên nguyện hoàn toàn chính xác tại ta chỗ này. Kiếm khuyển nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt một lần nữa trở về chén trà, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Lặng im mấy tức sau, hắn giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, một cỗ huyền diệu khí tức từ hắn quanh thân hiện lưu chuyển. Tại cỗ lực lượng này bộc vào, kiếm khuyển chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý thức chìm vào một mảnh thâm thúy hắc ám. Ông lão mặc áo trắng nhìn chăm chú lên một màn này, nhẹ giọng thở dài, lão hòa kế, nắm giữ thiên nguyện bắt thức thiên nguyện khuyển đã tới, đáng tiếc cũng không phải là ngươi tộc huyết mạch. Sau đó phải lựa chọn như thế nào, đều xem chính ngươi. Cái này có lẽ cũng là ngươi duy nhất lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Chương 819, thần binh ra, thiên nguyện hiện. Chương 819, thần binh ra, thiên nguyện hiện. Đây là một mảnh vô ngần huyết sắc không gian. Màu đỏ sẫm màn trời buông xuống, dường như nhuộm dần vô số tuế nguyệt máu và lửa. Vô số binh khí hải cốt trải rộng giữa thiên địa, có lơ lửng ở giữa không trung xoay chậm chậm, như là bảo hộ vong hồn linh gác. Có nghiêng cắm ở cháy đen dạn nước thổ địa bên trên, lưới dao vẫn hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Có hám sâu tại đất nước chỗ sâu, chỉ lộ ra một nửa pha tạp thân kiếm. Đứt gãy lưỡi đao cùng vỡ vụn giáp phiến tại huyết sắc sắc trời chiếu rọi, lóe ra u ám kim loại sáng bóng, tựa như một trận vĩnh hằng yên tĩnh chiến tranh bia kỷ niệm. Kiếm khuyển thân ảnh lặng lặng đứng lặng tại mảnh máu này sắc trong hoang nguyên trung tâm bằng đá trên bình đài. Hắn mi mắt khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là cái này rung động tâm linh cảnh tượng. Nhìn qua trước mắt hình thái khác nhau, trải rộng tầm mắt mỗi một cái nơi hẻo lánh ngàn vạn binh khí, kiếm khuyển hô hấp đống nhiên chỉ trệ, con ngươi không tự giác co vào. Những này tàn phá binh khí phảng phất tại im lặng nói đã từng thảm thiết chiến đấu, mỗi một đạo vết rách đều là tuế nguyệt khắc xuống ấn ký, mỗi một chỗ vết dị đều lắng đọng lấy quá khứ cố sự. Hắn trừng mắt nhìn, cưỡng chế trong lòng rung động, cấp tốc để cho mình khôi phục tỉnh táo. Đối mặt mảnh này che kín binh khí hải cốt thiên địa, kiếm khuyển hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, ý đồ bình phục quần quần tâm tư. Ngay sau đó, hắn mở ra bộ pháp, dọc theo bình đài biên giới chậm rãi đi đi. Ánh mắt cẩn thận đảo qua mỗi một trôi đáng giá chú ý binh khí. Hành tẩu một lát, đang lúc kiếm khuyển nghi hoặc nên như thế nào tiến hành lựa chọn lúc, trên bầu trời truyền đến cái kia đạo quen thuộc thanh âm ôn hòa, phóng thích khí tức của ngươi, nhường binh khí tới chọn ngươi. Nếu có vừa ý người, tự sẽ bay đến trước mặt của ngươi, tùy ngươi chọn tuyển. Kiếm khuyển nghe vậy dừng bước lại, lần nữa nhìn chung quanh bốn phía san sát binh khí sau, quả quyết quay người trở lại chính giữa bình đài. Đi vào chính giữa bình đài, kiếm khuyển chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều chỉnh từ bản thân khí tức. Một lát sau, kiếm khuyển đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt theo thể nội bộc phát, mang theo bảng bạc kiếm ý giống như thủy triều hướng bốn phía trào lên mà đi. Ông, ngàn vạn binh khí đồng thời rung động, phát ra đinh thai nhức óc tiếng sắt thép va chạm, toàn bộ huyết sắc không gian phảng phất tại giờ phút này tỉnh lại. Đại đao, trường thương, chiến phủ các loại thức binh khí nhao nhao sáng lên hào quang sáng chói, mà ở cảm giác được kiếm khuyển kia thuần túy mà sắc bén ám thuộc tính kiếm ý sau, lại lần lượt tạm đạm đi, như là thủy triều xuống giống như thu liễm phong mang. Không có qua mấy giây, chấn thiên vũ vũ âm thanh dần dần yếu bớt. Đông đảo như đại đao, trường thương, cung nỏ loại hình vũ khí nhao nhao đình chỉ rung động, tản ra quang mang cũng hoàn toàn ảm đạm đi, một lần nữa trở nên yên lặng. Ngay tại mọi âm thanh dần dần tịch sát na, từng tiếng càng du dương đao minh bỗng nhiên bạch phá bầu trời. Chỉ thấy một thanh toàn thân đen như mực trường đao phá không mà đến, thân đao cuốn quanh lấy thôn vệ tia sáng đậm đặc bóng đen, những nơi đi qua liền huyết sắc sắc trời cũng vì đó vặn mèo biến hình, dường như liền không gian đều bị cắt đứt. Cảm nhận được cỗ này năng lượng đặc biệt chấn động, kiếm khuyển theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn chăm chú lên trôi này bay tới phụ cận trường đao, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu yêu kỳ. Cũng liền tại lúc này, lại một tiếng mang theo uy nghiêm gào thét kiếm minh vang lên. Lũ tiểu gia hỏa, người này không phải là các ngươi có thể mơ ước. Một thanh tản ra u minh hàn khí trường kiếm phi nhanh mà tới, thân kiếm lưu chuyển lên màu đen nhạt băng lãnh bừng sáng, không khí chung quanh đều bởi vì nó đến mà ngưng kết ra tinh mịn sương hoa. Không sai, đây là một thanh trường kiếm, mà không phải trường đao. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ giống như là núi lửa phun trào liên tiếp phóng lên tận trời. Mười trôi hình thái khác nhau thần binh lần lượt phá không bay tới, nhẹ nhàng trôi nổi tại bình đài biên giới, đem kiếm quyển vờn quanh ở trung tâm. Bọn chúng tản ra sâu cạn không đồng nhất hắc sắc và mang, có như thiêu đốt u minh hắc diễm, có dường như sâu không thấy đáy hàn đảm mạch nước ẩm, có cuốn quanh lấy ám tử sắc hủy diệt lôi quang. Mỗi một trôi đều ẩn chứa đặc biệt mà tinh thuần ám thuộc tính bản nguyên lực lượng. Mảnh này điên lặng không biết bao nhiêu năm tháng huyết sắc không gian, giờ phút này bởi vì cái này mới trôi đồng thời thức tỉnh thần binh mà một lần nữa tỏa ra bảng bạc sinh cơ. Đã thật lâu không có cảm nhận được tại thực lực như thế giai đoạn, lại nắm giữ như vậy thuần túy kiếm ý người. Tản ra u minh hàn khí trường kiếm nhẹ giọng cảm thán nói, nó cũng là mười trôi thần binh bên trong duy nhất trường kiếm. Còn lại 9 trôi đều là hình dạng và cấu tạo khác nhau đao loại binh khí. Đây là đao ý, không phải kiếm ý. Dẫn đầu bộc phát ra khí tức sơn hắc trường đao lên tiếng ồn nắn, trên thân đao bóng đen tùy theo lưu động. Đao kiếm vốn là tương thông, dùng đến thành thói quen. Trường kiếm không để ý lung lay thân kiếm, tiếp tục nói, huống hồ tại chúng ta võ anh tinh, đao vốn là kiếm một loại, chưa từng tận lực phân chia. Cũng liền các ngươi võ anh tinh sẽ có cách nói này. Thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trường đao lạnh giọng đáp lại. Tùy các ngươi nói thế nào, ngược lại ta đã tới. Trường kiếm chuyển hướng kiếm quyển, ngữ khí mang theo vài phần dụ hoặc, tiểu gia hỏa đối ta có thể cảm thấy hứng thú. Trước không đề cập tới đao kiếm phân chia, đơn thuần phẩm chất, ta tại trong bọn họ ít ra có thể xếp vào trước ba. Thật không tiện. Kiếm quyển nhẹ nhàng lắc đầu, không chút do dự từ chối trường kiếm mời. Ai đáng tiếc, khó được gặp phải tốt như vậy tiểu gia hỏa. Trường Kiếm nhẹ giọng thở dài, nhưng lại chưa rời đi, vẫn như cũ lơ lửng nguyên địa chuẩn bị đứng ngoài quan sát kiếm khuyển cuối cùng lựa chọn. Cái khác chín chuôi đao loại thần binh thấy kiếm khuyển như thế dứt khoát cự tuyệt Trường Kiếm, cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm tỏ ý vui mừng. Ngay tại bọn chúng chuẩn bị mở miệng tự tiến cử lúc, kiếm khuyển thanh âm vang lên lần nữa. Từ chối nhã nhặn Trường Kiếm sau, kiếm khuyển cẩn thận cảm ứng một vòng chúng binh khí năng lượng đặc chất, bình tĩnh mở miệng nói, các vị thật không tiện, ta cần một thanh thái đao. Lơ lửng ở giữa không trung còn lại đao loại thần binh, nghe vậy cũng không khỏi tự chủ dừng lại thân hình. Vì cái gì? Sơn Hắc Trường Đao nhịn không được truy vấn, trên thân đao bóng đen có chút chấn động. Ta nắm giữ một thanh uy lực không kém gì các ngươi trường đao. Kiếm khuyển sắc mặt bình tĩnh đáp lại. Chúng thần binh nghe vậy, lập tức lâm vào một mảnh trầm mặc. Ha ha ha. Trường Kiếm nghe nói như thế, nhịn không được phát ra vui sướng tiếng cười, thân kiếm khẽ run lộ ra mười phần vui vẻ. Vậy ngươi vì cái gì cần thái đao? Sơn Hắc Trường Đao không cam lòng tiếp tục truy vấn. Ta thiếu khuyết một thanh thái đao. Kiếm khuyển trả lời đơn giản rõ ràng. Chúng thần binh lần nữa lâm vào trầm mặc, trong không khí tràn ngập mấy phần xấu hổ. Đừng hỏi nữa, vị tiểu hữu này lựa chọn hiển nhiên là ta. Hiện trường duy nhất trôi này thái đao trong giọng nói mang theo không che giấu được đắc ý, quanh thân quấn quanh ám tử sắc hủy diệt lôi quang đều không tự giác hừng hực mấy phần. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng dường như xuyên việt vạn cổ xa xăm thở dài, theo huyết sắc không gian chỗ sâu nhất chuyển đến. Ai theo cái này âm thanh thở dài, toàn bộ huyết sắc không gian trong nháy mắt bị bóng tối vô tận thôn phệ, một đạo thiên nguyệt sắc quang mang trong bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc ám tới bỗng nhiên, đi đến cũng cấp tốc. Làm quang minh tái hiện lúc, một thanh chạy xuôi trong sáng ánh trăng trường đao đã đứng yên ở bình đài biên giới. Nó toàn thân tản ra ôn nhuận mà thần bí thiên nguyệt ánh sáng màu trắng, cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại kiếm khuyển cùng rất nhiều thần binh nhìn chăm chú phía dưới. Trôi này lôi quang thái đao thấy thế, quanh thân cùng bạo điện mang lập tức trì trệ, dường như bị lực vô hình giữ lại cổ họng. Mà còn lại chín trôi binh khí mặc dù đáy lòng không khỏi nổi lên mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, nhưng càng nhiều hơn là khó mà ức chế rung động. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, mảnh này điên lặng vô số tuế nguyện huyết sắc không gian bên trong, lại còn ẩn giấu đi tầng thứ này thái đao. Chương 820, Thiên Nguyệt lựa chọn chương 820, Thiên Nguyệt lựa chọn huyết sắc không gian bên ngoài. Dưới cây cổ thụ, ông lão mặc áo trắng nhấp nhẹ trong chén trà xanh, nhìn về phía phương xa trong ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng, không khỏi nhẹ giọng thở dài, ngươi vẫn là không nhịn được a. Huyết sắc trong không gian, theo Thiên Nguyệt hiện thân, nguyên bản lơ lửng tại bốn phía 10 trôi thần binh tập thể lâm vào yên lặng, kiếm khuyển thì ngưng thần nhìn chăm chú lên trôi này trôi nổi tại không trung thiên nguyệt sắc thái đao, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Tiểu gia hỏa, đối lao phu đã thỏa mãn. Thiên Nguyệt thanh âm ôn hòa mà tăng thương. Kiếm khuyển cũng không lập tức trả lời, mà là cẩn thận cảm giác thiên nguyệt tản ra năng lượng và luật, một lát sau mới khẽ bước cảm nói, có thể. Tất cả giải tán đi. Thiên Nguyệt nhẹ nhàng vung lên thân đao, một cỗ vô hình uy nghiêm khí tức như là sóng nước hướng bốn phía quét tán. 10 trôi thần binh cảm nhận được cỗ này không thể nghi ngờ uy áp, không một nhiều lời, nhao nhao hóa thành lưu quang lặng yên tối lui. Trong nháy mắt, trung ương trên bình đài liền chỉ còn lại kiếm khuyển cùng Thiên Nguyệt xa xa đối lập. Đã bao nhiêu năm, rốt cục đợi đến giờ phút này. Thiên Nguyệt mặt hướng kiếm khuyển, trong giọng nói mang theo trải qua tuế nguyệt thâm trầm cảm khái. Kiếm khuyển bình tĩnh đáp lại nói, ta không phải Thiên Nguyệt tộc người. Thiên Nguyệt tộc vốn là Thiên Nguyệt quyển, ngươi đã là Thiên Nguyệt quyển, chính là Thiên Nguyệt tộc người. Thiên Nguyệt trả lời mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Kiếm Quyền khẽ gật đầu, chưa phản bác nữa. Đây đúng là không thể tranh luận sự thật, hắn chủng tộc đích thật là Thiên Nguyệt Quyền. Ngươi cũng đã biết, vì sao những người khác thi triển không ra hoàn chỉnh Thiên Nguyệt bắt thức. Thiên Nguyệt đống nhiên hỏi lại. Kiếm Quyền trầm tư một lát, thử thăm dò đáp, không phải Thiên Nguyệt Quyền. Không sai. Thiên Nguyệt thanh âm đột nhiên cao, mang theo bẩm sinh ngạo nghễ, không phải Thiên Nguyệt Quyền, có thể nào phóng xuất ra bản đầy đủ Thiên Nguyệt bắt thức? Nếu là như vậy, vậy ta hoàn toàn chính xác xem như Thiên Nguyệt tộc người. Kiếm Quyền rất nhỏ gật đầu. Ngươi vốn là Thiên Nguyệt tộc người a? Thiên Nguyệt ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Kia kiếm quyền nhìn về phía Thiên Nguyệt, hơi ngưng lại sau, hỏi, khế ước sao? Thiên Nguyệt trầm mặc một lát, thân đao khẽ đung đưa, mang theo vài phần tiếc nuối nói, chậm, hơn nữa, người cuối cùng không phải hắn. Kiếm quyền, ngươi đã có một thanh bội đao đi. Thiên Nguyệt ngược lại hỏi, có. Kiếm quyền mặc dù cảm giác nghi hoặc, vẫn chi tiết gật đầu. Nó kêu cái gì? Phẩm chất như thế nào? Năng lực như thế nào? Thiên Nguyệt liên tiếp ném ra ngoài ba cái vấn đề. Kiếm quyền không do dự, dần dần trả lời, ta gọi nó Ám Nguyên là màu cam phẩm chất trường đao, năng lực rất tuyệt. Có thể nói với ta nói, ngươi là như thế nào đạt được nó? Thiên Nguyệt hỏi lần nữa. Nghe đến đó, Kiếm Quyền dần dần phát giác được một chút dị dạng, nhưng hắn cũng không suy nghĩ sâu xa, vẫn là sẽ thu hoạch được Ám Nguyên trải qua em hai nói. Thật tốt, ta Thiên Nguyệt lần nữa phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Ngươi có phải hay không? Sắp không được. Kiếm Quyền lông mày cau lại, trực tiếp hỏi. Ha 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 ha. Thiên Nguyệt lập tức bộc phát ra một hồi to tiếng cười, cười đến thân đao đều tại có chút rung động. Kiếm Quyền im lặng không nói, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Nhưng trong lòng càng thêm vững tin, nó sát thực sắp đi đến cuối cùng. Lao phu rất tốt. Thiên Nguyệt tâm vang hữu lực đáp lại, lập tức ngự khí đột nhiên bình tĩnh trở lại, ngươi không phải hắn, mà ngươi cũng đã có đồng bọn của mình. Kia kiếm quyển nhịn không được đưa tay nhẹ vỗ chán sừng, trên mặt hiện ra hoang mang chi sắc. Cùng lúc đó, huyết sắc không gian bên ngoài, dưới cây cổ thụ ông lão mặc áo trắng đống nhiên biến sắc, chén trà trong tay từ ngón tay trở xuống. Choang một tiếng, chén sứ trên mặt đất vỡ vụn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thành toàn, chưa chắc không phải một loại lựa chọn. Ông lão mặc áo trắng nhẹ giọng thở dài, lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được hắn a. Huyết sắc trong không gian, giờ phút này Thiên Nguyệt sắc năng lượng quang mang đống nhiên tại Thiên Nguyệt quanh thân nở rộ, đem toàn bộ bình đài chiếu rọi đến giống như ban ngày. Thiên Nguyệt chuyển hướng kiếm quyển, thanh âm trang trọng mà quyết tuyệt, ta đem lấy còn sót lại toàn bộ bản nguyên, vì ngươi đồng bạn tiến hành đúc lại, chuẩn bị sẵn sàng. Không chờ kiếm quyển đáp lại, Thiên Nguyệt quanh thân Thiên Nguyệt sắc năng lượng đã giống như thủy triều trào lên mà ra, đem kiếm quyển hoàn toàn bao phủ. Bàng bạc mà tinh khiết lực lượng như ngân hà chảy ngược, thẳng vào kiếm quyển thể nội. Kiếm quyển tại cảm giác được cố lực lượng này trong nháy mắt liền hiểu rõ tất cả, lúc này dỡ xuống tất cả phòng bị, tùy ý kia ánh trăng giống như năng lượng ở trong kinh mạch lưu chuyển lao nhanh. Thiên Nguyệt sắc năng lượng tại kiếm quyển thể nội cấp tốc xuyên thẳng qua, rất nhanh liền khóa chặt một chỗ thâm thúy hắc ám năng lượng hạch tâm, nơi đó chính là Ám Nguyên cư trú chỗ. Chỉ một thoáng, ánh trăng đại thịnh, hóa thành ngàn vạn lưu quang tuôn hướng Ám Nguyên. Ám Nguyên lúc đầu khẽ run, hình như có hoang mang, nhưng ở cảm giác được cố lực lượng này ngay tại kích phát nó bản nguyên tiềm năng trong nháy mắt, nó lập tức minh bạch trận này tạo hóa. Ngay sau đó, nó liền lập tức bắt đầu tham lam hấp thu cái này đến từ cổ lão đồng nguyên lực lượng. Theo Thiên Nguyệt đem bản nguyên chi lực chút xuống tại Ám Nguyên, huyết sắc không gian bên ngoài kiếm quyển đã bị sáng chói Thiên Nguyệt ánh sáng màu kén hoàn toàn bao khỏa. Quả nhiên là dạng này a. Ông lão mặc áo trắng nhìn qua một màn này, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Huyết sắc trong không gian, kiếm quyển tại cỗ này mênh mông năng lượng tầm bổ hạ, chậm rãi chìm vào tầng sâu minh tưởng. Thiên Nguyệt cảm thụ được tự thân tồn tại dần dần tiêu tán, nhìn chăm chú rơi vào trạng thái ngủ say kiếm quyển, lấy cuối cùng lực lượng truyền lại ra mở mịt tâm niệm, tiểu gia hỏa, Thiên Nguyệt nhất tộc tương lai. Liền giao phó cho ngươi, tiếng nói dần dần trôi qua, Thiên Nguyệt thân đao bắt đầu trong suốt hóa, cuối cùng hóa thành cuối cùng một sợi tinh thuần bản nguyên, dung nhập kiếm quyển tâm mạch chỗ sâu. Kiếm quyển ý thức cũng ở trong nháy mắt này chìm vào vô biên hắc ám. Cùng lúc đó, khoảng cách võ anh tinh không biết nhiều ít năm ánh sáng nguyên sơ tinh, Ám Nguyên Hà vị trí. Nguyên bản như là ngủ say cự thú giống như bình tĩnh Ám Nguyên Hà, đột nhiên không có dấu hiệu nào sôi trào cuộn cuộn. Đen như mực mặt sông nhấc lên thao thiên cự lãng, mãnh liệt sóng cả mãnh liệt đuốt hai bên bờ đá lởm chởm với đá. Tại Ám Nguyên Hà bên trong tu luyện đông đảo sinh linh nhao nhao theo thâm trầm trong nhập định bừng tỉnh, hoảng hốt thất thố hướng phía khe nước bên ngoài cấp tốc thoát đi, lưu lại hỗn loạn tương bừng gợn sóng. Xảy ra cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi có người biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Cái này chấn động tựa như là tấn cấp báo hiệu, có không biết năng lượng, cô năng lượng này thật là kỳ lạ, thật kỳ diệu. Mọi người ở đây kinh nghi bất định, nghị luận ở mỹ lúc, một vệt thanh lanh thiên nguyệt sắc ánh sáng nhạt tại Ám Nguyên Hà trên không chậm rãi hiện hiện, như đều là đầu này tuyên cổ màu mực trường hà phủ thêm một tầng mông lung ánh trăng lụa mỏng. Trong sáng vầng sáng cùng thâm trầm hắc ám tại lúc này hoàn mỹ giao hòa, tạo thành một bức đã duy mỹ lại viễn lệ thiên địa kỳ cảnh. Thiên nguyệt sau cùng quà tặng, không chỉ có thành tiểu kiếm khuyển thủy biến, đúc thành Ám Nguyên tân sinh, càng tại sinh ra chi địa, Ám Nguyên Hà bên trong đã dẫn phát trận này vượt qua vô tận tinh hải của mình. Chương 821, Vĩnh Dạ Thiên Nguyên chương 821, Vĩnh Dạ Thiên Nguyên thần binh chủng bên ngoài. Quán rượu bên trong phòng. Hiện ra, Hùng Liệt tại thoáng nhìn kiếm khuyển thân ảnh trong máy mắt, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hoa Thiên nhìn lướt qua trên màn hình điện thoại di động biểu hiện thời gian, nhẹ giọng cảm thán nói, "Này thời gian có hơi lâu a." "Là có hơi lâu." Hùng Liệt tán đồng gật đầu, tiếp lấy giải thích nói, "Dựa theo lẽ thường, tiến vào thần binh chủng thể nghiệm bình thường nửa giờ tả hữu liền sẽ kết thúc." "Nửa giờ sao?" Tần Dạ nghe vậy mắt nhìn thời gian, không khỏi lâm vào trầm tư. Kiếm quyển lần này tại thần binh chủng bên trong dừng lại gần 2 giờ, so Hùng Liệt nói tới thông thường lúc nhảy vọt đủ nhiều hơn nửa giờ. Bất quá, Tần Dạ đối với cái này kỳ thật sớm có dự cảm, bởi vì trước đây không lâu, hắn cảm nhận được rõ ràng thực lực bản thân có tăng lên mức nhỏ. Cái này hiển nhiên là kiếm quyển thăng cấp sau mang tới phản hồi. Một màn này tự nhiên cũng bị Hoa Thiên bọn người phát giác, nhưng bọn hắn mới đầu cũng không để ý dù sao khế ước phẩm chất cao thiên địa kỳ vật sau thu hoạch được phản hồi, dẫn đến đẳng cấp tăng lên là không thể bình thường hơn được hiện tượng, bởi vậy lúc ấy ai cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra chuyện xa không phải đơn giản khế ước thiên địa kỳ vật đơn giản như vậy. Tần Dạ nhìn qua kiếm quyển dần dần từng bước đi đến bóng lưng, quay người đối Hoa Thiên, Hùng Liệt cùng Lang Nhất Đao nói rằng, Hoa Thiên thúc, Hùng Liệt thúc, Đao thúc, ta trước hết cáo tử. Đi thôi. Hoa Thiên phất phất tay. Cứ việc nội tâm tràn ngập hiếu kỳ, nhưng hắn minh bạch hiện tại còn không phải hỏi thăm phù hợp thời cơ. Hùng Liệt giống nhau đầy bụng nghi vấn, nhưng thấy Hoa Thiên đều nói như vậy, cũng không tiện mở miệng nghe ngóng kiếm quyển tình huống cụ thể. Lang Nhất Đao cũng là không nhiều lắm phản ứng, chỉ là rất nhỏ địa điểm một chút đầu. Tần Dạ thấy thế, lần nữa hướng ba người chào từ biệt sau, liền đứng dậy rời đi phòng. Kiếm quyển cũng không hướng cái phương hướng này mà đến, mà là trực tiếp hướng phía bọn hắn ngủ lại tiểu quán phương hướng bước đi. Đây cũng là Tần Dạ cùng kiếm quyển trước đó ước định cẩn thận an bài. Mấy phút sau, trở lại tiểu quán gian phòng Tần Dạ, trước tiên ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm kiếm quyển thân ảnh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện kiếm quyển đang đứng yên ở cạnh ghế salon, bị một đám đồng bạn bao bọc vây quanh, tò mò đánh giá. Tình huống như thế nào? Tần Dạ bước nhanh về phía trước, có chút hăng hái dò hỏi. Kiếm quyển thấy Tần Dạ trở về, liền không lại chờ, đem thần binh chủng bên trong phát sinh tất cả êm tai nói. Vị tiên sinh kia cứ như vậy để ngươi đi. Tần Dạ có chút không dám tin tưởng nói. Ân. Kiếm quyền rất nhỏ gật đầu, hắn hỏi ta mấy vấn đề đơn giản sau, liền để ta đi. Tốt ta. Tần Dạ như có điều suy nghĩ gật đầu. Suy nghĩ cẩn thận, đây cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Thiên Nguyệt đã hóa thành năng lượng bản nguyên, hoàn toàn dung nhập Ám Nguyên bên trong. Đem Ám Nguyên triệu hắn đi ra nhìn xem. Tần Dạ trong mắt lập tức lóe lên mong đợi quan mang. Ân. Kiếm quyền tâm niệm vừa động, một đạo trong sáng Thiên Nguyệt ánh sáng màu hoa từ hắn bên hông lưu chuyển ngưng tụ, rực rỡ hẳn lên Ám Nguyên chậm rãi hiện hiện ở trước mặt mọi người. Tần Dạ nhìn chăm chú kiếm quyển bên hông Ám Nguyên, con ngươi không khỏi hơi sáng lên. Cầm lên nhìn xem. Tần Dạ mở miệng. Kiếm quyển theo lời gỡ xuống Ám Nguyên, ở trước mặt mọi người bình ổn nâng lên, tùy ý đại gia tường tận xem xét. Tần Dạ Xích lại gần nhìn kỹ, chỉ thấy lúc này Ám Nguyên tại giữ lại nguyên bản hình dạng và cấu tạo trên cơ sở, đã xảy ra ước hai thành tinh diệu thủy biến, nguyên bản toàn thân đen như mực thân đao, bây giờ tại thâm thúy màu lót bên trong mơ hồ lộ ra thiên nguyệt sắc lưu quang, dường như trong bầu trời đêm vậy xuống ánh trăng. Mặt đao bên trên Ám Nguyên hà nước lưu động đường vân vẫn như cũ hố lượng, nhưng đường vân ở giữa lại có từng điểm ngân huy lấp lóe, như là tinh hà rơi vào màu mực giang hà. Kia mỏng như cánh ve lưới đao biên giới, nguyên bản huyết quang đã bị một vệt thanh lánh xanh nhạt thay thế, phong mang nhìn như nội liễm, kỳ thực giấu giếm càng lớn trước kia sắc bén. Cuốn quanh trôi đao dây leo vẫn như cũ như vật sống giống như nhúc đích, nhưng mặt ngoài hiện ra tinh mịn ngân sắc đường vân, cuối cùng kéo dài xiển xích trạng hắc vụ bên trong lại xen lẫn từng sợi ánh trăng, cùng người sử dụng kết nối càng lộ vẻ linh động. Cả thanh đao như cũ tản ra làm người sợ hai hắc ám uy áp, nhưng cỗ uy áp này bên trong lại dung nhập một phần ánh trăng giống như thanh lãnh khí chất, dường như đêm tối cùng minh nguyệt ở đây đạt thành hoàn mỹ cộng sinh. Thật xinh đẹp. Lạc Lạc nhẹ giọng tán thưởng, so trước đó đẹp mắt nhiều rồi. Ân. Đoá Đoá đi theo dùng sức gật đầu. Là xinh đẹp hơn. San San cũng không nhịn được khẽ bước cầm biểu thị tán đồng. Đây là tấn thăng màu đỏ phẩm chất La Áp thì nhịn không được hỏi. Cái này phi phàm khí tức, cái này siêu phàm khí thế, xem xét cũng không phải là màu cam phẩm chất thiên địa kỳ vật có thể có được. Hẳn là a. Kiếm Quyền có chút không xác định nói. Vừa dứt lời, một thanh âm tự trong thân đao chuyển ra, đỏ lên. Chỉ thấy một đạo lưu quang tự thân đao nhảy ra, tại mọi người nhìn soi mói ngưng tụ thành một tháng sắc hắc đoàn. Tháng này sắc hắc đoàn, cùng Ám Nguyên Hà ý thức, có thể nói, ngoại trừ nhan sắc sáng lên chút bên ngoài, còn lại là giống nhau như lúc, không có chút nào khác nhau. Thật đúng là đỏ lên. Chi Chi tò mò bu lại, dưới ánh trăng hắc đoàn chung quanh chuyển lên một vòng đến. Lão đại, đao này nhiều hiệu quả gì? La Áp hiếu kỳ thanh âm ở chung quanh vang lên. Ta xem một chút. Tần Dạ đối với nó phóng thích lên hoán linh động. Vĩnh Dạ Thiên Nguyên phẩm chất, đỏ thuộc tính, ám kỹ năng, Thiên Nguyệt giới thiệu, Ám Nguyên Hà bản nguyên cùng Thiên Nguyệt bản nguyên hoàn mỹ dung hợp chuyển kỳ tạo vật. Danh tự này có chút khốc ga. Tần Dạ nhìn xem bảng bên trên danh tự, khóe miệng không khỏi nết lên một tia đường cong. Tên là gì? La Áp dẫn đầu hỏi. Vĩnh Dạ Thiên Nguyên. Tần Dạ đáp lại đồng thời, ánh mắt tiếp tục hướng xuống quét tới. Meo danh tự này miêu tỉ nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía kiếm quyển trong tay Ám Nguyên. Không, giờ phút này nó đã không còn là Ám Nguyên, mà nên xưng là Vĩnh Dạ Thiên Nguyên. Liền có thêm một cái kỹ năng. Tần Dạ nói, cẩn thận xem xét lên Thiên Nguyệt hiệu quả. Thiên Nguyệt có thể chuyển đổi là Thái Đao hình thái, thu hoạch được trở xuống chuyên môn kỹ năng, Ám Nguyên Vĩnh Dạ Thiên Nguyệt cộng Minh Nguyệt Nguyên đoạn sóc ảnh bộ. Nhìn xem bảng bên trên miêu tả, Tần Dạ khẽ môi khẽ nhếch. Quả nhiên như hắn sở liệu, đây là mở ra hình thái thứ hai khởi động kỹ. Giống như Hải Tân Đũ Hồn như thế. Tần Dạ tiếp tục nhìn xuống đi. Ám Nguyên có thể chuyển hóa làm trường đao hình thái, thu hoạch được trở xuống chuyên môn kỹ năng. Tần Dạ hiểu ý cười một tiếng, ngược lại xem xét Vĩnh Dạ hiệu quả. Cao cấp bản Dạ Thiên, suy yếu bản Thiên Nguyệt lĩnh vực. Tần Dạ nhìn lướt qua, tiếp tục tổng kết nói, vẫn được. Xem hết Vĩnh Dạ, Tần Dạ hướng Thiên Nguyệt Cộng Minh nhìn lại. Thiên Nguyệt Cộng Minh, tăng cường Thiên Nguyệt bắt thức uy lực. Một cái nhìn như giản dị tự nhiên, lại rất có giá trị kỹ năng bị động. Tần Dạ xem hết, lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay sau đó, hắn hướng cuối cùng hai cái kỹ năng nhìn lại. Nguyệt Nguyên Đoạn là một cái kỹ năng công kích, tăng lên kiếm khuyển thủ đoạn công kích. Sóc ảnh bộ thì là cự ly ngắn thuấn di kỹ năng, đồng thời còn có thể xuyên tới xuyên lui một lần, tăng cường rất nhiều kiếm khuyển đột tiến cùng năng lực phòng ngự. Hai cái này kỹ năng vẫn là rất không tệ. Thái đao hình thái dưới năm cái kỹ năng, trừ hoán đổi một loại khác hình thái Ám Nguyên bên ngoài, mặt khác bốn cái kỹ năng, tổng thể mà nói vẫn là rất không tệ. So Tần Dạ trong dự đoán muốn mạnh hơn không ít. Chương 822, mới đồng bạn chương 822, mới đồng bạn xem hết Vĩnh Dạ Thiên Nguyên toàn bộ kỹ năng mới hiệu quả, Tần Dạ lại đem bốn có mấy cái kỹ năng miêu tả cẩn thận ôn lại một lần. Trước đó mấy cái kia kỹ năng đã xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ, nhưng không nhiều. Tổng thể mà nói, đều được cường hóa một đợt. Xác nhận xong tất cả kỹ năng biến hóa sau khi, Tần Dạ lại cuối cùng thẩm tra đối chiếu một lần, lúc này mới đóng lại trước mắt giao diện, hướng xuống lại tới đồng bạn kỹ càng giảng giải lên Vĩnh Dạ Thiên Nguyên các hạng năng lực. Một lát sau, nghe xong giảng giải Lạc Lạc nháy mắt to, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Kiếm Quyền nói, "Kiếm Quyền ca ca, có thể để chúng ta nhìn xem Thiên Nguyệt hình thái dáng vẻ sao?" Không chờ Kiếm Quyền đáp lại, Tần Dạ mở miệng nói, "Nhìn xem." Tốt. Kiếm Quyền trầm ổn lưỡng thanh, tay phải nắm chặt chuôi đao. Trong chốc lát, trong sáng thiên nguyệt ánh sáng màu hoa tự thân đao nở rộ, đem trọn cây trường đao hoàn toàn bao phủ. Đang lưu động ánh trăng bên trong, Ám Nguyên hình thái bắt đầu cấp tốc kéo dài, tái tạo. Thân đao biến càng thêm thon dài ưu nhã, đường cong càng thêm trôi chạy tự nhiên, nguyên bản thâm thúy màu mực màu lót bên trong hiện ra như ẩn như hiện nguyệt văn, cả thanh thái đao tản ra thanh lãnh mà cao quý khí tức. Trong mấy mắt, một thanh gồm cả nguyệt chi trong sáng cùng ám chi thâm thúy thái đao liền hiện ra tại mọi người trước mắt. Rất đẹp. Hải Tân thốt ra. Đao này có chút đồ vật a. La Áp trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, lập tức chuyển hướng Tần Dạ. Ánh mắt sốt ruột mà hỏi thăm, lão đại, ta lúc nào thời điểm có thể có đem dạng này đao? Thời cơ đã đến, tự nhiên là sẽ có. Tần Dạ cười đáp lại. La Áp sát thực cần một thanh tiện tay vũ khí, nhưng cái này thiên địa kỳ vật xưa nay đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cần chờ thích hợp cơ duyên. Ân. La Áp rất nhỏ gật đầu. Hắn muốn là không có trông cậy vào lão đại có thể lập tức biến ra một cây đao đến, vừa rồi hỏi thăm càng nhiều là muốn cho lão đại biết được nhu cầu của mình. Hắn sát thực nắm giữ hồn linh xem như vũ khí, nhưng ở La Áp trong lòng, càng hy vọng hồn linh có thể độc lập tồn tại, trở thành hắn chiến đấu chân chính đồng bạn, mà không phải bèn bèn một kiện binh khí. Hắn thấy, độc lập tác chiến hồn linh xa so với xem như vũ khí lúc càng có giá trị, cũng càng có thể phát huy tiềm lực. Tần Dạ tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng vẫn là câu nói kia, thiên địa kỳ vật cũng không phải mong muốn liền có thể có, cần thời gian đi kiên nhận chờ đợi. "Kaka, chúng ta muốn hay không cho Ám Viên một lần nữa lấy cái tên chữ?" Lạc Lạc khẽ cắn ngón tay, nhìn qua lơ lửng giữa không trung trường đao, nhỏ giọng đề nghị. Tần Dạ nghe vậy, nhìn về phía Kiếm Quyền hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta đều được." Kiếm Quyền nói, chuyển hướng Ám Viên hỏi, "Muốn đổi sao?" "A." Ám Viên nao nao, lập tức rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, Ám Viên lắc lắc thân thể, "Vẫn là không đổi, Ám Viên, cái tên này rất tốt." "Đi, vậy thì gọi Ám Viên." Kiếm Quyền khẽ bước cằm, "Có muốn thử một chút hay không năng lực mới?" Chi Chi tràn đầy phấn khởi tiến tới góc mặt, "Ngày mai luyện thêm." Tần Dạ cười vuốt vuốt Chi Chi, tiếp tục nói, "Để ngươi quyền ca trước củng cố một ít thực lực, hắn vừa mới cũng tăng lên cấp 1, tới 73 cấp." Chi Chi tò mò truy vấn. "Đối." Tần Dạ đáp lại đồng thời, hướng Kiếm Quyền phóng thích lên Hoán Linh Đồng. "Chủng tộc: Thiên Nguyệt Cẩu đẳng cấp 73 cấp, 42, 100, thuộc tính: Ám tiềm lực, truyền thuyết 2, 100." "Truyền thuyết." Tần Dạ nhìn chăm chú lên Kiếm Quyền rực rỡ hẳn lên giao diện thuộc tính, không khỏi giật mình tại nguyên chỗ. "Truyền thuyết." Miêu Tỷ đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Cái khác đồng bạn nghe vậy cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Dạ, ngay cả Kiếm Quyền bản nhân cũng căng tới ánh mắt hỏi thăm. Tần Dạ lấy lại tinh thần, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười sáng lạ, đúng là truyền thuyết tiềm lực 2, 100. "Chúc mừng quyền ca tân cấp truyền thuyết." Hải Tân cái thứ nhất cao giọng chúc mừng. "Chúc mừng Kiếm Quyền ca." Cửu Âm đi theo hô. Theo bọn hắn dẫn đầu, cái khác đồng bạn cũng nhao nhao hướng Kiếm Quyền chúc mừng. Tại liên tiếp không ngừng tiếng chúc mừng bên trong, Kiếm Quyền có chút ngượng ngùng khẽ bước phần gáy. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa mà tang thương tiếng nói trong phòng vang lên, thật náo nhiệt, đám người nghe tiếng, nhiệt liệt bầu không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Tần Dạ nhìn chăm chú bị Kiếm Quyền treo ở bên hông Vĩnh Dạ Thiên Uyên, lông mày cau lại, mở miệng dò hỏi, "Còn có một đạo ý thức?" Lúc này Kiếm Quyền cũng bị bất thình lình thanh âm làm cho có chút mơ mịt, nhưng ở nghe được Tần Dạ hỏi thăm sau lập tức kịp phản ứng, giải thích nói, "Đây là Thiên Nguyệt thanh âm. Thiên Nguyệt không phải thành toàn các ngươi sao?" Tần Dạ nghi hoặc mà hỏi thăm. Meo rất hiển nhiên, nó tại tối hậu quan đầu vẫn là rút lui. Miêu Tỷ nhẹ nhàng nhảy vọt đến Vĩnh Dạ Thiên Nguyên trước, nhìn chằm chằm thân đao kêu lên, "Đi ra." "Ha ha, lão phu hiện tại có thể ra không đến." Thiên Nguyệt thanh âm bên trong lộ ra vui vẻ. Không chờ Tần Dạ bọn hắn tiếp tục truy vấn, Thiên Nguyệt liền chủ động giải thích nói, "Tiểu Miêu nói không sai, ta đúng là thời khắc cuối cùng do dự. Bất quá các ngươi yên tâm, ta cùng Ám Nguyên tiểu gia hỏa như thế, đều là Vĩnh Dạ Thiên Nguyên ý thức thể. Chỉ là trước mắt, ta chỉ có tại Thiên Nguyệt hình thái hạ mới có thể cùng các ngươi giao lưu." "Vì cái gì?" Tần Dạ trực tiếp hỏi. "Vì cái gì?" A Thiên Nguyệt trầm mặc một lát, mang theo ý cười đáp lại nói, "Ta muốn tận mắt chứng kiến tiểu gia hỏa này leo lên đỉnh phong." "Rất tốt lý do." Tần Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, quay đầu nhìn về phía Kiếm Quyền nói, "Đã nghe chưa?" "Ân." Kiếm Quyền trịnh trọng gật đầu. "Vậy chúng ta liền phải cùng một chỗ cố gắng lên." Tần Dạ lần nữa nhìn về phía Vĩnh Dạ Thiên Nguyên, mặt giãn ra cười nói, "Ngươi tốt, ta là Tần Dạ, Kiếm Quyền Hoán Linh sư. Lão phu Thiên Nguyệt, quấy rầy các ngươi." Thiên Nguyệt thanh âm bên trong lộ ra từ đáy lòng vui vẻ. Tần Dạ cười lắc đầu, đối đồng bạn nói rằng, "Tất cả mọi người hướng mới đồng bạn làm tự giới thiệu a." "Ta tới trước." Lạc Lạc nhảy cẫng giơ lên tay nhỏ, bắt đầu tự giới thiệu mình, "Thiên Nguyệt gia gia, ta gọi Lạc Lạc, bản danh em Lạc Lạc." Theo Lạc Lạc dẫn đầu hoàn thành giới thiệu, ra các mấy người cũng theo thứ tự hướng vị này mới đồng bạn giới thiệu chính mình. Kiếm Quyền thể nghiệm xong thần binh trùng sau, Tần Dạ cũng không có lập tức trở về, mà là tại Võ Anh thị ở 2 ngày, mới thông qua không gian chi môn quay trở về Hoán Linh Đại học đỉnh viện. Trở lại Hoán Linh Đại học, Tần Dạ liền bắt đầu lắng động hành trình. Bất quá, cũng lắng động không được mấy ngày, bởi vì hắn hẹn trước anh hùng điện đường thể nghiệm thời gian sắp đến, tại ngày 17 tháng 11. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền đến ngày 17 tháng 11. Bắc Ưng thị, anh hùng điện đường trước cửa. Tần Dạ lần nữa đứng ở nơi này, lại tới quen thuộc địa phương. Tần Dạ nhẹ giọng cảm khái một câu, liền hướng anh hùng điện đường bên trong đi đến. Một lát sau, tại nhân viên công tác dẫn đạo hạ, Tần Dạ rất mau tới kia phiến quen thuộc trước của phòng. Không chờ nhân viên công tác mở miệng thông báo, cửa phòng liền tự động chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Nhân viên công tác thấy thế, tâm linh thần hội quay người rời đi. Tần Dạ cũng không khách khí, nhẹ giọng câu quấy rầy liền thản nhiên đi vào gian phòng. Chương 823, meo meo giáo chương 823, meo meo giáo tới. "Anh điện chủ, đã lâu không gặp." Tần Dạ mặt mỉm cười hướng đứng tại cách đó không xa anh điện chủ đi đến. "Lần này chuẩn bị nhường ai đến thể nghiệm?" Anh điện chủ có chút hăng hái mà hỏi thăm. "Lần này là Miêu tỷ." Tần Dạ nói xong, tâm niệm vừa động, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh triệu hoán pháp trận cấp tốc ở bên cạnh ngưng tụ thành hình. Meo Miêu tỷ lười biếng giãn ra hạ thân thể, sáng trong mắt màu đen tò mò đánh giá bốn phía. Tại xác nhận cảnh vật chung quanh sau, Miêu tỷ hướng Tần Dạ hỏi, "Tới?" "Ân." Tần Dạ gật đầu, đưa tay chỉ hướng anh điện chủ giới thiệu nói, "Vị này chính là anh điện chủ." Miêu tỷ ngẹo đầu ngắm nghĩa anh điện chủ, chớp chớp ánh mắt linh động, nhẹ giọng hỏi đợi nói, "Anh điện chủ, quả nhiên bất phàm." Anh điện chủ trong mắt lướt qua một tia kinh diễm. Đối với Miêu tỷ thần kỳ, hắn sớm có nghe thấy, nhưng ở tận mắt thấy thời điểm, khả năng chân chính cảm thấy trong đó bất phàm. "Mèo này, không đơn giản a." Anh điện chủ ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Meo Miêu tỷ lười biếng khẽ gọi một tiếng, cái đuôi ưu nhã đông đưa, trực tiếp bắt đầu. Anh điện chủ nhìn về phía Tần Dạ, "Làm phiền ngài." Tần Dạ cung kính đáp lại nói. Anh điện chủ khẽ lắc đầu, tiếp tục hỏi, "Cần giữ lại ký ức sao?" Tần Dạ quay đầu nhìn về phía Miêu tỷ, Miêu tỷ bình tĩnh nói, "Đối ta ảnh hưởng không lớn. Giữ lại ký ức." Tần Dạ quả quyết hướng anh điện chủ nói, "Tốt." Anh điện chủ gật đầu, lập tức nhìn về phía Miêu tỷ nói, "Tiểu Miêu, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Miêu tỷ cấp tốc điều chỉnh một chút trạng thái của mình sau, hướng anh điện chủ đáp lại nói, "Meo bắt đầu đi." Anh điện chủ nghe vậy, chậm rãi nâng tay phải lên, một cỗ sức mạnh huyền diệu tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, sau đó nhẹ nhàng điểm hướng Miêu tỷ mi tâm. Sau một khắc, Miêu tỷ liền tại anh điện chủ năng lực tác dụng hạ, chậm rãi đóng lại hai mắt, lâm vào thâm trầm trong một cảnh. Nhìn xem hô hấp đều đặn Miêu tỷ, anh điện chủ buông xuống tay phải, nhìn về phía Tần Dạ hỏi, "Nhìn sao?" "Nhìn." Tần Dạ không chút do dự gật đầu. "Tốt." Anh điện chủ cánh tay buông khẽ, một đạo từ tinh thuần năng lượng ngưng tụ mà thành màu đen lớn màn, rất nhanh liền hiện ra tại trước mặt hai người. Chỉ thấy từng hàng hiện ra ánh sáng nhạt văn tự, theo thời gian trôi qua, bắt đầu ở lớn màn bên trên chậm rãi hiện hiện. Tân Hỏa Tinh, một cái lấy Tân Hỏa nghe tiếng thế giới, các tộc săn sát, cường giả vô số. Bạch Miêu trấn nào đó chỗ trong bụi cỏ, Miêu tỷ chậm rãi mở hai mắt ra, không chờ thấy rõ tình huống xung quanh, nàng liền phát động năng lực bản thân, tiến vào chiều không gian bên trong. Tại chiều không gian bên trong, Miêu tỷ lúc này mới cảm nhận được một tia đã lâu cảm giác an toàn. Sau đó, nàng bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên tự thân trạng thái. Một lát sau, sơ bộ hiểu rõ thực lực bản thân Miêu tỷ, cẩn thận quan sát lên hoàn cảnh bốn phía. Tại xác nhận thân ở một mảnh rậm rạp bụi cỏ sau, Miêu tỷ lặng yên không một tiếng động lên không, bắt đầu tìm kiếm phụ cận sinh linh tung tích. 5 phút sau, Miêu tỷ đã lặng yên chui vào Bạch Miêu trấn, bất động thanh sắc thu thập thế giới này tin tức. Miêu tỷ tốn hao mấy ngày thời gian, rốt cục đối cái này tên là Tân Hỏa Tinh thế giới có cơ bản nhận biết. Đây là một cái lấy Tân Hỏa truyền thừa nổi danh trên đời thế giới, các tộc đều nắm giữ đặc biệt truyền thừa hệ thống. Nói ngắn gọn, nơi này tồn tại nhiều loại cổ lão truyền thừa, mà từng cái chủng tộc đều đem truyền thừa của mình coi như chất bảo. Thế giới này có chút ý tứ. Anh điện chủ bưng lên cà phê trong tay, nhàn nhạt uống một ngụm, nhiều hứng thú nhìn về phía Tần Dạ hỏi, "Ngươi cảm thấy nàng sẽ dùng phương thức gì trở thành thế giới này anh hùng?" "Không có gì bất ngờ xảy ra, các tộc phải gặp tai ương." Tần Dạ sắc mặt dần dần cổ quái. Anh điện chủ nghe vậy, trên mặt hiện ra mấy phần nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, khi ánh mắt của hắn đảo qua mới nhất hiện văn tự lúc, vẻ mặt cũng không khỏi tự chủ biến cổ quái. Tân Hỏa Tinh nắm giữ 3 thần 6 ngày 12 chung 21 đỉnh cấp chủng tộc. Đang thăm dò thế giới này cơ bản quy tắc sau, Miêu tỷ quyết định trước tìm loại cỡ nhỏ tộc luyện tập, tìm kiếm cái gọi là truyền thừa hư thực. 2 ngày sau, Miêu tỷ bằng vào chiều không gian chi lực, lặng yên đi vào khoảng cách Bạch Miêu tộc không xa Hắc Cẩu tộc hạch tâm cấm địa. Làm nàng trông thấy tế đàn bên trên nhảy nhót ngọn lửa màu đen lúc, trong lòng lập tức hiểu rõ, nguyên lai đây chính là truyền thừa chi lực. Miêu tỷ tra xét rõ ràng bốn phía, phát hiện chỉ có 2 cái cao tuổi lao hắc chó ở bên trong coi. Tại cảm giác được thực lực của đối phương cấp độ sau, Miêu tỷ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lập tức quả quyết ra tay. Ngắn ngủi mấy giây giao phong, Miêu tỷ liền nhẹ nhõm thủ thắng, thuận lợi lấy đi tế đàn bên trên ngọn lửa màu đen. Tại địch nhân viện quân chưa đổi tới trước đó, thân ảnh của nàng sớm đã theo tế đàn chung quanh biến mất không còn tăm tích. Thành công lấy được ngọn lửa màu đen, Miêu tỷ tìm một chỗ nơi yên tĩnh, bắt đầu tinh tế cảm ngộ ẩn chứa trong đó truyền thừa chi lực. Sau một lát, cảm nhận được thể nội hiện lên toàn bộ lực lượng mới, Miêu tỷ mừng thầm trong lòng. Hắc Cẩu tộc truyền thừa chi lực mặc dù không tính cường đại, lại làm cho Miêu tỷ tìm tới thu hoạch lực lượng đường tắt. Hôm sau, Hắc Cẩu tộc tế đàn bên trên, Miêu tỷ thân ảnh đột nhiên hiện ra, tiện tay đem ngọn lửa màu đen ném về chỗ cũ sau, liền lần nữa biến mất trong không khí. Ngay sau đó, Tần Dạ cùng anh điện chủ liền mắt thấy một trận đặc sắc tuyệt luân người biểu diễn, Miêu tỷ độc sông các tộc cấm địa hành trình. Tại cảm nhận được truyền thừa chi lực huyền diệu sau, Miêu tỷ bắt đầu thường xuyên đến thăm các tộc hạch tâm cấm địa, lặng yên không một tiếng động thu hoạch lấy các loại truyền thừa chi lực. Tại trong lúc này, thần bí kẻ trộm truyền thuyết dần dần ở các nơi lưu truyền ra đến. Các tộc nhao nhao tăng cường hạch tâm cấm địa lực lượng thủ vệ, ý đồ để phòng vị này khách không mời mà đến. Nhưng mà lấy Miêu tỷ cẩn thận cùng thực lực, bị nàng để mắt tới cấm địa không một may mắn thoát khỏi, đều bị nàng dễ dàng tay. Thẳng đến một lần nào đó hành động bên trong, Miêu tỷ bị một cái am hiểu không gian chi lực chủng tộc bố trí mai phục tập kích bất ngờ, mới lần đầu bại lộ thân hình. Nhưng cũng bèn bèn cái hình dáng mơ hồ, chân thực hình dạng như cũ thành mê. Rất nhanh, kẻ trộm là không biết Miêu tộc tin tức lan truyền nhanh chóng. Bị đánh lén ngày thứ 2, tâm tình khó chịu Miêu tỷ làm ra một cái kinh người quyết định, nàng đem chính mình lấy được truyền thừa chi lực lấy hỏa chủng hình thức tại từng cái thành thị miễn phí phân phát, cũng sáng lập Miêu Miêu giáo. Đến tận đây, một cái tương lai đem chấn động toàn bộ thế giới thế lực, chính thức leo lên lịch sử võ đài. Miêu tỷ một cử động kia hoàn toàn chọc giận đông đảo chủng tộc, nhất là những cái kia bị vào xem qua chủng tộc, càng là liên hợp mở ra treo giải trên trời, thề phải đuổi bắt Miêu tỷ quy án. Cứ như vậy, đang đuổi bắt cùng treo thưởng bên trong, Miêu tỷ như cũ thành thạo điêu luyện đến thăm lấy khắp nơi cấm địa. Mà nàng khai sáng Miêu Miêu giáo cũng ở vào tình thế như vậy lặng yên lớn mạnh. Bất quá, bởi vì tình cảnh trước mắt, Miêu Miêu giáo còn chỉ có thể ở vào âm thầm phát triển trạng thái. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Anh điện chủ nhìn xem Miêu tỷ các hạng thao tác, rốt cục nhịn không được, cười ra tiếng. Đây là đi người mạnh nhất lộ tuyến a. Anh điện chủ trong mắt mang theo tán dương ý cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, lấy trộm chứng đạo, bởi vì trộm thành thần, tốt một đầu đạo thần con đường. Chương 824, anh hùng điện đường thật là một cái đồ tốt a. Chương 824, anh hùng điện đường thật là một cái đồ tốt a. Chính như anh điện chủ lời nói, Miêu tỷ sắc thực lựa chọn người mạnh nhất con đường, đồng thời để bảo đảm thanh danh của mình có thể lan truyền ra, phòng ngừa các đại chủng tộc phong tỏa tin tức dẫn đến không người biết được nàng tồn tại, nàng cố ý sáng lập Miêu Miêu giáo. Cái này giáo phái cũng không phải là nhất thời xúc động sản phẩm, mà là nàng sớm có tư tưởng. Lần đó bị đánh lén tức giận, bất quá là nhường kế hoạch này sớm áp dụng mà thôi. Mặc dù cái này cho nàng đến tiếp sau hành động tăng thêm một chút độ khó, nhưng tổng thể mà nói cũng không lo ngại. Nương tựa theo hơn người thực lực cùng trí tuệ, Miêu tỷ cuối cùng từng bước một leo lên Tân Hỏa Tinh đỉnh phong, được thế nhân tôn xưng là đạo thánh mà bị Miêu Miêu giáo các tín đồ phụng làm thánh chủ. Tại thành công thu hoạch Tân Hỏa Tinh 21 đỉnh cấp chủng tộc toàn bộ truyền thừa, trở thành hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất sau, Miêu tỷ cũng không có lập tức kết thúc trận này thể nghiệm, mà là bắt đầu dốc lòng trải vớt cùng dung hội quán thông tự thân sở học. Cái này trầm xuống đến chính là dòng dã 10 năm, trong hiện thực 10 phút. Trong hiện thực, thất thải lưu quang tại Miêu tỷ quanh thân quanh quần lưu chuyển, thần dạ trước mắt màu đen lớn màn cũng bắt đầu tổng kết lên Miêu tỷ tại Tân Hỏa Tinh truyền kỳ kinh nghiệm. Chờ kinh nghiệm tổng kết hoàn tất, thần dạ lấy điện thoại cầm tay ra, đối với nó đập một tấm hình sau, quay đầu nhìn về phía anh điện chủ cười nói, anh điện chủ, lần này tiêu hao năng lượng cũng không nhiều à? Lần này xác thực không nhiều. Anh điện chủ cười gật đầu. Không nhiều liền tốt. Tần Dạ nhếch miệng cười một tiếng. Đối với Miêu tỷ lần này thể nghiệm năng lượng tiêu hao, trong lòng của hắn sớm có dự đoán. Hoặc là nói, trải qua nhiều lần thể nghiệm sau, hắn đã tổng kết ra quy luật, theo thực lực bản thân càng mạnh, cần thiết tiêu hao năng lượng ngược lại càng ít. Bởi vì thực lực càng mạnh, mang ý nghĩa đối với mình con đường nhận biết càng rõ ràng. Dưới loại tình huống này, đản sinh ra năng lực mới cùng tự thân nguyên bản năng lực hệ thống sẽ không sinh ra quá lớn sai lầm, bởi vậy tiêu hao tự nhiên sẽ tương ứng giảm bớt. Ngươi nụ cười này, nhìn có chút không có hảo ý a. Anh điện chủ nhìn chăm chú lên Tần Dạ trên mặt rạo hoạt ý cười, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia dự cảm không ổn. Anh điện chủ, kế tiếp mấy tháng này, ta khả năng mỗi tháng đều muốn đến quấy rầy một lần. Tần Dạ cười hắc hắc, trong khoảng thời gian này, chỉ sợ muốn bao nhiêu làm phiền ngài. Anh điện chủ nghe vậy nao nao. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Tần Dạ kế hoạch liên tục mấy tháng mỗi tháng đều đến, vẫn không khỏi cảm thấy một chút hoảng hốt. Tiểu Giang Hỏa, ngươi kiềm chế một chút a. Anh điện chủ thấm thía quyến đủ, ta chỗ này năng lượng không phải đủ ngươi hành hạ như thế. Năng lượng cung cấp cũng không phải chủ yếu nhất vấn đề, mấu chốt ở chỗ hắn thực sự không muốn như thế lao tâm phí thần. Anh điện chủ, cái này dễ nói. Tần Dạ nụ cười không thay đổi, tiếp tục nói, bất quá tháng sau, ta cũng nghĩ tự mình thể nghiệm một phen, thu hoạch năng lượng mới. Đi. Anh điện chủ thẳng thắn chút đầu. Đã có chỗ thương lượng, vậy liền dễ làm nhiều. Dựa theo lưỡng đại liên bang đặc thù điều khoản, giống Tần Dạ dạng này thiên tài yêu cầu thể nghiệm, tại không tình huống đặc biệt lúc là không cách nào cự tuyệt. Không chỉ có là anh hùng điện đường, linh tinh các lớn liên bang đối ngoại công khai thiên địa kỳ vật đều sắp đặt cùng loại điều khoản. Bởi vậy cho dù Tần Dạ thật muốn thường xuyên đến đây, hắn cũng không tốt chối từ. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, Miêu tỷ chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng lười biếng giãn ra hạ thân thể, ưu nhã ngáp một cái. "Mèo lão đại, ta muốn ngủ." Miêu tỷ nhìn về phía Tần Dạ nói rằng. Đi ra ngoài bên ngoài, Miêu tỷ vẫn là rất cho Tần Dạ mặt mũi. "Tốt, vậy ngươi về trước Hoán Linh không gian nghỉ ngơi đi." Tần Dạ thấy thế, không chút do dự đem Miêu tỷ triệu hoán trở về. Ngắn ngủi mấy giờ thể nghiệm, lại gánh chịu trên 100 năm kinh lịch. Cái này tại Tần Dạ xem ra, Miêu tỷ cảm thấy dã rời đúng là bình thường. Sắc thực cần nghỉ ngơi thật tốt, chậm rãi tiêu hóa trong đầu tràn vào đại lượng tin tức. Mắt thấy một màn này, anh điện chủ mở miệng nói ra, đã thể nghiệm đã kết thúc, ngươi cũng đi về trước đi. Tốt. Tần Dạ rất nhỏ gật đầu, lập tức nói bổ sung, anh điện chủ, ta tháng sau lại đến thấy ngài. Anh điện chủ bất đắc dĩ cười lắc đầu, nhẹ nhàng khoát tay, tháng sau thấy. Gặp lại. Tần Dạ quay người rời khỏi phòng. Nhìn qua Tần Dạ biến mất ở ngoài cửa thân ảnh, anh điện chủ không khỏi than nhẹ một tiếng, ai kế tiếp mấy tháng này, sợ là còn bận rộn hơn lên rồi. Rời đi anh hùng điện đường sau, Tần Dạ cũng không sử dụng không gian chi môn trở về. Trên thực tế cũng không cách nào mở ra, bởi vì Miêu tỷ đã lâm vào ngủ say. Miêu tỷ tiến vào Hoán Linh không gian sau, liền lập tức tiến vào chiều sâu trạng thái ngủ đông. Cảm nhận được Miêu tỷ trạng thái, Tần Dạ không có quấy rầy nàng, mà là mang theo các đồng bọn khác tại Bắc Ưng thị nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Đêm đó, trở lại khách sạn gian phòng Tần Dạ, thông qua quan phương áp hẹn trước 12 tháng anh hùng điện đường thể nghiệm. Giữa trưa ngày thứ 2, Tần Dạ ngồi chuyến bay quay trở về Hoán Linh thị. Ngày 21 tháng 11, ngủ say mấy ngày Miêu tỷ, rốt cục tại một ngày này ung dung tỉnh lại. Tần Dạ cảm giác được Hoán Linh không gian bên trong động tĩnh sau, trước tiên chạy về đỉnh viện, đem Miêu tỷ kêu gọi ra. Theo triệu hoán pháp trận trong chậm rãi đi ra Miêu tỷ, hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, trên mặt hiện ra hài lòng nụ cười, lập tức nhìn về phía Tần Dạ hỏi, "Meo hôm nay số mấy?" "Hôm nay 21 hảo." Tần Dạ cười đáp lại nói, "Trước mấy ngày ta hẹn trước 12 nguyệt anh hùng điện đường thời gian đã xác định, 7 hào tới 10 hào trong lúc đó đều có thể tiến về." "Đều nhiều ngày như vậy sao?" Miêu tỷ nhỏ giọng lẩm bẩm, lập tức trong mắt toát ra vẻ hưng phấn, "Anh hùng điện đường thật là một cái đồ tốt ta." Meo tăng lên rất lớn. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Miêu tỷ đẳng cấp cũng không có thu hoạch được tăng lên, cho nên rất hiển nhiên là năng lực bên trên tăng lên. Rất lớn. Miêu tỷ dùng sức gật đầu. "Chờ một chút, ta trước tiên đem bọn hắn đều gọi trở về." Tần Dạ nói, lập tức thông qua tâm linh cảm ứng đem Miêu tỷ thức tỉnh tin tức cáo chi ra các bọn người. Sau một lát, từng đạo triệu hoán pháp trận tại trong đỉnh viện liên tiếp sáng lên. Ra các đám người thân ảnh dần dần tại quang mang bên trong hiện hiện. "Miêu tỷ tỷ, đã lâu không gặp, Lạc Lạc nghĩ ngươi a." Lạc Lạc vui sướng nhào về phía Miêu tỷ. Meo Miêu tỷ ánh mắt dịu dàng nâng lên chân trước, nhẹ nhàng méo méo Lạc Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn. "Miêu tỷ." San Sạt ở một bên nhẹ giọng hô. "San Sạt." Miêu tỷ nhìn về phía San Sạt. "Miêu tỷ." Hải Tân cũng đi theo lên tiếng chào hỏi. Tần Dạ nhìn xem bọn hắn lần này tình cảnh, không khỏi bật cười nói, "Các ngươi làm cái gì vậy? Khiến cho giống như mấy tháng không gặp mặt dường như chính là." La Áp ở một bên phụ hòa nói. "Ba." Một cái vuốt mèo không nhẹ không nặng đập vào La Áp trên đầu. "Ai u." La Áp lập tức che đầu, hướng Miêu tỷ hô, "Tỷ, ta sai rồi. Ta cũng đặc biệt nghĩ ngươi." Tần Dạ nhìn xem trong nháy mắt sinh động không khí, yên lặng hướng Miêu tỷ phóng thích lên Hoán Linh Động. Chương 825, Tân Hỏa Đạo Thánh chương 825, Tân Hỏa Đạo Thánh chủng tộc, hư giới miêu đẳng cấp 74 cấp, 95, 100, thuộc tính, không gian tiềm lực, thần thoại, 22, 100, thiên phú, Tân Hỏa Đạo Thánh, vạn trọng môn. Đáng tiếc, nhìn xem chỉ kém 5 điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp miêu tỷ, Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Sau đó, hắn tiếp tục nhìn xuống đi. Khi thấy Tân Hỏa Đạo Thánh lúc, hắn chỉ là hiểu ý cười một tiếng. Nhưng ở nhìn thấy vạn trọng môn trong ngay mắt, con ngươi của hắn không tự chủ được có chút phóng đại. Ngay sau đó, một cỗ phát ra từ nội tâm vui mừng như điên sông lên đầu. Tần Dạ lập tức trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ, tốt. Cái này tốt. Đồng bạn nhìn xem một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Lạc Lạc nhịn không được mở miệng hỏi, ca ca, miêu tỷ tỷ đã thức tỉnh lợi hại gì năng lực nha? Chờ một chút, ta nhìn xem hiệu quả. Tần Dạ hướng vạn trọng môn hiệu quả nhìn lại. Vạn trọng môn, hư giới miêu nhưng tại tùy ý địa điểm thiết trí không gian tọa độ tại hữu hiệu phạm vi bên trong có thể lẫn nhau truyền tống, phạm vi cùng thực lực bản thân tương quan, truyền tống quá trình không cần tiêu hao năng lượng. Quả nhiên là dạng này. Tần Dạ khẽ miệng kìm lòng không được nết lên một tia đường cong. Sau đó, hắn nhìn về phía đồng bạn nói, miêu tỷ năng lực tại anh hùng điện đường hiệu quả hạng, thu được chất biến. Thập nhị trọng môn hiện tại biến thành vạn trọng môn hiệu quả là đang tùy ý địa điểm thiết trí không gian tọa độ, hơn nữa đã không còn hạn chế số lượng. Không có hạn chế. La Áp chấn kinh đến trực tiếp đứng lên. Không có. Tần Dạ khẽ miệng mang theo ý cười, phát ra một tiếng cảm khái than nhẹ. Mặc dù thập nhị trọng môn so trước đó cửu trọng môn nhiều ba cánh cửa, nhưng ở thực tế sử dụng bên trong, Tần Dạ từ đầu đến cuối đều cảm thấy giật gấu ba bay. Thậm chí bảo hoàn toàn không đủ dùng cũng không chút gì quá đáng. Loại này cực kỳ tiện lợi năng lực, tại Tần Dạ xem ra, 12 cánh cửa số lượng thực sự quá mức có hạn. Trước đó Tần Dạ hỏi qua Miêu tỷ, có thể hay không nhiều thả một cái. Miêu tỷ cũng thử qua, kết quả cuối cùng chính là không được, dường như bị một loại nào đó không biết quy tắc đã để ra chế, nhiều một cánh cửa đều không được. Mà bây giờ, theo thập nhị trọng môn lộ sát thành vạn trọng môn loại trói buộc này rốt cục bị triệt để đánh vỡ. Tại Tần Dạ xem ra, cho dù không có Tân Hỏa Đạo Thánh cái này còn không rõ hiệu quả năng lực, chỉ dựa vào cái này một hạng đột phá, Miêu tỷ lần này anh hùng điện đường hành trình liền đã có thể xưng hoàn mỹ. Miêu tỷ nhìn xem mọi người hưng phấn, nhẹ giọng nói bổ sung, trên lý luận mà nói, có lẽ còn là tồn tại một loại nào đó hạn chế. Đám người nghe vậy, lập tức đưa ánh mắt về phía Miêu tỷ. Miêu tỷ bình tĩnh giải thích nói, bất quá bây giờ có thể thiết trí không gian tọa độ số lượng chịu định viễn siêu 12 cái, hơn nữa sẽ thêm ra rất nhiều. Không chờ đám người hỏi thăm, Miêu tỷ tiếp tục nói, loại thiên phú này hiện tại có thể thiết trí không gian tọa độ số lượng, hẳn là cùng ta thực lực trực tiếp tương quan. Thực lực càng mạnh, có thể thiết trí không gian tọa độ thì càng nhiều. Nghe Miêu tỷ giải thích, Tần Dạ khẽ bước cằm, cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại cảm thấy dạng này thiết lập tương đối hợp lý. Tần Dạ suy tư một lát, hỏi, có thể phóng thích 20 cái sao? Cái này không có vấn đề. Miêu tỷ dừng lại một chút, tiếp tục nói, trăm cái trong vòng, hẳn là đều không đáng kể. Đầy đủ, chúng ta trước mắt cũng không cần đến trên trăm. Tần Dạ trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười. Mặc dù lý giải hạn chế như thế rất hợp lý, nhưng nếu thật chỉ có thể thiết trí 20 cái, nội tâm của hắn khó tránh khỏi sẽ có một chút thất lạc. Bất quá Miêu tỷ lời nói này, lập tức bỏ đi hắn tất cả lo lắng. Hơn nữa, có chút tạm thời tọa độ là có thể xóa. Tần Dạ cười cười, tiếp tục nói, không cần thiết đem một vài vô dụng tọa độ giữ lại. Meo Miêu tỷ tán đồng gật đầu, có chút tọa độ xác thực không cần thiết giữ lại. Ha ha. Tần Dạ cười mở cười một tiếng, lập tức tiếp tục xem Miêu tỷ bảng. Tân Hỏa Đạo Thánh, có thể tạm thời mượn dùng cảm giác phạm vi bên trong tùy ý mục tiêu tùy ý năng lực, bao hàm các loại năng lực thiên phú, như lĩnh vực năng lực, bị động năng lực, duy trì liên tục thời gian cùng hiệu quả cường độ theo thực lực tăng lên mà tăng trưởng. Không hổ là đạo thánh. Tần Dạ từ đáy lòng tán thưởng, sau đó lại tra xét Miêu tỷ năng lực khác. Tân Hỏa Đạo Thánh hiệu quả đơn giản rõ ràng, là một hạng rất mạnh năng lực. Nhưng ở nhìn qua vạn trọng môn kinh người sau khi tăng lên, Tần Dạ cảm giác hưng phấn đã bình phục rất nhiều. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tại hắn nhìn thấy kỹ năng này tới lúc, trong lòng liền đã có đại khái mong muốn. Tân Hỏa Đạo Thánh hiệu quả, cùng hắn phỏng đoán không kém bao nhiêu. Sở dĩ có thể đoán được như thế chuẩn xác, tự nhiên là bởi vì hắn hoàn chỉnh quan sát Miêu tỷ tại anh hùng điện đường toàn bộ kinh nghiệm. Kết hợp ra các, La Áp bọn người thể nghiệm sau lấy được năng lực đặc điểm, hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, liền có thể phỏng đoán 89/10. Bởi vậy, tự nhiên là không có hưng phấn như vậy. Một lát sau, cẩn thận tìm đọc xong Miêu tỷ tất cả năng lực tần dạng, lại lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần, xác nhận không có bỏ sót sau, lúc này mới hài lòng tắt đi trước mắt bảng. Miêu tỷ năng lực có thể nói, lần này anh hùng điện đường thể nghiệm sau, thu được tăng lên cực lớn. Trong đó lớn nhất tăng lên, tại Tần Dạ xem ra, chính là thập nhị trọng môn tấn cấp làm vạn trọng môn. Về phần phương diện khác tăng lên, thì chủ yếu thể hiện tại năng lực thực chiến tăng cường bên trên. Mặc dù Miêu tỷ tại Tân Hỏa Tinh lấy được năng lực đều là hư ảo mô phỏng, nhưng trong đó ẩn chứa tu luyện lý niệm cùng vận dụng kỹ xảo lại rất có giá trị tham khảo. Lại thêm anh hùng điện đường phản hồi tinh thuần năng lượng, Miêu tỷ bộ phận năng lực hoặc nhiều hoặc ít đều thu được nhất định tăng lên. Tổng thể mà nói, lần này tăng lên có thể xưng to lớn. Tần Dạ đối với cái này hết sức hài lòng. Đồng thời, hắn cũng không khỏi tự chủ bắt đầu chờ mong tháng sau thể nghiệm, hiếu kỳ chính mình sẽ thu hoạch được như thế nào năng lực mới. Hiểu rõ xong Miêu tỷ năng lực biến hóa sau khi, Tần Dạ bắt đầu hướng cái khác đồng bạn nói rõ chi tiết Miêu tỷ thu hoạch. Phương diện khác cũng còn tốt, hắn trọng điểm giới thiệu Tân Hỏa Đạo Thánh hiệu quả. Đồng thời đang nói xong sau, Tần Dạ còn nhường Miêu tỷ thử một chút. Kết quả, rất mỹ tiên. Thật rất mỹ tiên. Làm Miêu tỷ thi triển ra Thiên Nguyệt lĩnh vực lúc, cho dù trước đó đã biết được Tân Hỏa Đạo Thánh hiệu quả đồng bạn, cũng không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Miêu tỷ còn thử một chút La Áp thuyền chúng liên hoành, kết quả tự nhiên là không có tác dụng gì. bởi vì nàng không có thuyền. Nhưng cái này cũng vừa vặn đã chứng minh Tân Hỏa Đạo Thánh quả thật có thể phục chế bất kỳ năng lực. Bất quá, phục chế tới năng lực hiệu quả so sánh cùng bản nhân thả ra so sánh, vẫn là kém một chút. Chủ yếu vấn đề ở chỗ miêu tỷ là không gian thuộc tính, mà không phải ám thuộc tính, âm thuộc tính các cái khác thuộc tính. Không gian thuộc tính miêu tỷ phóng thích cái khác thuộc tính năng lực, hiệu quả đương nhiên sẽ không mạnh đến mức nào. Mặc dù phục chế tới năng lực hiệu quả kém hơn một chút, nhưng nếu là phục chế cùng loại nguyên tố hóa cái này thông dụng hình bị động năng lực, giá trị liền hoàn toàn khác biệt. Nguyên tố hóa loại này không nhận thuộc tính hạn chế thông dụng kỹ năng, vừa vặn có thể hoàn mỹ phát huy tác dụng. Bởi vậy, Tân Hỏa Đạo Thánh loại năng lực này như cũ có thể xứng tiên. Chương 826, Bắc Ưng Đại học hiệu trưởng chương 826, Bắc Ưng Đại học hiệu trưởng ngày 26 tháng 11. Trải qua mấy ngày lắng đọng cùng chuẩn bị, Tân Dạ tại Hoán Linh Đại học mở ra thời gian qua đi hơn 2 tháng thứ 3 đường công khai khóa. Sớm tại 24 ngày nhà trường công bố chương trình học an bài lúc, tuyển khóa hệ thống liền lại lần nữa nên đón một đợt đoạt khóa dậy sóng. 100 nghe giảng bài danh ngạch, gần như chỉ ở ngắn ngủi 3 phút bên trong bị một đoạt mà không, kéo dài trước đây nóng nảy cảnh tượng. Trong lớp học, bầu không khí sinh động mà hòa hợp. Tân Dạ lấy rõ ràng ăn khớp cùng thỉnh thoảng xen kẽ thực chiến án lệ, một mực hấp dẫn lấy lực chú ý của chúng nhân. Ít ra tại Tân Dạ xem ra, cả chàng giảng bài tiết tấu cùng phản hồi đều khá lý tưởng. 3 giờ giảng bài thuận lợi kết thúc. Hắn y theo lệ cũ, làm lần này biểu hiện ưu dị nhất học viên ban phát đặc thù ban thưởng, sau đó chưa làm quá nhiều dừng lại, dạo chơi quay trở về chính mình vị kia tại sân trường một góc tĩnh mịch đỉnh viện. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền đến ngày 6 tháng 12. Tân Dạ thông qua chính quy thông đạo, lần nữa bước lên Bắc Ưng Liên bang thổ địa, đã tới phồn hoa Bắc Ưng thị. Ngày 7 tháng 12, buổi sáng. Anh hùng điện đường. Anh điện chủ, ta lại tới quấy rầy ngài. Tân Dạ nhìn qua trước mắt chậm rãi mở ra cửa phòng, mang trên mặt thong dong mà rất quen ý cười, ngữ khí tự nhiên lên tiếng chào hỏi, lập tức không chút do dự cất bước mà vào. Sớm như vậy liền đến. Ta nhớ được đưa cho ngươi thời gian là 7 ngày tới 10 ngày, phạm vi rất rộng rãi. Đứng tại bên cửa sổ anh điện chủ xoay người, nhìn về phía không mời mà tới Tân Dạ, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Tân Dạ cười đáp lại nói, hôm nay là bảy hảo, cho nên ta tới a. Ngươi trong khoảng thời gian này, là không có chuyện gì có thể bận điều sao? Anh điện chủ nhẹ giọng thở dài một hơi. Tân Dạ nghe vậy, vẫn thật là ra vẻ trầm tư dừng lại một chút, sau đó mới thản nhiên đáp, trước mắt thật đúng là không có. Có một số việc là có thể có. Anh điện chủ nhịn không được nhấn mạnh cường điệu. Ta cũng nghĩ có a. Tân Dạ bất đắc dĩ nhún vai, biểu lộ ra 10 phần vô tội, nhưng gần nhất thật là không có chuyện gì có thể làm, hàng ngày đều trong trường học tu luyện. Được thôi, đã tới, vậy liền bắt đầu đi. Anh điện chủ sẽ không tiếp tục cùng hắn nói chuyện tào lao, trực tiếp cắt vào chính đề. Tân Dạ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, tốt. Lần này là ai? Anh điện chủ lệ cũ tính hỏi thăm, ánh mắt cũng đã rơi vào Tân Dạ trên thân, xác định là ngươi sao? Ân. Tân Dạ dùng sức gật đầu, mang theo một chút chờ mong hỏi, là ta, có thể chứ? Tự nhiên có thể. Anh điện chủ khẳng định nói, lập tức lời nói xoay chuyển, đưa ra mấu chốt hạn chế, bất quá, tại thí luyện bên trong, ngươi đem không cách nào triệu hoán tự thân bất kỳ gọi linh. Tân Dạ nghe vậy khẽ giật mình, điều kiện này có chút ra ngoài ý định. Nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, hướng anh điện chủ nết miệng cười một tiếng, "Tốt, không chỉ là ngươi, nhân tộc hoán linh sư tại thí luyện bên trong cũng không thể triệu hoán tự thân gọi linh." Anh điện chủ giải thích nói, nhưng tự thân năng lực khác vẫn là có thể thả ra. "Minh bạch, đa tạ anh điện chủ nhắc nhở." Tần Dạ thu liễm một chút tùy ý, thành khẩn gửi tới lời cảm ơn. Anh điện chủ lắc đầu, ngữ khí bình thản hỏi, "Thí luyện kết thúc sau, cần giữ lại đoạn này ký ức sao?" "Cần." Tần Dạ không chút do dự nói rằng, từ nhỏ đã nắm giữ đời trước ký ức Tần Dạ, cũng không quan tâm nhiều điểm này ký ức. "Đi." Anh điện chủ cũng không nói nhiều, chỉ là tiếp tục hỏi, hiện tại bắt đầu sao? Nếu là đổi lại người bên ngoài, anh điện chủ có lẽ sẽ mở miệng nhắc nhở giữ lại ký ức khả năng mang tới phong hiểm. Những cái kia tại thí luyện bên trong lấy được lực lượng cường đại cảm giác hoặc thân phận nhận biết, một khi cùng hiện thực lẫn lộn, nhẹ thì làm cho người mê thất, nặng thì nguy hiểm cho tính mệnh. Nhưng đối với Tần Dạ dạng này yêu nghiệt, nếu như hắn lựa chọn không cần ký ức, anh điện chủ ngược lại sẽ khuyên hắn giữ lại. Bởi vì ở chỗ sức thừa nhận cách biệt một trời. Đối với thiên tài chân chính mà nói, những ký ức này lợi lớn xa hơn tệ. Bọn hắn nắm giữ viễn siêu thường nhân thích ứng lực cùng nhận biết biên giới, có thể rõ ràng phân biệt thí luyện cùng hiện thực, từ đó hữu hiệu tránh cho loại kia cho là mình vẫn là bí cảnh bên trong vô địch tồn tại xấu hổ, xa chết, thậm chí nguy hiểm hơn hậu quả. Mà đối với người bình thường mà nói, tùy tiện giữ lại mảnh liệt ngoại lai ký ức, thường thường là hại lớn hơn lợi. Chờ một chút, ta điều chỉnh một chút trạng thái. Tân Dạ nói, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hô hấp dần dần biến kéo dài mà bình ổn, khí tức cả người cũng nội liễm xuống tới. Vài giây sau, hắn một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt đã là một mảnh thanh minh cùng kiên định. Ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía anh điện chủ nói, làm phiền ngài. Anh điện chủ lắc đầu, hỏi lần nữa, bắt đầu. Ân. Tân Dạ dùng sức gật đầu, bắt đầu. Anh điện chủ không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi ánh sáng nhạt, mang theo huyền diệu năng lượng ba động, nhẹ nhàng điểm hướng Tần Dạ mi tâm. Theo một cỗ ôn hòa nhưng không để kháng cự năng lượng tràn vào thức hải, Tần Dạ ý thức trong nháy mắt bị kéo vào một mảnh thuần túy hắc ám bên trong. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Anh điện chủ nhìn xem đã lâm vào thí luyện huyễn cảnh bên trong Tần Dạ, cũng không cố ý nhìn trộm quá trình của nó. Hắn quay người đi đến cách đó không xa chỗ ngồi bên cạnh bình yên ngồi xuống, bưng lên trên bàn hơi ấm cà phê, chậm ung dung địa phẩm nếm lên, chậm đợi lấy Tần Dạ tự hành thức tỉnh. Nhưng mà, phần này nhàn nhã cũng không duy trì liên tục bao lâu. Vẫn chưa tới 5 phút, anh điện chủ liền đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, khó mà tiếp tục giữ vững trước đó thong dong, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía đứng yên bất động Tần Dạ. Tiểu tử này, đến tột cùng tại thí luyện bên trong đã làm gì? Anh điện chủ vô ý thức nâng lên tay trái, cơ hồ liền phải vận dụng quyền hạn nhìn trộm thí luyện bên trong cảnh tượng. Nhưng lại tại ý niệm này vừa lên trong nháy mắt, thấy lạnh cả người tự lưng luồn lên, một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm dự cảm trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Dựa vào, hắn chửi nhỏ một tiếng, lập tức chặt đứt theo dõi suy nghĩ, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Các ngươi có cần phải như vậy sao? Anh điện chủ không nói mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm quen thuộc tại trong đầu hắn vang lên, vất vả một chút, bảo hộ hắn là Hoa Thiên. Cái này anh điện chủ nghe vậy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, hắn nhẹ giọng thở dài một hơi, ngồi ở trên chỗ ngồi. Cùng lúc đó, Bắc Ưng đại học nơi nào đó tĩnh mịch sơn trang bên trong, Hoa Thiên đang cùng một gã khí chất bất phàm nữ tử ngồi đối diện nói chuyện phiếm. Ngươi thật không tốt đẹp gì kỳ hắn tại kinh nghiệm cái gì sao? Tên là Cạ Di Nạ nữ tử nâng chung trà lên, nhẹ giọng hỏi. Hiếu kỳ. Hoa Thiên ngồi nàng bên cạnh, thần sắc cũng dung, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, nhưng ta về sau có thể trực tiếp hỏi hắn. Cạ Di Nạ trầm mặt một lát, lắc đầu, hắn tiêu hao năng lượng nhiều lắm, viễn siêu bình thường thí luyện giả. Bộ điểm cho các ngươi chính là. Hoa Thiên ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, một cái nữa, không thể nhiều hơn nữa. Thành giao. Cạ Di Nạ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Chương 827, Tần Dạ năng lực, đám người cảm giác chương 827, Tần Dạ năng lực, đám người cảm giác nhiều nửa phần, dù sao cũng so một chút cũng không có thân thiết. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cho Tần Dạ tiêu hao năng lượng, các nàng cũng không thua thiệt. Dù sao, Tần Dạ nếu là tại bí cảnh trung thành là trí cường giả, như vậy anh hùng điện đường cũng sẽ có hắn pho tượng. Đến lúc đó anh hùng điện đường nếu là xảy ra chút gì, mà Tần Dạ vừa vẫn có năng lực giải quyết, vậy các nàng cũng có thể thông qua pho tượng năng lực liên hệ Tần Dạ. Bởi vậy, chuyện này đối với các nàng, hoặc là đối anh hùng điện đường người sở hữu Cạ Di Nạ mà nói, là một khoản kiếm bộn không lô mua bán. Thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên trôi qua. Sau 2 giờ, anh điện chủ nhìn chăm chú lên bị nồng đậm thất thải quang mang bao phủ Tần Dạ, căng cứng tâm thần rốt cục trầm tĩnh lại, nhẹ giọng cảm khái nói, cuối cùng kết thúc. Hai cái này giờ nhìn qua không nhiều, thực tế tiêu hao năng lượng muốn so bình thường yêu nghiệt hơn rất nhiều. Nó cũng lần thứ nhất rõ ràng ý thức được, một gã thiên vương cấp hoán linh sư có thể hấp thu khổng lồ như thế năng lượng, trực tiếp làm nó 1/3 năng lượng. Nhiều như vậy năng lượng sáng tạo ra thiên phú, nó là thật rất hiếu kỳ. Nhưng trừ phi Tần Dạ chính miệng nói cho nó biết, bằng không nó cũng không biết Tần Dạ thu được cái gì thiên phú. Không phải không cho nó nhìn, mà là nó không biết rõ, chính là đơn thuần không biết rõ. Nó có thể tạo dựng thí luyện, giúp người thức tỉnh thiên phú, nhưng bị giác tỉnh giả cuối cùng thu được cái gì, nó cái này người sáng lập ngược lại không thể nào biết được. Đây coi như là nó năng lực này một cái không hào phóng liền thiếu hụt. Đương nhiên, Tần Dạ tại thí luyện bên trong cụ thể kinh nghiệm cùng lựa chọn, nó là có thể quay lại xem xét. Chỉ có điều, biết quá trình, ý nghĩa thực tế cũng không lớn. Nhiều nhất chỉ có thể suy đoán ra Tần Dạ thiên phú đại khái phương hướng, mong muốn tinh chuẩn phán đoán nó cụ thể hiệu quả, như cũng cực kỳ khó khăn. Trừ phi là đặc thù cực kỳ rõ ràng loại kia, bằng không cơ bản không đoán ra được. Tỷ như La Áp năm đó thí luyện, toàn bộ hành trình đều tại thu phục các lộ bộ hạ, cuối cùng lên đỉnh Hải Tặc Chi Vương. Phân tích quá trình này, có thể phỏng đoán hắn khả năng đã thức tỉnh gia tăng thuyền khế ước vị thiên phú, nhưng cũng giống nhau khả năng diễn sinh ra tăng lên chiến lực, triệu hoán sinh linh các cái khác phương hướng năng lực. Bởi vậy, tại anh điện chủ xem ra, tốn hao tinh lực đi phân tích thí luyện quá trình, tỷ suất chi phí hiệu quả thực sự quá thấp. Thấp như vậy tỷ suất chi phí hiệu quả, còn không bằng chờ hắn đằng sau chính mình chủ động bạo lộ ra đâu. Tỷ như La Áp đang triệu hoán ra rất nhiều con thuyền sau, anh điện chủ liền biết La Áp này thiên phú 89/10 là tại nó bên này lấy được. Anh hùng điện đường bên trong, theo quanh thân quanh quần thất thải quang mang dần dần nội liễm, tiêu tán, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trừng mắt nhìn, thích đứng lấy hiện thực tia sáng, xác nhận chính mình đã trở lại hiện thực sau, lại lần nữa hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận cảm giác cũng điều chỉnh thể nội kia rực rỡ hẳn lên lực lượng lưu động. Một lát sau, khi hắn một lần nữa mở mắt ra lúc, ánh mắt đã biến trong trẻo có thần, tinh thần rõ ràng trấn phấn rất nhiều. Hắn ánh mắt nhất chuyển, lập tức tìm tới anh điện chủ thân ảnh. Ánh mắt chạm đến đối phương trong nháy mắt, Tần Dạ liền không chút do dự không ngời, thành khẩn gửi tới lời cảm ơn, đa tạ anh điện chủ thành toàn. Xem ra thu hoạch tiên phú không tồi. Anh điện chủ mang trên mặt hiểu rõ ý cười hỏi. Còn không có nhìn, nhưng ta cảm thấy hẳn là cũng không tệ lắm. Tần Dạ nhếch miệng cười một tiếng. Anh điện chủ rất nhỏ gật đầu, lập tức hướng Tần Dạ khoát tay áo, trở về đi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, củng cố một phen. Tần Dạ nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lần nữa thật sâu cảm kích nói, đa tạ anh điện chủ. Anh điện chủ chỉ là khe khẽ lắc đầu. Kia, yeah. Anh điện chủ, ta đi về nghỉ trước. Tần Dạ vừa cười vừa nói, 12 nguyệt đừng đến. Anh điện chủ nói, tốt. Tần Dạ đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, ngay sau đó nhưng lại lời nói xoay chuyển, trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười, ta một nguyệt lại đến. Đi. Anh điện chủ nghe vậy, không khỏi bật cười, nhẹ gật đầu đáp ứng. Tần Dạ lần này thể nghiệm, để nó rất lâu không có mệt mỏi như vậy qua. Nó nhỏ hơn nghỉ một chút, tính dưỡng một chút. Anh điện chủ, vậy ta liền đi trước. Đi thôi. Tần Dạ không cần phải nhiều lời nữa, lưu loát xoay người, hướng phía ngoài cửa đi đến. Hắn giờ phút này xác thực nhu cầu cấp bách một cái an tĩnh hoàn cảnh, nghỉ ngơi thật tốt, cũng hoàn toàn tiêu hóa cùng củng cố thể nội kia cố hoàn toàn mới lực lượng. Nếu không phải như thế, lấy tính tình của hắn, cũng là rất tình nguyện lưu lại cùng anh điện chủ lại nhiều trò chuyện một hồi. Trực tiếp trở lại ngủ lại khách sạn gian phòng, Tần Dạ không có chút nào trì hoãn. Tâm niệm vừa động ở giữa, Miêu tỷ thân ảnh liền lặng lẽ xuất hiện trong phòng, im hơi lặng tiếng. Về đình viện, Tần Dạ nhìn về phía Miêu tỷ, ngữ khí đơn giản lại mang theo không thể nghi ngờ vội vàng. Meo Miêu tỷ không có hỏi nhiều, trong mắt màu đen liếc mắt nhìn hắn, vuốt mèo nhẹ giơ lên, đối với phía trước hư không ưu nhã vung lên. Chỉ một thoáng, không gian năng lượng bắt đầu hội tụ, chấn động, một cái tản ra nhu hòa bạch quang không gian chi môn trong phòng khách cấp tốc ngưng tụ thành hình, vầng sáng lưu chuyển, ổn định mà thần bí. Tần Dạ thấy thế, không chút do dự mang theo Miêu tỷ hướng quang môn bên trong đi đến. Thân ảnh của hai người không có vào quang môn trong nháy mắt, kia phiến kết nối lưỡng địa không gian thông đạo như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, lặng yên không một tiếng động tiêu tán trong không khí, phòng khách khôi phục nguyên trạng, dường như mọi thứ đều chỉ là ảo giác. Trở lại quen thuộc lại an toàn người đình viện, Tần Dạ cảm thấy an tâm một chút. Hắn trước tiên liền đem ra cắt bọn hắn đều kêu gọi ra. Đại gia tự do hoạt động, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Hắn đơn giản bản giao một câu, thậm chí không kịp làm nhiều giải thích, liền vội vàng đi vào tinh thất. Đóng chặt cửa phòng sau, Tần Dạ rốt cục có thể hoàn toàn ổn định lại tâm thần, ngồi xếp bằng, đem toàn bộ tâm thần chìm vào thể nội, bắt đầu toàn lực dẫn đạo, thích ứng cũng trưởng khống tiên nguồn gốc từ anh hùng điện đường thí luyện, ngay tại trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển hoàn toàn mới lực lượng. Tinh thất bên ngoài, được triệu hoán đi ra đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lóe ra khó mà ức chế yêu kỳ. Các ngươi nói, lão đại lần này đến tột cùng thu được cái gì mới thiên phú? Hải Tân dẫn đầu tò mò mở miệng nói. Không biết rõ nha. Lạc Lạc nâng quay hàm, miệng nhỏ có chút cong lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết rõ vì cái gì, luôn cảm giác trên thân giống như thiếu một chút cái gì. La Áp cau mày, ngữ khí mang theo một chút không xác định, hắn vô ý thức hoạt động một chút bả vai, phản phất tại xác nhận một loại nào đó vô hình trói buộc. Ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Chi Chi nghe vậy, khiếp sợ nhìn về phía La Áp, thanh âm không tự giác để cao mấy phần. Ngươi cũng có. La Áp trong nháy mắt nhìn về phía Chi Chi. Chi Chi dùng sức gật đầu đáp lại. Ta cũng cảm thấy. Kiếm quyền thanh âm trầm thấp từ một bên truyền đến, hắn vây quanh hai tay, lời ít mà ý nhiều xác nhận. Đúng lúc này, Miêu tỷ thanh âm ở một bên vang lên, trong giọng nói mang theo hưng phấn cùng kích động, meo là nhẹ nhõm, tự do cảm giác. Đám người nghe vậy, cũng không khỏi đến sững sờ tại nguyên chỗ. Các ngươi chờ một chút, ta đi thử xem, nhìn xem có phải hay không đúng như những gì ta nghĩ. Miêu tỷ nói, liền biến mất ở ánh mắt của mọi người bên trong. Sẽ không thật không có a? Hải Tân có chút khó có thể tin nhìn về phía đám người. Khó mà nói. La Áp lắc đầu, lập tức nhìn về phía Kiếm Quyền, ngươi cảm thấy thế nào? Tỷ lệ rất lớn. Kiếm Quyền không nhanh không chậm mở miệng, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên cũng tại cẩn thận cảm giác tự thân biến hóa. Các ngươi nghĩ gì thế? Liền xem như thật, chẳng lẽ các ngươi còn muốn rời đi cả không thành? San sát hướng La Áp, Hải Tân bọn hắn chừng đi hung ác ánh mắt. Không có không có. La Áp liền đội vàng lắc đầu phủ định nói, ta chẳng qua là cảm thấy thật bất khả tư nghị. Hải Tân ở một bên điên cuồng gật đầu phụ họa, ừ, ta cũng là. Chính là quá khiếp sợ. Chương 828, mới thiên phú, không giới chương 828, mới thiên phú, không giới mọi người ở đây nhiệt liệt thảo luận cùng mong mỏi cùng trông mong lúc, Miêu tỷ thân ảnh nương theo lấy một tiếng khẽ gọi, xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ. Nghèo Miêu tỷ, nhanh như vậy sao? La Áp kinh ngạc hỏi, cái này đi tới đi lui tốc độ viễn siêu dự liệu của hắn. Miêu tỷ mặt ngoài duy trì lấy bình tĩnh, kỳ thực nội tâm rất là lúng túng đáp lại nói, vừa rồi quên, ta kỳ thật có thể trực tiếp dùng không gian chi môn làm khoảng cách ngắn khảo nghiệm. Đáng người, ha ha, Miêu tỷ ngu bức. La Áp lập tức cười lớn đánh giảng hòa, ý đồ hóa giải cái này vi diệu trầm mặc. Meo Miêu tỷ không cần phải nhiều lời nữa, đuốt mèo vung khẽ, một cái tản ra nhu hòa bạch quang không gian chi môn trong nháy mắt ở trước mặt mọi người ngưng tụ thành hình. Miêu tỷ nhẹ nhàng nhảy vọt đến không gian chi môn trước, quay đầu nhìn về phía đám người hỏi, muốn cùng đi sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người trả lời. Trong không khí tràn ngập do dự cùng hiếu kỳ xen lẫn trầm mặc. Các ngươi không đi, vậy ta đi. Miêu tỷ thấy thế, cũng không lại chờ, quay người liền bước vào kia vầng sáng lưu chuyển cánh cửa bên trong. Theo thân ảnh của nàng không có vào, không gian chi môn như là bị lao đi huyễn ảnh, trong nháy mắt tại mọi người nhìn soi mói biến mất không còn tăm tích. Có thể thành công sao? Hải Tân nhỏ giọng thầm thì, giống như là đang hỏi người khác, lại giống là đang hỏi chính mình. Có thành công hay không đều không quan hệ với ta, ngược lại ta chính là muốn đi theo ca ca. Lạc Lạc kiêu ngạo mà nhô lên nhỏ lồng ngực, ngữ khí vô cùng kiên định. Một bên Đoá Đoá nghe đại gia đối thoại, trên mặt viết đầy hoang mang, rốt cục nhịn không được gãi đầu một cái, mở miệng hỏi, cái kia, các ngươi đang nói cái gì nha? Ta thế nào nghe không hiểu, nếu như ta không có nghĩ sai lời nói, cái kia hẳn là nói chúng ta phạm vi hoạt động. Ghé vào cách đó không xa Cửu Âm đáp lại nói, Lạc Lạc cũng đi theo giải thích nói, Đoá Đoá, chúng ta là nói phạm vi hoạt động chuyện. Hóa ra là cái này a. Đoá Đoá lập tức bừng tỉnh hiểu ra, tròn trịa trên mặt lộ ra rõ ràng thần sắc. Đúng lúc này, vừa mới biến mất không gian chi môn như là mặt nước nổi lên gợn sóng, vô thanh vô tức xuất hiện lần nữa tại bọn hắn trước mắt. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn, chăm chú tập trung ở đằng kia một lần nữa ngưng tụ quang môn phía trên. Chỉ thấy không gian chi môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, Miêu tỷ thân ảnh từ đó không nhanh không chậm dạo bước mà ra. Nàng lúc này trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, sau lưng không gian chi môn lặng yên tiêu tán, mà nàng nhưng như cũ giật mình tại nguyên chỗ, dường như bị một loại nào đó to lớn sự thật xung kích đến mất đi phản ứng. Lạc Lạc đợi nửa ngày, thấy Miêu tỷ chỉ là ngây người không nói, nhịn không được bay lên trước, nhỏ giọng hỏi, "Miêu tỷ, thật không có sao?" Miêu tỷ nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, trên mặt chấn kinh trong nháy mắt hóa thành khó mà ức chế hưng phấn, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, meo. Không có. Thật không có. Nàng đảo mắt đám người, kích động tiếp tục giải thích nói, ta đi rất nhiều nơi, không có chút nào hạn chế. Nếu là tại quá khứ, một khi ta bước ra không gian chi môn, chẳng mấy chốc sẽ bị triệu hồi tần dạng hoán linh không gian. Mà bây giờ, loại này hạn chế đã hoàn toàn biến mất, ta có thể tự do tự tại hành động. Trong lòng mọi người mặc dù sớm có dự cảm, thậm chí tại Miêu tỷ thật lâu chưa về lúc liền đã mơ hồ xác nhận, nhưng chính thai nghe được cái này vô cùng xác thực tin tức, vẫn như kinh lôi sâu thai, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà cứng tại nguyên địa, khó có thể tin. Cả phòng lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh đều vô ý thức thả nhẹ rất nhiều. Cái này, đây cũng quá nghịch thiên a. Hải Tân dẫn đầu theo trong rung động tìm về thanh âm của mình. Không hổ là lão đại một tỉnh nhẹ giọng cảm khái, trong giọng nói tràn đầy thán phục. San Sa không khỏi quay đầu nhìn về Tần Dạ bế quan cửa phòng, tự lẩm bẩm, ca ca ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. La Áp đã kích động đến nói năng lộn xộn, chỉ có thể tái diễn đơn giản nhất sợ hai thán phục để diễn tả nội tâm rời sông lấp biển. Ngay cả luôn luôn lười biếng buồn ngủ ra cát, giờ phút này cũng tỉnh cả ngủ, trong ánh mắt lóe ra khó mà bình tĩnh ánh sáng nhạt. Meo miêu tỉ một tiếng mang theo trấn an lực lượng khẽ gọi, nhường kích động không thôi đám người thoáng bình tĩnh trở lại. Đồng thời, ánh mắt của bọn hắn cũng tập thể nhìn về phía Miêu tỷ. Miêu tỷ khẽ lắc đầu, khôi phục ngày xưa bình tĩnh, tất cả giải tán đi, nên làm gì làm cái đó đi. A. Chi Chi nghi hoặc mà hỏi thăm, cái này tại sao? Không phải đều tụ ở chỗ này làm gì? Miêu tỷ vây vây đuôi, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, Tần Dạ còn tại bên trong củng cố thực lực. Chuyện này, chờ hắn sau khi xuất quan, tự nhiên sẽ cùng chúng ta nói rõ. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nghe theo sắp xếp của hắn liền tốt. Nàng hơi dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mỗi một cái khuôn mặt, nói ra cái kia đại gia mơ hồ ý thức được, lại chưa vạch trần tương lai, có loại năng lực này nơi tay, Tần Dạ tỷ lệ lớn là muốn đem các ngươi phân tán phái đi ra. Ta không đi. San Sát thanh âm không lớn lại kiên định lạ thường. Ta cũng không đi. Hải Tân đi theo hô, ngữ khí cũng rất kiên định. Bởi vì hắn là thật không muốn đi. Một người bên ngoài nhiều nguy hiểm, nào có bao đoàn dễ chịu. Ân gia cắt lưỡi biếng hừ một tiếng. Các ngươi đi thôi, ngược lại ta muốn đi theo ca ca. Lạc Lạc giòn tan nói, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo. Các ngươi đi tỷ lệ thấp, tỷ lệ lớn là bọn hắn. Miêu tỷ ánh mắt tại La Áp cùng kiếm khuyển trên thân đảo qua, hai người các ngươi tỷ lệ là lớn nhất. Nếu là thiên phú hiệu quả không có vấn đề, các ngươi có ít nhất 9 thành tỷ lệ muốn ra ngoài sông sáo. Vì sao lại dạng này? Cửu Âm không hiểu hỏi. Thực lực quá mạnh, ở cùng một chỗ rất lãng phí tài nguyên. Miêu tỷ bình tĩnh giải thích nói, đây cũng là hoán linh sư duy nhất không địa phương tốt. Tốt ta. Cửu Âm cái hiểu cái không gật gật đầu. Đến lúc đó rồi nói sau. La Áp lười biếng ngáp một cái, rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Kiếm Quyền thì bất động thanh sắc rơi vào trong trầm tư. Tàn tàn. Miêu tỷ phất phất tay, đang chuẩn bị thời điểm ra đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng đám người dặn dò, tại Tần Dạ không có tỉnh trước đó, chớ đi quá xa. Thu được. Chi Chi lập tức cao giọng hưởng ứng. Đám người nghe vậy, cũng nguyên một đám đáp lại Miêu tỷ. Kỳ thực, bọn hắn cũng sẽ không đi quá xa. Dù sao, Tần Dạ còn không có tỉnh. Tại Tần Dạ không có tỉnh trước đó, bọn hắn cũng sẽ không đi loạn. Thời gian lặng yên lưu chuyển, 3 ngày đảo mắt liền qua. Trong tĩnh thất, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cũng không đứng dậy, mà là tâm niệm vừa động, trực tiếp gọi ra bảng thuộc tính của mình. Trong 3 ngày này, hắn mặc dù đối mới lấy được thiên phú có cảm ứng, vẫn còn chưa tận mắt xác nhận nó cụ thể hiệu quả. Tính danh, Tần Dạ đẳng cấp, Thiên Vương cấp hoán linh sư thiên phú, Sâm La vạn tượng, mệnh đồ, con trai của tự nhiên, tổn thương chuyển gì, thần tức thuật, nguyên tố trường khống, linh hồn dung hợp, tinh thần bình chứng, tinh thực, vạn tượng tiên cát, song cực, hồn khế đồng nguyên, thần chi lực, không giới kỹ năng, hoán linh đồng, quái nhiễu, nặc hơi thở thuật khế ước thú, 11, 12, bát quái quy, u hoàng hàm trưởng, thiên mệnh cầu, hư giới miêu, vạn tượng đế hoàng, lưu, sa huyết chủ, diệt hồn thần thụ, vong linh chúa tể, thánh âm, trung sơn long, hoa thiên tử. Chương 829, vô hạn khả năng. Chương 829, vô hạn khả năng không giới. Quả nhiên a. Tần Dạ khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vẻ hiểu rõ ý cười. Sau đó, hắn liền xem xét lên không giới hiệu quả. Không giới, hoàn toàn giải trừ gọi linh cùng hoán linh sư ở giữa không gian hạn chế, gọi linh nhưng tại tùy ý địa vực tự do hành động. Làm hoán linh sư phát ra triệu hoán lúc, gọi linh tướng trong nháy mắt trở về đến hoán linh sư bên cạnh. Nhìn xem biểu hiện ở trước mắt văn tự, Tần Dạ trong lòng lập tức có loại nói không ra cảm giác. Là vui vẻ, là hưng phấn, là nhẹ nhõm, càng là đối với vô hạn khả năng chờ mong. Đủ loại nỗi lòng xen lẫn, nhưng nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạ. Mà sáng lạn qua đi, nội tâm nhưng dần dần quy về một mảnh trong suốt bình tĩnh. Hắn yên lặng quan bế bảng, ánh mắt nhìn về phía trong tĩnh thất hư vô một chút, suy nghĩ dần dần chìm vào trước đây không lâu thí luyện trong hồi ức. Kỳ thật, hắn tại thí luyện bên trong cũng không tận lực truy cầu cái gì kinh thiên động địa hành động vĩ đại. Bất quá là bằng vào tự thân tích lũy cùng thiên phú, tại rất ngắn thời gian bên trong đăng lâm thế giới kia đỉnh điểm. Nhưng hắn cũng không như vậy dừng bước. Trở thành mạnh nhất về sau, hắn không có lưu tại viền kia thí luyện tinh cầu bên trên an độ quãng đời còn lại, mà là lấy nhục thân đột phá thiên cung, bay về phía tinh hải, tại lân cận tinh cầu ở giữa du lịch, ma luyện. Đây cũng chính là anh điện chủ năng lượng tiêu hao kịch liệt tăng tốc nguyên nhân. Mỗi một khỏa mới tăng tinh cầu, cho dù chỉ là mộng cảnh tạo vật, đều cần hao phí năng lượng khổng lồ đi cấu trúc cùng gắn bó. Tần Dạ tại liên tiếp quét ngang mấy viên ngoại vực tinh cầu sau, mới quay về lúc đầu thí luyện chi địa, bế quan lắng đọng. Đợi hắn đem tất cả mới lấy được năng lực dung hội quán thông, hoàn toàn nắm giữ sau, Tần Dạ liền đã không còn tiếp tục dừng lại suy nghĩ. Dù sao, hắn có thể làm, muốn làm, đều đã đạt thành. Thế là, Tần Dạ tâm niệm vừa động, chủ động kết thúc trận này thí luyện, ý thức trở về hiện thực. Mà lần này thức tỉnh mới thiên phú không giới tại Tần Dạ xem ra, có lẽ đúng là hắn đánh vỡ thông thường, xông ra tinh cầu trói buộc sau, đạt được quà tặng. Đương nhiên, lấy không giới như thế nghịch thiên hiệu quả đến xem, thức tỉnh điều kiện tất nhiên cực kỳ hà khắc, xác nhận đa trọng chi tiết yêu cầu điệp ra phía dưới, mới có cực thấp xác suất phát động kỳ tích. Bất quá, chuyện này đối với Tần Dạ mà nói cũng không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ cần biết rằng, hắn thành công đã thức tỉnh một hạng đủ để cải biến chính mình cách cục thiên phú nghịch tiên, liền đã đầy đủ. Anh hùng điện đường, quả nhiên là chỗ tốt ta. Tần Dạ theo trong hồi ức rút ra, kìm lòng không được thấp giọng cảm thán. Cùng lúc đó, hắn cũng rõ ràng ý thức được, mình cùng anh điện chủ ở giữa nhân quả liên lụy, sợ là rốt cuộc chém không đứt. Như vậy cơ duyên to lớn, hắn không cách nào làm như không thấy, càng không khả năng không nhận phần nhân tình này. Đương nhiên, vậy cũng là nói sau. Hắn hiện tại còn không làm được cái gì. Tần Dạ thu liễm nỗi lòng, chậm rãi đứng người lên. Hắn cúi đầu hít hà ống tay áo, ân, không có hương vị. Sau đó, hắn đơn giản sửa sang lại quần áo một chút, phủi nhẹ cũng không tồn tại bụi bặm, liền hướng phía cửa tinh thất đi đến. Lúc này, Gia Cát, Miêu Tỷ, Sàn Sạt cùng Lạc Lạc đã tại ngoài cửa phòng chờ. Về phần cái khác đồng bạn, tại Tần Dạ thức tỉnh trong nháy mắt, Miêu Tỷ liền đã thông qua tâm linh cảm ứng thông chi bọn hắn. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại trở về đỉnh viện trên đường. Giang giác một tiếng vang nhỏ, theo cửa phòng mở ra, Gia Cát bọn hắn lập tức đón nhận Tần Dạ ánh mắt. Lão đại, ca ca. Mèo nghe những này quen thuộc kêu gọi, Tần Dạ khỏe miệng không tự giác giơ lên một vệt ôn hòa độ cong, đã lâu không gặp. Còn tốt, cũng không mấy ngày. Miêu Tỷ vây vây đuôi, ngữ khí lạnh nhạt. Ca ca, ta muốn chết ngươi rồi. Lạc Lạc cái thứ nhất nhào vào Tần Dạ trong ngực, khuôn mặt nhỏ tại trước ngực hắn cọ sát. Một bên Sàn Sạt nhìn xem một màn này, trong mắt không khỏi toát ra một tia hâm mộ. Tần Dạ hiểu ý, cười vuốt vuốt Lạc Lạc tóc, lại đi lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve Sàn Sạt mái tóc. Sàn Sạt lập tức gương mặt ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu. Meo Miêu Tỷ hợp thời mở miệng, đôi mắt bên trong lóe hiếu kỳ quang, ngươi lần này thức tỉnh mới thiên phú, có chút lợi hại a. Các ngươi đều biết. Tần Dạ cười nhìn về phía Miêu Tỷ. Đối với Miêu Tỷ biết chuyện này, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, tại hắn thu hoạch được không giới sau, không giới hiệu quả cũng đã có hiệu lực. Mà không giới hiệu quả trực tiếp những người được lợi, tự nhiên có thể trước tiên cảm nhận được tầng kia vô hình trói buộc biến mất. Kaka, chúng ta lúc ấy cũng cảm giác được không giống rồi. Lạc Lạc vượt lên trước hồi đáp. Meo về sau ta khảo nghiệm một chút, liền xác nhận. Miêu Tỷ bổ sung một câu, lập tức nhịn không được truy vấn, cụ thể hiệu quả là cái gì? Hiệu quả chính như ngươi chỗ nghiệm chứng như thế. Tần Dạ cười tiếp tục nói, thiên phú tên là không giới, nó cụ thể hiệu quả là nghe xong Tần Dạ giải thích rõ, Miêu Tỷ nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại hỏi, kế tiếp có tính toán gì? Chờ La Áp bọn hắn đều tới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tần Dạ đáp lại nói, Miêu Tỷ không cần phải nhiều lời nữa, an tính đi theo Tần Dạ sau lưng, hướng viện Lạc Phương hướng đi đến. Đi vào trong viện, Tần Dạ trên băng ghế đá sau khi ngồi xuống, cũng không chờ đợi La Áp bọn hắn tự hành trở về, mà là tâm niệm vừa động, trực tiếp bắt đầu triệu hoán lên La Áp bọn hắn. Trong chốc lát, mấy đạo tỏa ra ánh sáng lung linh triệu hoán pháp trận tại trong đình viện liên tiếp sáng lên. Sau một khắc, La Áp, Kiếm Quyển, Chi Chi đám người thân ảnh liền tự pháp trận trong ngưng thực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão đại, ba ba, lão đại. La Áp bọn hắn trước tiên hướng Tần Dạ hô. Tần Dạ mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua từng trương khuôn mặt quen thuộc, trêu ghẹo nói, đã lâu không gặp, nhớ ta không có. Có một chút như vậy. Chi Chi cười hì hì dùng tay khoa tay lấy, đầu ngón tay chỉ trở lại một đầu khe hẹp. Ha ha, có muốn liền tốt. Tần Dạ nghe vậy không khỏi cười to. Chờ tiếng cười dần dần nghỉ, La Áp nhịn không được tiến lên một bước, mở miệng hỏi, lão đại, mới thiên phú hiệu quả. Thật giống Miêu Tỷ nói như vậy sao? Đúng vậy. Tần Dạ khẳng định gật đầu, lập tức nhìn về phía La Áp, ý vị thâm trường hỏi, mấy ngày nay, ngươi chuẩn bị xong chưa? A. La Áp con ngươi bỗng nhiên phóng đại, trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin, lão đại, ngươi thật chuẩn bị để cho ta một mình ra ngoài a? Ngươi khẳng định phải đi ra. Tần Dạ cười cười, ngữ khí ôn hòa lại kiên định, lấy tiềm lực của ngươi cùng thiên phú, một mực lưu tại bên cạnh ta, thật sự là quá lãng phí. Hắn nói, vô ý thức thở dài một hơi, trước đó ta cũng cảm giác rất lãng phí, nhưng lại không có gì biện pháp. Nhưng bây giờ khác biệt, Tần Dạ hơi chút dừng lại, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía La Áp, tiếp tục giải thích nói, đã có năng lực này, tự nhiên muốn đem tài nguyên hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Dạng này, của ngươi phát triển tốc độ cũng có thể càng nhanh. Huống chi, ta cần ngươi thời điểm, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu chuyện. La Áp nghe vậy, lập tức rơi vào trầm mặc. Nói thật, đáy lòng của hắn xác thực khát vọng một mình đi rộng lớn hơn tiên địa sông sáo, thể nghiệm vô câu vô thúc mạo hiểm. Có thể vừa nghĩ tới muốn rời khỏi Tần Dạ bên người, kia phần không bỏ tựa như thủy triều sông lên đầu. Không chỉ có là La Áp, Kiếm Quyển, Chi Chi bọn hắn cũng giống như thế. Chương 830, về sau an bài chương 830, về sau an bài, DS không giới tăng thêm một đầu hiệu quả, làm hoán linh sư giải trừ triệu hoán lúc, có thể lựa chọn nhường gọi linh trở về được triệu hoán chi địa, hoặc dừng lại tại trước mắt vị trí chỗ ở. Đoạn này ngày mai xóa, Tần Dạ nhìn chăm chú lên lâm vào trầm tư La Áp một lát, ánh mắt lại chậm rãi đảo qua cái khác đồng bạn. Trên mặt bọn họ thần sắc khác nhau, có ngưng thần suy tư, có hơi có vẻ thất vọng, cũng trong mắt mọi người lóe ra kích động và mang. Tần Dạ thấy thế mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ hai lần, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Tần Dạ cười nói, ta trước cùng các ngươi giới thiệu một chút, ta mới thiên phú hiệu quả. Nghe nói như thế, ngoại trừ đã biết hiệu quả ra cắt mấy người bọn hắn bên ngoài, cái khác đồng bạn đều không tự giác bình hay. Tuy nói đã biết đại khái hiệu quả, nhưng đối với cuối cùng cụ thể hiệu quả là cái gì, bọn hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Mới thiên phú tên là không giới công hiệu quả là Tần Dạ không nhanh không chậm đem thiên phú giải thích rõ em hay nói. Đám người sau khi nghe xong, lần nữa hai mặt nhìn nhau, trong mắt khó nén rung động. Hiệu quả xác thực như bọn hắn sở liệu giống như cường đại, nhưng có một đầu cùng bọn hắn nghĩ đến không giống. Cái kia chính là một đầu cuối cùng làm hoán linh sư giải trừ triệu hoán lúc, có thể lựa chọn nhường gọi linh trở về được triệu hoán chi địa, hoặc dừng lại tại trước mắt vị trí chỗ ở. Đầu này hiệu quả, trong nháy mắt bỏ đi đại gia lớn nhất lo lắng. Không ít người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản căng cứng thần sắc rõ ràng lòng xuống. Tần Dạ nhìn xem mọi người trầm mặc, cười hỏi, thế nào? Châu. La Áp dùng sức đáp lại. Như vậy, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiến về hàng hải tinh sao? Tần Dạ ánh mắt trở về La Áp trên thần. Hàng hải tinh. La Áp nao nao, lập tức giật mình, là để cho ta đi thiên hải bên kia sao? Đối. Tần Dạ gật đầu, giải thích nói, khi nhìn đến không giới hiệu quả trước tiên, ta liền nghĩ đến ngươi. Kia phiến tinh thần đại hải, mới là ngươi chân chính sân khấu. Ta đều được. La Áp thở ơ nhún vai. Tại xác nhận mình có thể tùy thời trở về, cũng có thể tự do đi tới đi lui về sau, trong lòng của hắn cuối cùng điểm này lo lắng đã tan thành mây khói. Đi, vậy ngươi chuẩn bị một chút, hai ngày nữa ta liền đưa ngươi đi thiên hải bên kia. Tần Dạ nói, ánh mắt chuyển hướng một bên một tỉnh cùng Hải Tân, còn có các ngươi hai. A, ta cũng muốn đi sao? Hải Tân lập tức khiếp sợ trừng lớn hai mắt, cùng La Áp ra ngoài dạo chơi. Tần Dạ cười giải thích. Tốt a. Hải Tân hữu khí vô lực lên tiếng, bả vai có chút tiêu nhịu xuống. Một tỉnh lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ba ba, vậy ta đâu? Ta cũng muốn đi sao? Chi Chi có chút mong đợi hỏi. Ngươi cũng không cần, lưu tại bên cạnh ta. Tần Dạ lắc đầu, ôn hòa nói, ta chỗ này dù sao cũng phải giữ lại chút chiến lực. A cũng. Chi Chi lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên. Tần Dạ nhìn xem cái kia nhảy cấm dáng vẻ, không khỏi cười cười, sau đó đưa ánh mắt về phía từ đầu đến cuối trầm mặc kiếm quyển. Không chờ Tần Dạ mở miệng, kiếm quyển liền chủ động hỏi, là đi võ anh tinh sao? Ngươi muốn đi võ anh tinh sao? Tần Dạ hỏi ngược lại. Kiếm quyển trầm mặc một lát, đáp lại nói, nơi đó xác thực phù hợp ma luyện ta. Vậy thì đi thôi. Tần Dạ ngữ khí ôn hòa đáp lại nói. Tốt. Kiếm quyển khẽ bước cằm. Nhớ kỹ dùng nhìn người xạ cái thân phận này. Tần Dạ nhắc nhở. Minh mạch. Kiếm quyển lần nữa gật đầu. Lão đại, ta đây. La Áp thấy thế, chủ động mở miệng dò hỏi, ta có cái gì hạn chế? Không phải bạn bất đắc dĩ, đừng triệu thuyền. Tần Dạ trịnh trọng dàn dò, tận lực đừng bại lộ thân phận của mình. Hiểu rõ. La Áp nết miệng cười một tiếng, dựng lên một cái ok thủ thế. Các ngươi cũng giống vậy. Tần Dạ nhìn về phía một tỉnh cùng Hải Tân. Hải Tân lập tức thẳng tắp xuống lưng, tinh thần mười phần cao giọng đáp, thu được. Một tỉnh thì trầm mặc như trước, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lúc này, sàn sạt thanh âm cũng ở một bên vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thấp hỏng, ca ca ngươi cùng Chi Chi như thế, lưu tại bên cạnh ta. Tần Dạ quay đầu đối nàng ôn hòa cười một tiếng, nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ ta. Tốt. Sàn sạt lập tức trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Tần Dạ ánh mắt lập tức đảo qua còn lại đồng bạn, ngựa khí rõ ràng mà kiên định, ngoại trừ La Áp, Tiếu Quyển, một tỉnh cùng Hải Tân bên ngoài, những người khác lưu tại bên cạnh ta, tiếp tục phụ trách an toàn của ta. Mèo Miêu tỉ lười biếng ngáp một cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa. Nàng liền không có trông cậy vào chính mình sẽ bị Tần Dạ đưa ra ngoài. Ai cũng có thể rời đi, duy chỉ có nàng nhất định phải canh giữ ở Tần Dạ bên người. Dù sao, không có cái gì so bảo hộ Tần Dạ sinh mệnh quan trọng hơn. Nói một cách đơn giản một chút ra ngoài chuyện sau, Tần Dạ liền cùng đồng bạn triển khai càng tỉ mỉ thương thảo. Cái này một thảo luận chính là 2 giờ. Sau 2 giờ, Tần Dạ gọi lên Thiên Hải điện thoại. Hàng Hải Tinh, tòa nào đó vô danh hòn đảo bên trên. Thiên Hải nhìn trên màn ảnh lấp lóe điện báo biểu hiện, nao nao, lập tức cấp tốc kết nối. Ngựa khí cung kính hô, lao đại. Thiên Hải, ngươi bây giờ xuất lĩnh đội tàu đi không gian chi môn vị trí. Tần Dạ thanh âm tại điện thoại bên trong truyền đến, sau khi đến, trước tiên cho ta biết. Thu được. Thiên Hải không chút do dự cao giọng đáp. Đến lúc đó La Áp, một tỉnh cùng Hải Tân sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Tần Dạ ngữ khí bình ổn tiếp tục nói, cụ thể an bài, chờ chúng ta sau khi đến lại nói. Thiên Hải nghe vậy, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, dứt khoát đáp lại nói, tốt. Một lát sau, thông tin chặt đứt, nghe bên tai âm thanh bận, Thiên Hải chậm rãi để điện thoại di động xuống. Lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Thế nào, đại ca? Thiên Vị xích lại gần chút, tò mò hỏi. Thiên Hải lắc đầu, nhìn về phía đồng bạn nói, toàn thể lên thuyền, mục tiêu, không gian chi môn. Là. Đồng bạn cùng kêu lên đáp lời, cấp tốc đi theo Thiên Hải hướng đỗ thuyền trô đi đến. Đại ca, lão đại đây là muốn làm gì? Tiến lên trên đường, Thiên Vị nhịn không được lần nữa đặt câu hỏi. Cụ thể không rõ ràng. Thiên Hải trầm tư một lát, tiếp tục nói, nhưng theo lão đại ngự khí đến xem, chỉ sợ là có trọng yếu hành động. Tốt a. Thiên Vị không thú vị nhún vai. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Căn cứ mệnh lệnh hành động chẳng phải kết thúc. Bách Nhất thanh âm theo bên cạnh truyền đến, bình tĩnh mà trầm ổn. Nói cũng phải. Thiên Vị nhẹ gật đầu, thu liễm vẻ mặt. Hai ngày sau, hang hải tinh, không gian chi môn vị trí. Một cái lưu chuyển lên ánh sáng nhạt không gian chi môn tại Thiên Hải đám người nhìn soi mói trống rông hiện hiện, như là sóng nước chậm rãi nộn nhạo lên. Sau một khắc, không gian chi môn từ từ mở ra, Tần Dạ cùng Miêu Tỷ từ đó cất bước mà ra. Nhìn xem chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch Thiên Hải một đoàn người, Tần Dạ thoải mái mà giơ lên nụ cười, phất tay hô, các vị, đã lâu không gặp. Lão đại. Thiên Hải cùng đồng bạn cùng kêu lên đáp lại, thanh âm tại trống trải trong sơn động quanh quẩn. Ha ha, nghe cái này đều nhịp la lên, Tần Dạ tâm tình vui vẻ cười ra tiếng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngựa khí hiền hòa nói, lần này đống nhiên tới, không có việc lớn gì tình, chính là ta đã thức tỉnh một hạng mới thiên phú. Chương 831, 2228 năm chương 831, 2228 năm thiên kỵ nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Thiên Hải. Thiên Hải trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên vẻ tò mò, ánh mắt tập trung tại Tần Dạ trên thân. Tần Dạ cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem không giới thiên phú hiệu quả hướng thiên hải, thiên kỵ mấy vị hạch tâm cán bộ nói rõ chi tiết. Mấy người sau khi nghe xong, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra chấn kinh chi sắc, đối mắt nhìn nhau ở giữa khó nén kinh ngạc. Một lát sau, thiên hải hít sâu một hơi, đè xuống nỗi lòng, hướng Tần Dạ xác nhận nói, lao đại, ý của ngài là, sau này La Áp, một tỉnh cùng hải tân đem cùng chúng ta cộng đồng hành động. Là gần nhất. Tần Dạ cười giải thích nói, người trước mang theo bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh, về phần về sau, đến lúc đó lại nói. Tốt. Thiên hải dùng sức gật đầu, trong lòng dâng lên một hồi thích thú. La Áp, một tỉnh cùng hải tân gia nhập, tuyệt không đơn giản chiến lược điệp ra, mà là thực lực tổng hợp vượt qua thức tăng lên. Sau này hành động, không nghi ngờ gì đem càng có niềm tin. Về phần quyền lực địa vị, từ hắn lựa chọn đi theo Tần Dạ, trở thành La Áp thủ hạ một khắc kia trở đi, liền đã coi nhẹ. Huống chi, hắn vốn cũng không phải là mê luyến quyền vị người bằng không, hắn cũng sẽ không trở thành La Áp thủ hạ. Tần Dạ phát giác trong sân bầu không khí nhất thời yên lặng, tâm niệm vừa động. Chỉ một thoáng, ba đạo triệu hoán vầng sáng tại mọi người bên cạnh thân sáng lên, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Theo quang mang dần dần tán, La Áp, một tỉnh cùng Hải Tân thân ảnh rõ ràng hiện hiện. Thiên Hải bọn người lập tức đưa ánh mắt về phía bọn hắn, thần sắc trịnh trọng bên trong mang theo chờ mong. Thiên huynh, trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn cùng một chỗ hành động. La Áp cười hướng Thiên Hải treo lên chào hỏi. Đại ca, ngươi nói đùa. Thiên Hải cười lắc đầu. Hắc hắc. La Áp nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Tần Dạ thấy song phương ở trung hòa hợp, lại đơn giản bàn giao vài câu, liền đối với La Áp ba người nói, thật tốt lịch luyện, ta liền đi về trước. Lão đại gặp lại. La Áp phất tay tạm biệt. Tần Dạ cười lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Thiên Hải nói, bọn hắn ba liền làm phiền ngươi. Lão đại, là ta phiền phái bọn hắn mới đúng. Thiên Hải khiêm tốn đáp lại nói. Tần Dạ không cần phải nhiều lời nữa, hướng đám người phất phất tay, đi. Sau đó, hắn liền tại mọi người trong ánh mắt, cùng Miêu Tỷ bước vào không gian chi môn bên trong. La Áp nhìn xem biến mất không thấy gì nữa không gian chi môn, trong mắt hưng phấn dần dần lắng đọng, hóa thành một tia nhàn nhạt không bỏ. Nhưng rất nhanh, hắn liền giữ vững tinh thần, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Thiên Hải nói, về sau, chúng ta liền làm phiền các ngươi. Không dám không dám. Thiên Hải vội vàng quát tay. Nói ít những này. La Áp đại đại liệt liệt tiếp tục nói, lão đại đã đi, vậy chúng ta cũng nên xuất phát. Tốt. Thiên Hải trịnh trọng gật đầu. Chúng ta đi với các ngươi. La Áp mở miệng. Thiên Hải không do dự nữa, quay người dẫn dắt đám người hướng ngoài động đi đến. La Áp mang theo một tỉnh cùng Hải Tân theo sát phía sau. Ba người thân ảnh dung nhập Thiên Hải Hải Tặc đoàn đội ngũ, tại mảnh này mênh mông tinh hải bên trên, một đoạn mới mạo hiểm thiên trường liền triển khai như vậy. Một bên khác, trở lại đình viện Tần Dạ cũng không có trước tiên tiến về võ thị, mà là nghỉ ngơi một ngày, tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, mới cưỡi máy bay bay hướng võ thị. Đến võ thị sau, Tần Dạ trước tiên đi đến thông hướng võ anh tinh thứ nguyên khe hở chỗ. Sau đó không lâu, đi vào võ anh tinh Tần Dạ không có tại trụ sở đi dạo tâm tư, trực tiếp hướng vùng ngoại ô mà đi. Nửa giờ sau, Tần Dạ đến một nơi hiếm vết người ẩn nấp sân gốc. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, kiếm quyển cùng Miêu Tỷ thân ảnh lặng yên hiện hiện. Cùng kiếm quyển đơn giản bàn giao vài câu sau, Tần Dạ ra hiệu Miêu Tỷ ở chỗ này lưu lại một cái không gian chi môn xem như neo điểm. Lập tức, hắn cùng Miêu Tỷ đi vào quan môn, trong nháy mắt trở về đình viện. Kiếm quyển tại nguyên chỗ đứng yên một lát, sau đó quay người đi ra khỏi sân gốc, thân ảnh dần dần không vào rừng ra ở giữa, bắt đầu thuộc về hắn một người độc hành lịch luyện. Tần Dạ trở lại đình viện sau, cũng tiến vào một vòng mới lắng động cùng tu luyện. Về phần La Áp, kiếm quyền thân phận của bọn hắn vấn đề, trong hai ngày này đã bị hắn giải quyết tốt đẹp, hoặc là nói là từ quan phương phương diện ra tay xử lý hoàn tất. Liên quan tới thức tỉnh không giới thiên phú một chuyện, Tần Dạ cũng không hướng Chu Bộ Trường, Hoa Thiên bọn người giấu giếm. Loại này có chiến lược ý nghĩa nghịch thiên năng lực, bản thân liền là trong tay hắn trọng yếu thẻ đánh bạc. Bọn hắn đang nghe cái này hiệu quả thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cứ việc trong miệng nói hoài nghi, Chu Bộ Trường cùng Hoa Thiên vẫn là ngay đầu tiên đuổi tới Tần Dạ viện lạc, chờ lấy hắn cho ra một cái xác thực giải thích. Tần Dạ không có nhiều làm giải thích, tại chỗ vì bọn họ biểu diễn một phen. Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Chu Vô Trương cùng Hoa Tiên đều lộ ra kinh động như gặp tiên nhân thần sắc, cơ hồ không thể tin được trước mắt mình thấy tất cả. Trải qua chuyện này, Tần Dạ giữ bí mật đẳng cấp lần nữa tăng lên. Tuy nói nguyên bản đã thuộc tối cao cấp bậc, nhưng lần này về sau, hắn được hưởng tài nguyên đãi ngộ cùng quyền hạn phạm vi lại có tiến một bước mở rộng. Về phần là La Áp bọn người an bài thân phận cái này sự vụ, tại Hoa Tiên trong mắt bất quá là tiện tay mà thôi. Không ra một giờ, tất cả thân phận thủ tục đều đã thích đáng làm thỏa đáng. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã là 2228 năm. Một năm mới khí tượng. Một nguyệt trong lúc đó, Tần Dạ dựa theo ước định, cũng không có tiến về anh điện chủ bên kia thể nghiệm anh hùng điện đường, mà là về Tần Bạch dục thú cửa hàng, tại gia tộc ở mấy ngày. Trong đoạn thời gian này, Tần Dạ sẽ thỉnh thoảng triệu hoán La Áp, kiếm quyển bọn họ chạy tới, hỏi thăm bọn họ tình huống. Ngoài ra, Tần Dạ còn tại ngày 7 tháng 1 mở thứ tư đường công khai khóa. Chương trình học nhiệt độ vẫn như cũ nóng nảy, lần này thả ra 200 nghe giảng bài danh ngạch tại 3 phút bên trong liền bị một đoạn mà không. Cả trang giảng bài quá trình thuận lợi, Tần Dạ theo thường lệ vi biểu hiện ưu dị nhất học viên ban phát ban thưởng. Ngày 1 tháng 2, Tần Dạ lần nữa bước vào anh hùng điện đường. Lần này thể nghiệm chính là lạc lạc. Vốn nên sàn sạt, nhưng một tháng thời điểm, lạc lạc không có thể nghiệm. Bởi vậy, sàn sạt cần chờ tới 3 nguyệt hoặc là 4 nguyệt. Anh điện chủ, ta lại tới quấy rầy ngài. Tần Dạ mặt mỉm cười nhìn về phía đứng tại bên cạnh cửa sổ anh điện chủ. Người tiểu tử này, có cần phải chuẩn như vậy lúc sao? Anh điện chủ bật cười lắc đầu. Ta cũng nghĩ trễ giờ, nhưng mấy ngày nữa, ta vừa muốn đi ra. Tần Dạ bất đắc dĩ nhún vai. Đi nơi nào? Anh điện chủ nghe vậy, ánh mắt hơi sáng, trong giọng nói lộ ra mấy phần hứng thú. Tần Dạ không có giấu giếm, như nói thật nói, đi thần ma tinh tham gia thần ma liên bang thần ma tiết. Thần ma khánh điện. Anh điện chủ thốt ra, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc.
Đối.
Tần Dạ cười gật đầu. Hảo tiểu tử, ngươi cái này có chút đồ bật ta. Anh điện chủ sợ hãi thán nói, liền thần ma khánh điện tư cách đều có thể lấy tới. Chính bọn hắn cho. Tần Dạ nhếch miệng cười một tiếng. Anh điện chủ nghe vậy, không khỏi rất nhỏ gật đầu, cũng là, bằng vào thiên phú của ngươi, hoàn toàn chính xác có thể đầu tư một chút. Tần Dạ cười cười, không có nói tiếp. Tới đi. Anh điện chủ không cần phải nhiều lời nữa, thẳng vào chính đề, lần này là ai? Lần này là Lạc Lạc. Tần Dạ đang khi nói chuyện, một đạo triệu hoán quang mang đã ở bên cạnh thân từ từ lượn lên. Chương 832, Trung Yên ca cơ chương 832, Trung Yên ca cơ ca ca. Lạc Lạc thân ảnh theo triệu hoán quang mang hiện hiện, thanh âm thanh thúy êm tai. Nàng tò mò ngắm nhìn bốn phía, ngửa đầu hỏi, "Ca ca, nơi này chính là anh hùng điện đường sao?" "Không sai, nơi này chính là anh hùng điện đường." Tần Dạ ôn hòa trả lời, lập tức chỉ hướng anh điện chủ giới thiệu nói, "Lạc Lạc, vị này là anh điện chủ, mau gọi thúc thúc." Lạc Lạc khéo léo chuyển hướng anh điện chủ, ngọt ngào kêu, "Anh thúc thúc." Một tiếng này thanh thúy xưng hô, để anh điện chủ trên mặt lập tức hiện ra cười ôn hòa ý, hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo khen ngợi, "Tiểu gia hỏa tư chất bất phàm, tương lai đều có thể a." Tại Lạc Lạc hiện thân trong nháy mắt, nàng quanh thân tự nhiên bộc lộ khí tức liền để anh điện chủ âm thầm kinh ngạc. Đó là thuộc về phi phàm tồn tại đặc biệt khí tràng. Khi hỉ, Lạc Lạc có chút ngượng ngùng cười cười, nhẹ nhàng bay đến Tần Dạ bên người. "Lạc Lạc, nên đi thể nghiệm." Tần Dạ hướng một bên Lạc Lạc đạo. "Ân." Lạc Lạc dùng sức gật đầu, chấn động phía sau cánh nhỏ, nhanh nhẹn bay đến anh điện chủ trước mặt. Anh điện chủ nhìn xem trước người lơ lửng Lạc Lạc, hòa ái mà hỏi thăm, "Lạc Lạc, chuẩn bị xong chưa?" "Anh thúc thúc, ta điều chỉnh một chút." Lạc Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, sau đó hai mắt nhắm lại, lặng lặng ngưng thần. Vài giây sau, nàng một lần nữa mở mắt ra, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, hướng anh điện chủ trịnh trọng nói ra, "Anh thúc thúc, ta chuẩn bị xong." "Tốt." Anh điện chủ trong mắt mang theo tán dương ý cười, tiếp tục nói, "Vậy chúng ta bắt đầu đi." Thoại âm rơi xuống, hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay hội tụ sức mạnh huyền diệu, nhẹ nhàng điểm hướng Lạc Lạc giữa lông mày. Tại lực lượng thần bí bao phủ xuống, Lạc Lạc đôi mắt to sáng ngời dần dần trở nên mông lung, cuối cùng hoàn toàn khép kín, lâm vào ngủ say. Làm cho người ngạc nhiên là, Lạc Lạc cũng không có vì vậy mất đi cân bằng từ trên bầu trời rơi xuống, mà là y nguyên vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng thể nghiệm lấy anh điện chủ năng lực. Cảm thụ được Lạc Lạc bình ổn hô hấp, anh điện chủ chậm rãi buông xuống tay phải, chuyển hướng Tần Dạ hỏi, "Nhìn sao?" "Nhìn." Tần Dạ không chút do dự gật đầu. Anh điện chủ không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay vung khẽ, một đạo năng lượng lưu quang trên không trung hội tụ, cấp tốc ngưng kết thành một mặt to lớn màn ánh sáng màu đen. Theo màn sáng thành hình, từng hàng văn tự như nước chảy theo thứ tự hiện hiện, "Vui anh tinh, lấy vui là hồn, lấy ca là chiến 7145 ngày 1 tháng 7 tiểu ca thị nơi nào đó trong căn hộ." Lạc Lạc mở hai mắt ra, mê mang địa hoàn chú ý bốn phía. "Đây là một cái không có năng lực đặc thù thế giới sao?" Tần Dạ thấp giọng tự nói. "Suy nghĩ nhiều." Anh điện chủ bình tĩnh nói, "Bằng vào ta năng lượng cấu trúc thế giới, đều có hoàn chỉnh hệ thống sức mạnh thiết lập. Tuy nói lấy nó năng lực mô phỏng ra thế giới đều là ngẫu nhiên tạo ra, nhưng cũng là có nhất định cơ sở thiết lập. Trong đó, năng lượng cái này nhất thiết nhất định là tất có." "A a." Tần Dạ hiểu ý gật đầu, tiếp tục chuyên chú nhìn về phía màn sáng. Không bao lâu, Vui Anh Tinh hoàn chỉnh thế giới quan dần dần rõ ràng hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Vui Anh Tinh như hàng thứ nhất văn tự nói tới, là một cái lấy ca là chiến thế giới, khả năng số lượng hệ thống hoạch tâm chính là âm nhạc. Tại Vui Anh Tinh, bất luận cái gì loại hình âm nhạc đều có thể chuyển hóa làm thủ đoạn công kích. Cho dù là thư giãn tâm linh nhạc nhẹ, tại đặc biệt quy tắc gia chỉ bên dưới, cũng có thể trở thành đả thương địch thủ lợi khí, xa không chỉ thực hiện mặt trái trạng thái đơn giản như vậy. Nếu là dùng âm nhạc làm năng lực chiến đấu, như vậy âm nhạc tốt xấu tự nhiên cũng cùng uy lực có quan hệ. Một bài kiệt xuất chương nhạc, như lấy đẳng cấp cân nhắc, uy lực tuyệt không thua kém một cái SSS cấp kỹ năng, trái lại, bình thường chi tác uy lực tự nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Mà có được khổng lồ âm nhạc kho Lạc Lạc, dáng lâm giới này sau đơn giản như cá gặp nước, nó ưu thế thậm chí viễn siêu sói nhập bầy dê. Đầy người SSS cấp kỹ năng nàng, để bản thổ cư dân thấy được như thế nào thiên tài chân chính, như thế nào quái vật giống như nghiền ép. Giết lung tung hai chữ, chính là Lạc Lạc tiến vào Vui Anh Tinh 5 năm sau chân thực khắc họa. Tại sao là 5 năm? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Lạc Lạc muốn trưởng thành. Thuế biến đằng sau Lạc Lạc, triệt để mở ra tại Vui Anh Tinh giết lung tung hành trình. Vang vào cực hạn nhạc cảm cùng mênh mông quốc cố, nàng liên tiếp bình định cái này đến cái khác không ai bị nổi thế lực cường đại. Bị Vui Anh Tinh thế nhân tôn sừng, Trung Yên ca cơ. Tần Dạ nhìn qua bị thất thải quang mang bao phủ Lạc Lạc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới, Lạc Lạc lại sẽ ở trong thí luyện thể hiện ra kinh người như thế thực lực. Trung Yên ca cơ, chợt chợt Tần Dạ ở trong lòng mặc niệm lấy cái danh xưng này, quay đầu đối với anh điện chủ nói ra, "Anh điện chủ, làm phiền ngài tiêu trừ ký ức." Anh điện chủ ngữ khí cũng không khỏi đến mang theo cảm khái không thôi. Liền ngay cả nó cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh, có thể tại thí luyện trong thế giới nhấc lên to lớn như vậy gợn sóng. Mà trận này gợn sóng cũng làm cho nó tiêu hao tương đương khả quan năng lượng. Mặc dù so ra kém Tần Dạ lần kia, nhưng ở tất cả tiếp nhận thí luyện hoán linh bên trong, Lạc Lạc tiêu hao đã là trừ Tần Dạ bên ngoài nhiều nhất. Đương nhiên, nơi này thống kê giới hạn tại Tần Dạ cực kỳ khế ước hoán linh. Về phần nho nhỏ Lạc Lạc tại sao phải tiêu hao anh điện chủ nhiều như vậy năng lượng, nó nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ nàng nắm giữ âm nhạc thực sự quá mức mênh mông. Mỗi một khúc nhạc chuyển hóa làm sức chiến đấu, đều cần anh điện chủ hao phí năng lượng tiến hành mô phỏng dựng lại. Một hai thủ đỉnh cấp âm nhạc đối với nó mà nói không tính là gì, nhưng Lạc Lạc nắm giữ đỉnh tiêm nhạc khúc số lượng, đơn giản nhiều đến khó mà tính toán. Bởi vậy có thể nghĩ, anh điện chủ cần đầu nhập bao nhiêu năng lượng mới có thể hoàn mỹ tái hiện đây hết thảy. Đối với Tần Dạ gật đầu, nàng quá nhỏ. Những ký ức này đối với nàng mà nói xác thực không quá phù hợp. Anh điện chủ thâm biểu tán đồng. Thế là, hắn nhanh chóng bắt đầu thao tác. Kỳ thật cũng không cần phức tạp thao tác, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể hoàn thành. Nhưng đối mặt khéo léo như thế Lạc Lạc, hắn cảm thấy mình có cần phải càng thận trọng một chút. Vài giây sau, anh điện chủ hướng Tần Dạ nói đã xử lý tốt. Tại xóa bỏ ký ức trong quá trình, ta cố ý bảo lưu lại một chút mỹ hảo đoạn ngắn. Ta ơn anh điện chủ. Tần Dạ thành tâm cảm kích nói. Anh điện chủ cười lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng đang tiếp thụ năng lượng tẩy lễ Lạc Lạc, có chút hăng hái mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy Lạc Lạc sẽ thức tỉnh cái gì loại hình thiên phú? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là loại hình công kích thiên phú. Tần Dạ không chút do dự nói. Vui anh tinh thế giới này quá mức quỷ dị, lấy âm nhạc làm vũ khí, mỗi thủ khúc đều tương đương với một cái kỹ năng công kích. Tại loại hệ thống này trong tinh cầu, thức tỉnh công kích loại thiên phú tỷ lệ thật sự là quá cao. Ta đổ cho là không phải loại hình công kích thiên phú. Anh điện chủ tự tin cười nói, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, Lạc Lạc càng có thể thức tỉnh biến thân hình thiên phú. Biến thân? Tần Dạ nghe vậy khẽ giật mình. Không sai. Anh điện chủ ngữ khí 10 phần khẳng định. Chương 833, Trung Yên ca cơ, tấu vang Trung Yên chi trường. Chương 833, Trung Yên ca cơ, tấu vang Trung Yên chi trường. Lấy vui anh tinh đặc thù, thức tỉnh ra một cái biến thân loại thiên phú thật sự là không thể bình thường hơn được. Anh điện chủ lại bổ sung một câu, trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn. Tần Dạ nghe vậy, không khỏi rất nhỏ gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Ngay tại hắn trầm tư thời khắc, bao vây lấy Lạc Lạc vầng sáng bảy màu bắt đầu dần dần tiêu tán, như là sương sớm dưới ánh mặt trời lặng yên tối lui. Chú ý của hai người lực không hẹn mà cùng tập trung ở Lạc Lạc trên thân. Chỉ thấy hết choáng bên trong Lạc Lạc lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt còn mang theo vài phần mới tỉnh lúc mông lung. Nhưng phần này mê mang rất nhanh liền bị quen thuộc tràng cảnh xua tan, khi nó nhìn thấy Tần Dạ lúc, con mắt lập tức phát sáng lên. Cà ca. Lạc Lạc con mắt cong thành hình nguyệt nha, vui vẻ hô. Tần Dạ trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng dáng tươi cười, đáp lại nói, vất vả Lạc Lạc. Cà ca, ta không khổ cực. Lạc Lạc cái đầu nhỏ lắc giống trống lúc lắc, bộ dáng vô cùng khả ái. Nói xong, nàng chuyển hướng anh điện chủ, khéo léo hô, anh thúc thúc. Lạc Lạc thật lợi hại. Anh điện chủ trên mặt như gió xuân phất qua, bị cười tán dương. Hắc hắc. Lạc Lạc ngượng ngùng néo người. Tần Dạ nhìn chăm chú lên một màn này, khóe môi không tự giác giơ lên ôn nhu độ cong. Mang theo Lạc Lạc cùng anh điện chủ chuyện phía một lát sau, hắn liền dẫn Lạc Lạc cáo từ rời đi. Anh điện chủ nhìn qua Tần Dạ xa dần bóng lưng, cùng ngồi tại hắn đầu vai nhẹ nhàng đung đưa chân nhỏ Lạc Lạc, không khỏi bật cười lắc đầu. Tiểu tử này, hay là cẩn thận như vậy, nó thấp giọng tự nói, trong giọng nói lại mang theo vài phần thưởng thức. Hàn huyên thời gian dài như vậy, quả thực là không có nói cho nó biết Lạc Lạc thiên phú. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện trọng yếu gì. Dù sao từ lần trước sự kiện kia sau, chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, bọn hắn đã là tự nhiên minh hữu. Đây cũng là Tần Dạ trong đoạn thời gian này, hướng nó minh xác truyền lại tín hiệu. Rời đi anh hùng điện đường sau, Tần Dạ cũng không tại phụ cận thương thành dừng lại, mà là trực tiếp mang theo Lạc Lạc trở về ngủ lại quán rượu. Hắn bén nhạy phát giác được, cứ việc Lạc Lạc mặt ngoài y nguyên hoạt bát, nhưng đáy mắt chỗ sâu đã lộ ra không che giấu được mọi bệnh. Trận thí luyện này tiêu hao nó đại lượng tinh lực, hiện tại cần nhất là trở lại hoán linh không gian hảo hảo chỉnh đốn, từ từ tiêu hóa thu hoạch lần này. Nhưng Tần Dạ đồng dạng rõ ràng, tại cùng với những cái khác đồng bạn chia sẻ phần này vui sướng trước đó, Lạc Lạc là tuyệt sẽ không an tâm đi nghỉ ngơi. Trở lại quán rượu gian phòng, Tần Dạ tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, từng đạo lập loè triệu hoán pháp trận ở trong phòng liên tiếp sáng lên. Gia Cát, Sa Sa, thậm chí La Áp, kiếm quyển bọn hắn đều được triệu hoán đi ra. Đương nhiên, đang triệu hoán La Áp, kiếm quyển bọn hắn trước đó, Tần Dạ đã thông qua tâm linh truyền âm thông chi bọn hắn. Nhỏ Lạc Lạc, đạt được cái gì tân tiên phú? La Áp vừa hiện thân, liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Lạc Lạc hỏi. Vịt ca ca, Lạc Lạc thu được một cái rất lợi hại thiên phú. Lạc Lạc thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần tiểu kiêu ngạo, nhưng lập tức lại hơi có vẻ hoang mang nghiêng đầu một chút, nhưng cụ thể hiệu quả, ta cũng không thế nào rõ ràng, chỉ cảm thấy vô cùng lợi hại. Lạc Lạc thật lợi hại. La Áp hướng nàng dựng lên cái ngón tay cái, sau đó đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tần Dạ. Ta đến xem. Tần Dạ hiểu ý cười một tiếng, hai con ngươi ngưng lại, đối với Lạc Lạc thả ra hoán linh đồng. Chủng tộc, thánh âm đẳng cấp, 67 cấp 37, 100 trúc tính, âm tiềm lực, thần thoại 58, 100 thiên phú, trung yên ca cơ. Nhìn thấy trung yên ca cơ bốn chữ lúc, Tần Dạ con ngươi nhỏ không thể thấy có rút lại một cái chớp mắt, lập tức khỏe miệng liền ức chế không nổi hướng dương lên. Hắn tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, xem xét lên trung yên ca cơ cụ thể hiệu quả. Trung yên ca cơ, tấu vang trung yên chi trường. Lạc Lạc đem tỉnh lại thể nội ngủ say trung yên chi lực, tiến vào trung yên ca cơ hình thái. Trạng thái này bên dưới, nó phóng ra hết thể năng lực đều là đem kèm theo âm luật sát phạt hiệu quả. Cho dù là trị liệu, phụ trợ hoặc thủ hộ loại kỹ năng, cũng cùng giải quyết bước chuyển hóa làm chân thực âm công, đối với địch nhân tạo thành tinh thần cùng linh hồn phương diện song trọng chủ kích. Anh điện chủ hay là lợi hại a? Tần Dạ nhẹ giọng cảm thán, trong giọng nói tràn đầy thán phục. Nếu không phải rõ ràng anh điện chủ không cách nào xem xét thí luyện giả lấy được cụ thể năng lực, Tần Dạ đều muốn hoài nghi anh điện chủ lặng lẽ nhìn. Bất quá nghĩ lại, cái thiên phú này xuất hiện kỳ thật có dấu vết mà lần theo. Vui anh tinh đặc biệt hệ thống thiết lập, vốn là dạng này thức tỉnh chôn xuống phục bút. Cái này nếu là đổi thành mặt khác linh thú đi thể nghiệm vui anh tinh, tỷ lệ lớn là sẽ không thức tỉnh loại thiên phú này, nhưng Lạc Lạc lại khác biệt. Lạc Lạc âm nhạc kho thật sự là quá cường đại như vậy âm nhạc kho, rất khó không thức tỉnh loại thiên phú này. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Lạc Lạc là phụ trợ, nó kỹ năng đại bộ phận đều cùng công kích không quan hệ. Dưới loại tình huống này, đi vào một cái mỗi lúc bắt đầu vui đều vì năng lực công kích thế giới, rất khó không thức tỉnh một cái công kích loại năng lực. Mà Trung Nguyên ca cơ như vậy đem phụ trợ năng lực triệt để chuyển hóa làm trung cực chiến lược biến thân thiên phú, không thể nghi ngờ là công kích mạnh nhất loại năng lực. Xem hết Trung Nguyên ca cơ cụ thể hiệu quả, Tần Dạ cũng không có vội vã đóng lại Lạc Lạc bảng, mà là nhìn về hướng Lạc Lạc năng lực khác. Cấp tốc qua một lần sau, Tần Dạ lúc này mới tắt đi Lạc Lạc bảng. Sau đó, hắn nhìn về phía ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò các đồng bạn, mang trên mặt cười ôn hòa ý, không nhanh không chậm nói ra, Lạc Lạc tân thiên phú tên là Trung Nguyên ca cơ công hiệu quả là theo Tần Dạ nói xong, mọi người tại đây cũng không khỏi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, trên mặt đan xen kinh ngạc cùng suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn đã rung động tại cái thiên phú này hiệu quả lớn, cũng không nhịn được trong đầu tưởng tượng thấy Lạc Lạc biến thân đằng sau có khả năng cho thấy uy lực chân chính. La Áp trước hết nhất lấy lại tinh thần, mang theo thử ngữ khí nhìn về phía Tần Dạ hỏi, "Lão đại, đo một chút, lần sau sẽ bàn." Tần Dạ lắc đầu, giải thích nói, "Lạc Lạc quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." "Ừ, là nên nghỉ ngơi." La Áp lập tức phản ứng lại, "Lạc Lạc đây là còn không có nghỉ ngơi." Nhìn xem Lạc Lạc ánh mắt hưng phấn bên trong mang theo một tia mỏi mệt, La Áp trong nháy mắt bỏ đi trong đầu ý nghĩ. Những người khác nghe vậy, cũng lập tức lo lắng lên Lạc Lạc. "Lạc Lạc đừng nghe bọn hắn quá xấu rồi." Xa xa nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói mang theo giữ gìn. "Ừ." Lạc Lạc cười hì hì liên tục gật đầu. "Làm xấu." Cửu Âm dí dỏm trên không trung đi lòng vòng ồn ào. "Các vị ca ca, Lạc Lạc tỷ tỷ cần nghỉ ngơi, cũng không thể khi dễ nằm nhà." Đoá Đoá cũng tế thanh tế khí biểu đạt cái nhìn của mình. "La La ca nói, ta thật không nghĩ đánh." Chi Chi lập tức cùng La Áp phân rõ giới hạn. "Tốt tốt." Tần Dạ cười phủi tay, đem ánh mắt của mọi người tập trung tới sau, nhìn về phía Lạc Lạc nói, "Lạc Lạc, đi nghỉ ngơi đi." "Tốt, ca ca." Lạc Lạc dùng sức gật đầu, vừa mới dứt lời liền không nhịn được đánh cái nho nhỏ ngáp. "Nghỉ ngơi thật tốt." Tần Dạ ôn nhu vuốt vuốt Lạc Lạc cái đầu nhỏ, tâm niệm vừa động, đem Lạc Lạc triệu hoán trở về hoán linh không gian bên trong. Chương 834, Thần Ma Tiết chương 834, Thần Ma Tiết ngày 3 tháng 2, buổi sáng. Hoán Linh Đại học bên trong độc thuộc về Tần Dạ trong đình viện, thần quang vừa vặn. Trải qua 2 ngày chỉnh đốn điều tức, Lạc Lạc đã hoàn toàn khôi phục sức sống, giờ phút này chính nhẹ nhàng vòng quanh Tần Dạ bay múa, giống con vui sướng tiểu tinh linh. "Ca ca," nàng thân mật tiến đến Tần Dạ trước mặt, thanh âm thanh thủy êm tai. "Trạng thái điều chỉnh đến như thế nào?" Tần Dạ cười vuốt vuốt Lạc Lạc lại gần cái đầu nhỏ. "Đã hoàn toàn được rồi." Lạc Lạc từ lòng bàn tay của hắn bay khỏi, hai tay chống nạnh, kiêu ngạo mà ưỡn ngực, cái đầu nhỏ ngang đến cao cao, hiện tại Lạc Lạc, thế nhưng là siêu cấp lợi hại. "Ha ha, vậy thì chờ lát nữa cần phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút." Tần Dạ lập tức vui hớn hở cười. "Ừ." Lạc Lạc dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra kích động và mang. Kỳ thật, Lạc Lạc cũng có một viên trở thành giống La Áp, kiếm quyển bọn hắn như thế, có thể cùng địch nhân vật lộn chém giết tiểu mập mớn. Mặc dù chỉ là cái tiểu mập mớn, nhưng nàng quả thật rất muốn thử một chút, dù là chỉ có một lần cũng tốt. Theo Lạc Lạc bế quan kết thúc, gia cắt bọn hắn không qua bao lâu liền bị Tần Dạ triệu tập tới, liền ngay cả tại phía xa nơi khác La Áp cùng kiếm khuyển cũng không ngoại lệ. Đám người tề tụ đằng sau, liền cùng nhau đi tới đỉnh viện phía dưới phòng huấn luyện, chuẩn bị đối với Lạc Lạc Tân Thiên Phú tiến hành kỹ càng khảo thí. Trải qua cho tới chưa lặp đi lặp lại khảo thí, Lạc Lạc Tân Thiên Phú Trung Yên ca cơ hiệu quả tổng thể tới nói, hay là rất cường đại, chính là mỗi lần mở ra cần hao phí không ít năng lượng. Dưới tình huống bình thường, cũng không đề nghị sử dụng. Nó công kích phương diện hiệu quả, vậy khẳng định là không có Lạc Lạc phụ trợ trạng thái dưới cho Tần Dạ bọn hắn tăng lên lớn, nhưng ở bị đánh lén thời điểm, có thể cho đối phương một cái xuất kỳ bất ý tổng thể mà nói, Tần Dạ đối với Trung Yên ca cơ hiệu quả tương đương hài lòng. Trung Yên ca cơ có thể nói, từ trên căn bản giải quyết Lạc Lạc tự thân vấn đề an toàn, để nàng có tương đương khả quan năng lực chiến đấu, không đến mức bị cường giả đánh lén lúc không có một tia sức phản kháng. Đương nhiên, có Tần Dạ tại, Lạc Lạc bị đánh lén tỷ lệ hay là rất thấp, nhưng lại thấp, đó cũng là có tỷ lệ. Bởi vậy, Trung Yên ca cơ tới rất mấu chốt, để Lạc Lạc an toàn bảo hộ tăng lên một cái cấp bậc, cũng làm cho Tần Dạ không cần lại vì nàng năng lực tự vệ lo lắng. Chí ít tại đối mặt cùng giai đối thủ lúc, không cần sầu phương diện này vấn đề. Nếu là gặp được mạnh mẽ hơn hắn mấy lần cường giả, cái kia buồn cũng vô dụng. Tại ngày 22 tháng 2 thần ma tiết trước khi bắt đầu, Tần Dạ trừ khảo nghiệm một chút Lạc Lạc tân tiên phú Trung Yên ca cơ bên ngoài, còn tại ngày 12 tháng 2 thời điểm lên chính mình thứ 5 đường khóa công khai. Thứ 5 đường khóa công khai hiệu quả, mặc dù không gọi được hoàn mỹ, nhưng cũng coi như phát huy ổn định, thuận lợi đã đạt thành mục tiêu dự chủ. Ngày 16 tháng 2, Tần Dạ quay trở về Tần Bạch dục thú cửa hàng, ở nhà ở 2 ngày sau, lúc này mới bước lên tiến về thần ma tinh hành trình. Ngày 20 tháng 2, thần ma tinh, thần ma thị. Cả tòa thành thị sớm đã đắm chìm tại một mảnh tiết khánh bầu không khí bên trong. Hai bên đường phố răng đèn kết hoa, rộn ràng đám người tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ. Cứ việc thần ma tiết định vào 22 ngày chính thức bắt đầu, nhưng làm thần ma liên bang trọng yếu nhất truyền thống ngày hội, nhiệt liệt tiết khánh bầu không khí sớm đã sớm lan tràn đến mỗi một góc. Trên xe taxi, Tần Dạ nhìn qua ngoài cửa sổ náo nhiệt cảnh tượng, không khỏi lòng sinh hướng tới, rất muốn xuống xe dung nhập trong đó cảm thụ một phen. Nóng nhìn một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu cầm điện thoại di động lên, đem nhìn thấy trước mắt từng cái chia sẻ cho Dạ Tư Tư. Mà Tần Dạ lúc này mục đích là hắn trên điện thoại di động đặt khách sạn Thần Tiểu. Thần Tiểu là thần ma liên bang nổi danh nhất đỉnh cấp khách sạn một trong. Tần Dạ đặt nhà này Thần Tiểu chỗ ở, khoảng cách thần ma khánh điện nơi tổ chức cũng không xa, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ đi bộ lộ trình. Xe taxi tại khách sạn khí phái trước đại môn bình ổn dừng lại. Tần Dạ sau khi xuống xe, ngước nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy khách sạn cao ốc, tiện tay chụp mấy bức tấm hình lưu niệm, liền dạo chơi đi hướng cửa xoay. Sân khấu làm vào ở quá trình 10 phần thuận lợi. Đang làm việc nhân viên nhiệt tình dẫn đạo bên dưới, hắn rất mau tới đến giữa thang máy, sau đó bị mang đến chính mình phòng khách cửa ra vào. Theo nhân viên công tác rời đi, Tần Dạ cũng mở cửa phòng, đi vào trong phòng. Ngay tại hắn đóng cửa trong nháy mắt, một mực an tĩnh ngồi xổm ở trên vai hắn Miêu tỷ nhẹ nhàng nhảy xuống, bắt đầu ở trong phòng nhàn nhã tuần sát đứng lên. Mèo cũng không tệ lắm. Miêu tỷ nhảy lên trước cửa sổ sắt đất ghế sofa, nhìn qua ngoài cửa sổ thần ma thị phồn hoa cảnh đường phố, thỏa mãn vây vây bôi. Tại Miêu tỷ thưởng thức thần ma thị phong cảnh thời điểm, Tần Dạ cũng không lâu sau đi vào ngồi xuống một bên. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, từng đạo lập lòe triệu hoán quang mang lập tức trong phòng sáng lên. Gia Cát, Chi Chi, sàn sạt thân ảnh của các nàng dần dần xuất hiện ở trung quanh. Nhìn xem trong nháy mắt náo nhiệt lên gian phòng, Tần Dạ khẽ miệng không khỏi có chút dương lên. Sau đó, Tần Dạ cùng bọn hắn đơn giản phân phó vài câu sau, liền dẫn các đồng bạn rời phòng, đi dạo phố. Thời gian lặng yên trôi qua. Ngày 22 tháng 2, thần ma tiết. Sáng sớm sương mỏng chưa tan hết, Tần Dạ một mình đi hướng thần ma khánh điển nơi tổ chức. Đóng lại thể nội bộ phận bị động hiệu quả, Tần Dạ rất nhanh liền bị lối vào nhân viên công tác phát hiện. "Tiên sinh ngài tốt, nơi này là thần ma khánh điển tổ chức nơi trốn nhân viên công tác tiến lên lễ phép nhắc nhở." Không đợi nhân viên công tác nói xong, Tần Dạ liền từ trong túi áo lấy ra thần chiến tại mấy ngày nay gửi tới thư mời, hướng nhân viên công tác chuyển tới. Nhân viên công tác nhìn xem Tần Dạ đưa tới thư mời, lập tức phản ứng lại, "Thật có lỗi." Nói, hắn liền nhận lấy Tần Dạ trong tay thư mời xem xét đứng lên. Tần Dạ nhìn xem nhân viên công tác từ miệng trong túi lấy ra một cái tinh xảo dụng cụ bắt đầu thẩm tra đối chiếu, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, "Thư mời này còn có người dám phòng chế sao?" "Người bình thường không dám, nhưng có chút thế lực đối địch hay là dám." Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy mỉm cười đáp lại nói, "Cũng là." Tần Dạ hiểu rõ gật đầu. "Tiên sinh, xin ngài đi theo ta." Nhân viên công tác hướng thần ma khánh điện lối vào ưu nhã làm cái xin mời thủ thế. Tần Dạ khẽ bước cằm, tiếp nhận nhân viên công tác đưa về thư mời sau, liền đi theo nhân viên công tác bên cạnh hướng lối vào đi đến. Trên đường, nhân viên công tác nhiệt tình là Tần Dạ giới thiệu thần ma khánh điện quá trình an bài. Thần ma khánh điện là do chúng ta thần ma liên bang liên hợp các phương thần tộc cùng ma tộc cộng đồng tổ chức thịnh hội. Khánh điện hạch tâm là vì các phương tìm kiếm thích hợp đồng bạn. Hắn hơi ngưng lại, tiếp tục giải thích nói, bởi vì các phương diện nguyên nhân, chúng ta hoán linh sư là bị chọn một phương. Nhưng nếu là có nhiều tên hai tộc người cộng đồng lựa chọn ngươi lúc, vậy ngươi chính là lựa chọn một phương. Tần Dạ nghe nói như thế, có chút hăng hái mà hỏi thăm, loại tình huống này nhiều không? Rất ít, nhân viên công tác khẳng định lắc đầu, lập tức giải thích nói, thần tộc cùng ma tộc đều là cực kỳ kiêu ngạo chủng tộc, bọn hắn sẽ rất ít xuất hiện cướp đoạt cùng một người tình huống. Tần Dạ nghe vậy gật đầu, ra hiệu nhân viên công tác nói tiếp. Tại bị lựa chọn trước, tất cả được mời người đều cần trước tham gia ra trận khảo thí, đây cũng là thần ma khánh điển cái thứ nhất hoạt động, thần ma thiên giai. Thần ma thiên giai kỳ thật chính là ý thức cầu thang, đơn giản điểm chính là các bậc giai, chỉ là cần đi tầng 100 bậc thang. Thung thang mây thôi. Tần Dạ thốt ra. Cái gì? Nhân viên công tác nghi ngờ nhìn về phía Tần Dạ. Không có gì. Tần Dạ cười lắc đầu. Ân nhân viên công tác nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là tiếp tục giảng giải. Chương 835, thần ma khánh điện chương 835. Thần ma khánh điện tung thang mây là lúc đó Chi Chi tại Nguyên Sơ Tinh Nguyên Tố Thần Quốc thể nghiệm hạng mục một trong, nó bản chất hiệu quả phải cùng trước mắt vị nhân viên công tác này trong miệng thần ma thiên giai không kém bao nhiêu. Loại này dùng cho kiểm nghiệm người tham dự ý chí, tâm tính cùng tiềm năng thí luyện hạng mục, hình thức phần lớn trăm sông đổ về một biển, đơn giản là thay cái tên, đổi bộ đặc hiệu làn ra thôi. Thần ma thiên giai là chúng ta thần ma khánh điện cái thứ nhất hoạt động, đồng thời cũng là một đạo gia trận sàng chọn. Nhân viên công tác hơi ngưng lại, tiến một bước giải thích nói, không thể thành công đăng đỉnh thần ma thiên giai người, cho dù cầm trong tay thư mời, cũng vô pháp tham dự đến tiếp sau bất kỳ hoạt động gì. Nói cách khác, người đem tự động mất đi tham gia toàn bộ thần ma khánh điện tư cách, chính là tư chất không có đạt tiêu chuẩn, thần ma hai tộc chướng mắt tôi. Tần Dạ nói chúng tim đen, người điểm phá đạo. Nhân viên công tác nao nao, lập tức có chút cười xấu hổ cười, ngài nói như vậy, cũng là không sai biệt lắm là ý tứ này. Ân. Tần Dạ từ chối cho ý kiến gật đầu, tiếp tục. Thành công đăng đỉnh, hoàn thành thần ma thiên giai người được mời, mới có thể tiếp tục tham gia cái thứ hai hoạt động. Về sau mỗi cái hoạt động cũng có thể bình thường tham gia. Nhân viên công tác tiếp tục giới thiệu nói, chúng ta thần ma khánh điện cái thứ hai hoạt động là thời quang xa lậu chủ yếu khảo thí người tham dự chân thực cốt linh cùng trước mắt thực lực trình độ. Thần ma hai tộc sẽ căn cứ hạng khảo thí này kết quả, đối với người tham dự tiến hành sơ bộ sàng chọn cùng ước định, làm hậu tục lựa chọn làm chuẩn bị. Nhân viên công tác gặp Tần Dạ không có chen vào nói, liền tiếp tục nói cái thứ ba hoạt động là huyễn cảnh kinh tính. Người cần tại trong huyễn cảnh, hướng thần ma hai tộc tộc nhân biểu hiện ra người cùng linh thú chung độ trình. Bao quát ngươi như thế nào thu phục linh thú, như thế nào đổi dưỡng bọn chúng, tại thời khắc nguy cơ phản ứng cùng lựa chọn. Chờ chút hết thẻ chi tiết. Tiếp tục thời gian là trong hiện thực 1 giờ. Trong huyễn cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực khác biệt, cho nên tại trong huyễn cảnh có thể là 1 năm, cũng có thể là 3 năm, 10 năm. Bất quá, dài nhất sẽ không vượt qua 10 năm. Tần Dạ khẽ bước cằm, dương mắt nhìn về phía nhân viên công tác, ngữ khí bình tĩnh hỏi, còn gì nữa không? Huyễn cảnh kính tính qua đi, chính là thần ma khánh điển cái thứ tư hoạt động, cũng là trọng yếu nhất hoạt động thần ma cộng minh. Nhân viên công tác nói đến đây, ngựa khí không tự giác chỉnh trọng mấy phần, ở đây trong hoạt động, ngài sẽ leo lên thần ma đài, cùng thần tộc cùng ma tộc tộc nhân nếm thử tiến hành linh hồn phương diện của mình. Thần ma hai tộc tộc nhân cũng sẽ tại khâu này bên trong lần thứ nhất đối với được mời người làm ra lựa chọn. Trong bọn họ nếu là có người lựa chọn ngài, ngài có quyền tại khâu này tại chỗ đáp ứng, có thể là cự tuyệt. Tuy nói trên bản chất là bọn hắn lựa chọn chúng ta, nhưng cuối cùng là không đáp ứng, quyền quyết định còn tại trong tay chúng ta. Mà không phải bọn hắn lựa chọn chúng ta nhất định phải đáp ứng.
Ân.
Tần Dạ khẽ bước cằm. Nhân viên công tác tiếp tục giải thích nói, để bảo đảm tuyệt đối tính công bình, trở lên 4 cái hoạt động đều đem khai thác nặc danh phương thức tiến hành. Thần ma hai tộc người quan sát không cách nào nhìn thấy các vị tướng mạo, cũng không thể nào biết được các vị lai lịch cùng thân phận. Bọn hắn duy nhất có thể căn cứ, chỉ có các vị tại hoạt động bên trong biểu hiện, cùng tại cái thứ tư trong hoạt động đưa tới cộng minh trình độ. Cái này có thể. Tần Dạ lập tức tới chút hứng thú. Cứ việc nặc danh cơ chế đối với hắn loại này sớm đã thanh danh tại ngoại tồn tại mà nói, trình độ nào đó ngược lại suy yếu ưu thế, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với phía chủ sự cái này nhất an sắp xếp thưởng thức. Thuần túy lấy thực lực cùng độ phù hợp nói chuyện, cũng là gọn gàng. Ngoài ra, nếu là ở thần ma cộng minh bên trong không thể thu hoạch được ngưỡng mộ trong lòng thần tộc hoặc ma tộc tán thành, còn có thể tại thần ma khánh điển cái cuối cùng hoạt động thần ma vãn hội bên trong tiến hành tìm kiếm. Thần ma vãn hội chỉ tại vì tại thần ma cộng minh bên trong xác lập quan hệ song phương cung cấp một cái sơ bộ hiểu rõ lẫn nhau bình đại, một cái vui chơi giải trí, lẫn nhau nói chuyện trời đất thì tối. Đồng thời, đây cũng là những cái kia chưa bị lựa chọn được mời người cơ hội cuối cùng. Được mời người có thể tại tiệc tối bên trong chủ động tìm kiếm mục tiêu thích hợp, nếm thử thành lập liên hệ. Đương nhiên, những cái kia tại thần ma cộng minh trong hoạt động cùng thần ma hai tộc nhân xác nhận quan hệ được mời người, thì không cách nào ở đây trong hoạt động tìm kiếm mục tiêu, chỉ có thể song phương lẫn nhau quen thuộc. Trở lên, chính là lần này thần ma khánh điển hoàn chỉnh quá trình. Nhân viên công tác nhìn về phía Tần Dạng, cuối cùng nói bổ sung, về phần mỗi cái hoạt động thời gian cụ thể an bài, đợi ngài tiến vào thần ma thiên giai khu chuẩn bị bước sau, sẽ có người phụ trách thống nhất hướng mọi người nói rõ.
Tốt, tạ ơn.
Tần Dạng gật đầu. Nhân viên công tác lắc đầu, chỉ hướng lối đi phía trước cửa ra vào, hướng Tần Dạng tiếp tục nói, từ nơi đó đi ra ngoài, chính là thần ma thiên giai hoạt động hiện trường. Lúc này, bọn hắn chính bản thân chỗ một đầu chỉ chứa hai người sánh vai độc lập trong thông đạo, trên vách tường hai bên điêu khắc cổ lão mà thần bí minh họa, tựa hồ đang im lặng giảng thuật thần ma hai tộc quá khứ. Tại ngài bước ra lối ra trong nháy mắt, sẽ có một cỗ năng lượng đặc thù đem ngài bao phủ, đó chính là dùng cho ẩn tàng các vị thân phận tin tức nặc danh bình chướng.
Tốt.
Tần Dạ như có điều suy nghĩ đáp lại, ánh mắt đảo qua hai bên hòa bích. Nhân viên công tác lần nữa dừng bước lại, nghiêng người tránh ra con đường, hướng Tần Dạ làm cái xin mời thủ thế, ta liền đưa ngài tới đây, xin ngài tiếp tục tiến lên.
Tạ ơn.
Tần Dạ lần nữa nói tạ ơn.
Tiên sinh, chúc ngài may mắn, nhân viên công tác chân thành nói ra.
Tần Dạ cười gật đầu ra hiệu, trực tiếp thẳng hướng đi về trước đi. Nhân viên công tác đưa mắt nhìn Tần Dạ bóng lưng dần dần biến mất tại cuối thông đạo, trên mặt không khỏi hiện ra mấy phần nghi hoặc, thấp giọng tự nói, cuối cùng là phương nào thế lực thiên tài? Vì sao ta một chút ấn tượng đều không có hắn lắc đầu, đem phần này hiếu kỳ đè xuống, quay người dọc theo đường về trở về. Tần Dạ chưa đi ra cuối thông đạo, liền đã phát giác được một cô ôn hòa nhưng không để coi nhẹ năng lượng bắt đầu ở quanh người hắn chậm rãi ngưng tụ. Bởi vì nhân viên công tác trước đó nhắc nhở qua, Tần Dạ cũng không kháng cự, chỉ là mang theo tò mò cảm giác chỉ chốc lát, liền không còn để ý, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Ngay tại hắn bước ra thông đạo sát na, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Một đạo nguy nga tráng quan thần ma thiên giai như một bức trải ra ở giữa thiên địa cự mạc, thình lình đập vào mi mắt. Tần Dạ dừng bước lại, cẩn thận nhìn lại. Cả tòa thiên giai quy mô hùng vĩ, nhưng lại chưa cao vút trong mây, ngược lại có loại trầm ổn trang nghiêm cảm giác. Cầu thang bản thể bảy biện ra thâm thúy màu đen như mực, mà hai bên thì bị lượn lờ lấy thần thánh vầng sáng thuần trắng mây mù bao bây, đen trắng xen lẫn, tựa như một bức lưu động âm dương bức tranh. Tại thiên giai phía dưới là một mảnh khoáng đạt lộ thiên doanh địa, trong đó đã có không ít hoán linh sư tụ tập, muôn hình muôn vẻ, bóng người đông đảo. Bất quá, Tần Dạ cũng không thể thấy rõ bất kỳ một người nào tướng mạo. Mỗi một đạo thân ảnh chung quanh đều bao phủ một tầng như có như không sương mù, không chỉ có mơ hồ khuôn mặt cùng hình thể, thậm chí ngay cả giới tính đặc thù đều bị hoàn toàn biến mất. Cũng liền tại hắn hiện thân đồng thời, Tần Dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có vài chục đạo ánh mắt gần như đồng thời rơi xuống trên người mình. Hắn cũng không quá nhiều để ý, đang nhanh chóng liếc nhìn một vòng, biết rõ nơi đây cơ bản bố cục sau, liền bước chân, bình tĩnh hướng phía doanh địa phương hướng đi đến. Chương 836, Thần Ma Thiên Giai chương 836, Thần Ma Thiên Giai huynh đệ, ngươi đến từ chỗ nào? Tần Dạ vừa tọa hạ, liền có một thanh âm từ bên trái truyền đến. Thanh âm rõ ràng không phải thật sự âm thanh, mà là trải qua xử lý thanh âm, nghe không ra nam nữ. Tần Dạ nghiêng đầu lườm đối phương một chút, chỉ gặp đoàn kia mơ hồ trong sương mù bóng người lắc lư, lại nhìn không rõ ràng. Hắn cũng không tiếp chiêu, ngược lại cười nhẹ hỏi ngược lại, ngươi đến từ chỗ nào?
Ta à,
ta liền đến từ này, mà đối phương cũng là cơ linh, đưa tay chỉ dưới chân mặt đất, ngựa khí mang theo vài phần cố lộng huyền hư. Cái kia đúng dịp Tần Dạ biết nghe lời phải, khóe môi nhếch câu, ta cũng tới từ chỗ này. Người kia không có chút cảm giác nào xấu hổ, ngược lại càng hăng hái mà bắt đầu câu được câu không mà mặc lên nói đến. Tần Dạ tả hữu cũng vô sự, liền cũng phối hợp lấy đối phương, nửa thật nửa giả tán gẫu, quyền đương giết thời gian. Không bao lâu, một đạo ôn hòa lại cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm tại trong doanh địa vang lên, hoan nên các vị đến thần ma khánh điện. Ta là lần này thần ma khánh điện người chủ trì, tư nhân. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tên dáng người cao gầy, thân mang ngân bạch lễ phục nam tử, chẳng biết lúc nào đã đứng ở thần ma thiên giai ngay phía trước. Hắn khuôn mặt tuấn nhã, mang theo thể thức hóa mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới bị sương mù bao phủ đám người. Nhìn xem tập trung tới ánh mắt, tư nhân mặt mỉm cười tuyên đọc lên lần này thần ma thiên giai quy tắc. Nó quy tắc cùng Tần Dạ dự đoán không sai biệt lắm, chính là bằng vào thực lực bản thân lên trời giai. Ở trong quá trình này, được mọi người cũng không thể triệu hoán tự thân hóa linh, chỉ có thể bằng vào thực lực của mình leo lên thần ma thiên giai đỉnh điểm. Trừ cái đó ra,
phía sau tất cả hoạt động cũng không thể triệu hoán tự thân hóa linh. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, hóa linh thường thường là rõ rệt nhất thân phận tiêu chí. Rất nhiều thành danh hoán linh sư hoán linh cực kỳ nhận ra độ, một khi thả ra, cơ hồ giống như là tự giới thiệu. Tỷ như Tần Dạ cái kia mấy cái hoán linh liền rất có nhận ra độ. Dù sao, Tần Dạ hoán linh cơ hồ đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Thần ma thiên giai hoạt động thời gian, tư nhân cũng tại lúc giới thiệu nói, là sáng sớm 8 ấn mở bắt đầu, 10 điểm kết thúc, toàn bộ hành trình 2 giờ. 10 điểm trước chưa đăng đỉnh được mọi người, đem toàn bộ mất đi đến tiếp sau hoạt động tư cách. Thần ma thiên giai sẽ tại sau 5 phút chính thức mở ra, cố ý dẫn đầu nếm thử các vị, hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Như có bất kỳ nghi vấn, có thể tùy thời hướng ta đưa ra, ta ngay tại bên cạnh chờ đợi. Tư nhân nói xong, liền mặt mỉm cười hướng một bên đi đến. Đám người nghe vậy, thật là có mấy tên được mời người chủ động đi ra phía trước, thấp giọng hỏi thăm về đến. Cùng lúc đó, ở đây không gian khác một bên, một chỗ khác chuyên môn trong doanh địa, đông đảo thần ma hai tộc tộc nhân cũng chính hội tụ một đường. Trước mặt bọn hắn lơ lửng một mặt to lớn quang ảnh màn hình, trên đó rõ ràng chiếu rọi ra, chính là Tần Dạ bọn người chỗ thần ma thiên giai hiện trường tình hình thực tế hình ảnh. Năm nay thần ma khánh điện tất cả được mời người nhất cử nhất động, đều đem thông qua khối này màn hình, không giữ lại chút nào mà hiện lên tại những này tương lai tiềm ẩn đồng bạn trước mắt. Trừ cái đó ra, bọn hắn quanh thân cũng giống như Tần Dạ bọn hắn một dạng sương mù, bọn hắn cũng không rõ ràng riêng phần mình là ai. Bất quá, bọn hắn cũng không có những cái kia được mời người cẩn thận, rất nhiều người đều chủ động bại lộ thân phận của mình. Nhưng đây đối với bọn hắn tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao ở chỗ này, bọn hắn là lựa chọn người mà không phải bị lựa chọn người. Duy nhất khả năng để bọn hắn có chỗ lo lắng, có lẽ chính là công khai thân phận sau, nếu là ở đến tiếp sau khâu bên trong bị ngưỡng mộ trong lòng được mời người tại chỗ cự tuyệt. Trang diện kia, nói thật, xác thực sẽ có chút xấu hổ. Không có công khai thân phận, vậy liền không quan trọng. Dù sao, không có người sẽ biết người là ai. Sư Minh, chúng ta giới này thần ma khánh điển có ai sẽ đến? Thần nghị, ma u u những này ta biết, có hay không kình bạo một điểm? Nghe nói, Tần Dạ sẽ đến một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp từ khác một bên trong sương mù chuyển đến. Bị sương mù quay chung quanh thân ảnh cao gầy đột nhiên quay người, nhìn về phía nguồn âm thanh chỗ hỏi, người nghe ai nói? Có rất nhiều cơ cấu đều có suy đoán bị sương mù quay chung quanh hình tròn thân ảnh bình tĩnh giải thích nói những cơ cấu này đều nói, lấy Tần Dạ thiên phú, thần ma liên bang sẽ có rất lớn tỷ lệ mời Tần Dạ. Ta cũng đã được nghe nói một bên khác lại chuyển tới một thanh âm, những cái kia cơ cấu còn nói, coi như thần ma liên bang cũng cho, hoán linh liên bang những người kia cũng sẽ không để Tần Dạ bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu là thật, vậy liền sướng rồi, người kia không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Nếu là thật, vậy cũng không tới phiên ngươi bên cạnh truyền đến một trận mang theo trêu chọc cười khẽ. Cũng không tới phiên ngươi người kia thật cũng không sinh khí. Dù sao, hắn nói chính là hiện thực. Theo hắn biết, năm nay thần ma khánh điện bên trong, các đại thần tộc cùng ma tộc phái ra thiên tài số lượng viễn siêu giới trước. Chỉ là trước mắt trình diện nhân số, liền so trước mấy lần thêm ra không ít. Mới đầu, không ít người đối với như vậy rầm rộ còn trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng ở nghe được liên quan tới Tần Dạ khả năng hiện thân nghe đồn sau, hết thảy lập tức sáng tỏ thông suốt. Nếu như Tần Dạ thật được mời đến nơi này, cái kia trước mắt cảnh tượng này liền hoàn toàn nói thông được. Tuy nói thần ma khánh điện cũng không phải là chuyên vì nào đó một giới hoán linh sư mở, mà là mặt hướng các cấp độ đoạn tiềm lực giả thịnh hội, nhưng lấy Tần Dạ chỗ cho thấy tư chất mỹ tiền, đủ để gây nên tất cả thần ma chủng tộc trọng điểm chú ý, dù là chỉ là một đạo còn chưa xác định tin tức, bọn hắn cũng sẽ cao độ coi trọng, để cho mình tộc nhân tới chỗ này. Huống chi, coi như Tần Dạ không đến, đối bọn hắn mà nói cũng bất quá là đi thêm một chuyến thôi, cũng không có gì thực chất tổn thất. Thời gian lặng yên trôi qua. Buổi sáng 8 điểm, thần ma thiên giai hoạt động chính thức bắt đầu. Theo bắt đầu tín hiệu truyền đến, sớm đã chờ đợi đã lâu mấy đạo thân ảnh lập tức hướng thần ma thiên giai dũng mãnh lao tới, bộ pháp nhanh chóng, khí thế nghiêm nghị. Tần Dạ nhìn xem một màn này, ngược lại là không có vội vã đứng dậy, mà là nhiều hứng thú chuẩn bị xem bọn hắn biểu diễn. Đứng ở một bên không biết tên hoán linh sư gặp Tần Dạ bất động, thuận miệng hỏi, "Ngươi không đi sao?" "Ngươi không đi sao?" Tần Dạ cười hỏi lại. "Ai, ngươi tốt không có ý nghĩa a." Người kia bất đắc dĩ thở dài. Hàn Huyên thời gian dài như vậy, một chút tin tức đều không có xáo lộ đi ra, hắn vẫn có chút cảm giác bị thất bại. "Ha ha, không đổi." Tần Dạ bình tĩnh cười cười. Hắn là thật không đổi. Ân người kia cũng không có hỏi lại, mà là tụ tinh hội thần nhìn về phía cách đó không xa thần ma thiên giai. Lúc này, đã có mấy người leo lên thần ma thiên giai. Một người trong đó tốc độ càng kinh người, ba chân bốn cẳng, đảo mắt đã leo lên cấp 11, trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Đại đa số chưa khởi hành được mọi người đều đang chăm chú hắn, muốn nhìn một chút vị mãnh nhân này có thể hay không nhất cổ tác khí, thẳng đăng đỉnh ngọn núi. 21, 22, 23, 24. Đứng tại Tần Dạ bên cạnh không biết tên lắm lời đã yên lặng bắt đầu đến. Tần Dạ biểu lộ hơi có vẻ cổ quái liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp theo nhìn về hướng vị kia bị người chú mục được mọi người. 89, 90, 9. 91 không biết tên lắm lời nhìn xem tốc độ đột nhiên hạ xuống mãnh nhân, nhỏ giọng lẩm bẩm nói xem ra, vẫn có chút độ khó a. Ân. Tần Dạ rất nhỏ gật đầu, vấn đề không lớn. Đúng vậy, không biết tên lắm lời nhìn xem tại bọn hắn đang khi nói chuyện đã đăng đỉnh mãnh nhân, quay đầu nhìn về Tần Dạ hỏi, người bên trên sao? Đi. Tần Dạ không còn quan sát, trực tiếp hướng cách đó không xa thần ma cầu thang đi đến. Không biết tên lắm lời thấy thế, không chút do dự đi theo. Chương 837, cái thứ hai hoạt động, thời quang xa lậu. Chương 837, cái thứ hai hoạt động, thời quang xa lậu. Theo khoảng cách thần ma thiên giai càng ngày càng gần, Tần Dạ bộ pháp vẫn như cũ thong dong, cũng không tận lực gia tốc, mà là một bước một cái dấu chân, đi được rất ổn. Ngay tại hắn đạp vào bậc thứ nhất nấc thang trong nháy mắt, một cô áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng vào tới. Đã có phương diện tinh thần uy áp, cũng có tác dụng tại thực thể trọng lực trói buộc. Tần Dạ thân thể có chút dừng lại, cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát nguồn lực lượng này cấu thành, lập tức như không có việc gì bước về phía tầng thứ hai. Nhất giai tiếp lấy nhất giai, theo độ cao kéo lên, đến từ bốn phương tám hướng áp lực cũng tại từng bước tăng cường. Nhưng mà, những áp lực này đối với Tần Dạ mà nói, cũng liền như vậy đi. Hắn sát mặt bình tĩnh, đi lại thoải mái mà đi lên đi, tốc độ không tính nhanh, lại dị thường bình ổn, phản phất dưới chân không phải thí luyện chi giai, mà là nhà mình trước cửa tản bộ tiểu đạo. Đó là cái cao thủ. Trang bức phạm đi tin ta, đây tuyệt đối là cao thủ. Tốt ổn khí tức ba động thực lực gì? Các ngươi cảm giác được sao? Có điểm giống tiên vương, nhưng lại có điểm giống truyền kỳ, cảm giác là truyền kỳ. Tuyệt đối là truyền kỳ. Tần Dạ cái kia khác hẳn với thường nhân phong dong, rất nhanh đưa tới một chút cảm giác bén nhạy được mọi người chú ý, bốn phía vang lên tất sột soạt tiếng nghị luận. Tần Dạ sau lưng, vị kia không biết tên lắm lời nhìn xem Tần Dạ bộ pháp, trong lòng không khỏi hơi xúc động nói quả nhiên như ta sở liệu, vị này không đơn giản a. Tốc độ của hắn kỳ thật cũng không chậm, nhưng so sánh Tần Dạ như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng tư thái, cuối cùng kém hơn một chút, thiếu đi mấy phần tự nhiên mà thành bình ổn. Đương nhiên, như vậy nhỏ xíu chiến lệnh, người bình thường căn bản không thể nào phát giác. Tần Dạ cũng không để ý tới sau lưng bạo động, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên hướng bên trên đi đến, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn cùng trước mắt đạo này thông hướng đỉnh cầu thang. 87, 88, 89, 90, 91, 99. Tần Dạ đạp vào thứ 99 cấp bậc thang lúc, thân hình vẫn không có mảy may trì trệ, không chút do dự hướng bậc thứ 100 phóng ra bước chân. Mà tại phía sau hắn không biết tên lắm lời, đã bị thời gian dần trôi qua kéo ra chênh lệch. Lúc này, tên kia không biết tên lắm lời đang đứng ở bậc thứ 95 bậc thang. Không thể không thừa nhận, vị này lắm lời thực lực xác thực không tầm thường, nhưng cùng Tần Dạ so sánh, cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút. Chí ít ở phía dưới người đứng xem trong mắt, phần này chênh lệch có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, Tần Dạ một bước đặt định, vững vàng đứng ở thần ma thiên giai chi đỉnh. Quanh thân áp lực bỗng nhiên tiêu tán, cả người phảng phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, lập tức dễ dàng rất nhiều. Hắn dương mắt nhìn lên, một mảnh bao la vô biên bình đài ở trước mắt triển khai, mây mù lượn lờ ở giữa lộ ra khí tức thần bí. Tần Dạ trong mắt lướt qua một tia hiếu kỳ, hơi ngưng lại sau, liền tiếp theo cất bước hướng về phía trước, thân ảnh rất nhanh biến mất ở phía dưới đám người trong tầm mắt. Cùng lúc đó, thần ma hai tộc chỗ xem lễ trong doanh địa, đã là vị này thông dong đang đỉnh được mời người nhắc lên nhiệt liệt thảo luận, người này thực lực thật mạnh. Sắc thực không đơn giản, khí thế hoàn toàn không thua cái thứ nhất đang đỉnh bị kia. Các ngươi nói, hắn có thể hay không chính là Tần Dạ? Tỷ lệ không lớn. Ta bây giờ nhìn ai cũng giống Tần Dạ ha ha, ta cũng giống vậy. Mặc dù không tại hiện trường, nhưng thông qua đặc thù màn ánh sáng truyền, thần ma tộc nhân y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một vị được mời người tản ra khí tức cường độ. Nhìn xem cốt linh chẳng phải sẽ biết. Nhìn xem. Đúng đúng đúng. Sau đó chính là cốt linh khảo nghiệm. Hiện trường ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về hướng một khối khác màn hình, trong mắt viết đầy chờ mong. Ngài tốt, chúc mừng ngài thành công đăng đỉnh thần ma thiên giai, một tên nhân viên công tác cung kính tiến lên đón đến. Tần Dạ khẽ bước cằm, lập tức hỏi, sau đó phải làm cái gì? Kế tiếp là thần ma khánh điển cái thứ hai hoạt động thời quang xa lậu, nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích nói, điểm kiểm tra ngay tại phía trước, ngài có thể lựa chọn trực tiếp tiến về thể nghiệm, cũng có thể ở bên cạnh khu nghỉ ngơi làm sơ điều chỉnh, quan sát mặt khác được mời người khảo nghiệm quá trình. Tần Dạ hơi suy tư, truy vấn, huyễn cảnh kính tính chừng nào thì bắt đầu? Một giờ chiều bắt đầu, hai điểm kết thúc, toàn bộ hành trình một giờ, nhân viên công tác đáp lại nói, địa điểm cũng ở nơi đây. Tạ ơn. Tần Dạ sau khi nói cảm ơn, trực tiếp thẳng hướng thời quang xa lậu hoạt động hiện trường đi đến. Không bao lâu, hắn tới mục đích. Ánh mắt lập tức bị cách đó không xa trên bình đài tòa kia lơ lửng phong cách cổ xưa đồng hồ cắt hấp dẫn. Đồng hồ cắt quanh thân lưu chuyển lên như có như không thời gian gợn sóng, tản ra khí tức thần bí. Tần Dạ cũng không đội vã tiến lên, mà là lựa chọn đứng ở một bên, lặng lặng quan sát sắp tiếp nhận khảo nghiệm được mọi người. Hắn muốn xem trước một chút, tòa này đồng hồ cắt đến tột cùng sẽ thể hiện ra như thế nào huyền diệu dị tượng. Vị kia được mời người cũng không có để Tần Dạ chờ đợi quá lâu, chỉ gặp hắn bước vàng đi tới đồng hồ cắt trước, y theo chỉ dẫn đem tay trái ấn tại trên bình đài thủ ấn lô khám chỗ. Sau một khắc, trên bình đài đồng hồ cắt phảng phất bị tỉnh lại bình thường, đột nhiên tách ra nhu hòa lúc vầng sáng, dần dần đem người kiểm tra toàn thân bao phủ trong đó. Quang mang tới đột nhiên, tiêu tán đến cũng cấp tốc. Không có qua mấy giây, vờn quanh người kiểm tra vầng sáng đã rút đi hơn phân nửa. Cùng lúc đó, trong đồng hồ cắt thời gian bắt đầu chậm chậm lưu động, cũng nổi lên ánh ánh sáng nhạt. Một đạo do quang văn tạo thành vòng tuổi dị tượng tại người kiểm tra đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện, một vòng tiếp lấy một vòng hướng ra phía ngoài quyết tán. Năm đó vòng dừng lại tại thứ 24 vòng lúc, dị tượng đình chỉ tăng trưởng. Ngay sau đó, lại một đạo vàng nóng ánh ánh sáng năng lượng choáng từ vòng tuổi trung quanh bay lên, như là chói lọi của mặt trời giống như bao quanh vòng tuổi xoay chậm chậm. Thiên Vương, Tần Dạ nhẹ giọng nói nhỏ. Cái kia đạo vàng nóng ánh ánh sáng năng lượng bên trong tản ra khí tức, rõ ràng là Thiên Vương cấp hoán linh sư mới có thể có được năng lượng đặc chất, mà lại từ nó quang mang thuộc tính đến xem, vị này người kiểm tra khế ước hoán linh bên trong tất nhiên có bao nhiêu chỉ quang thuộc tính tồn tại. Về phần đạo hoàng kia cuốn người kiểm tra xoay chậm chậm niên luân dị tượng, giải đọc đứng lên liền càng thêm trực quan. Dòng giá 24 vòng quan văn, rõ ràng tỏ rõ lấy người kiểm tra cốt linh, 24 tuổi. Đây là một vị năm gần 24 tuổi Thiên Vương cấp hoán linh sư. Nhìn xem vị kia được mời người hoàn thành khảo thí từ một bên sau khi rời đi, Tần Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, cất bước đi thẳng về phía trước. Khảo thí đồng hồ cắt chỉ có một tòa, người tham dự cần theo thứ tự xếp hàng chờ đợi. Bất quá, hiện tại khảo nghiệm rất ít người, phía trước chỉ đầy hai người, rất nhanh liền có thể đến phiên hắn chỉ chốc lát sau, liền xếp tới Tần Dạ. Tần Dạ đi lên trước, học phía trước mấy người thao tác, đem tay trái vững vàng đặt tại trên bình đài thủ ấn lô khảm chỗ. Sau một khắc, quen thuộc nhu hòa vầng sáng lần nữa hiện lên, như nước chảy chậm rãi đem hắn toàn thân bao phủ. Cảm thụ được quanh thân chảy xuôi thời gian năng lượng, Tần Dạ mang theo tò mò cảm giác chỉ chốc lát, liền bung lòng thân thể, tùy ý nguồn lực lượng này thẩm thấu kiểm tra đo lường. Sau một lát, vờn quanh quang mang dần dần tiêu tán, trong đồng hồ cắt thời gian bắt đầu chậm chậm lưu động, nổi lên nóng ánh sáng nhạt. Từng đạo quang văn tạo thành vòng tuổi dị tượng tại đỉnh đầu hắn chậm rãi hiện hiện, một vòng tiếp lấy một vòng hướng ra phía ngoài kéo dài tới. Năm đó vòng quang văn vững vàng dừng lại tại thứ 22 vòng lúc, dị tượng đình chỉ tăng trưởng. Chương 838, cái thứ 3 hoạt động, huyễn cảnh kính tính chương 838, cái thứ 3 hoạt động, huyễn cảnh kính tính 22 tuổi. Chờ chút, là 22 vòng. Tuổi đời này, chẳng lẽ là Tần Dạng? Không đối, tia sáng này nhan sắc không thích hợp. Như thế nào là hắc quang a? Không phải là bao dung vạn tượng thất thải quang mang sao? Hắc quang cũng không phải không thể nào. Tần Dạng cái kia mấy cái hoán linh thuộc tính hay là rất đen. Đây nhìn chính là tổng thể đi. Thần ma trong doanh địa, mọi người thấy vòng tuổi số vòng trong nháy mắt, cơ hồ lập tức liên tưởng đến cái tên đó, nhưng mà cái kia màu đen thâm thúy quang mang lại để cho bọn hắn lâm vào chần chờ. Tại bọn hắn trong dự đoán, lấy Tần Dạ bạo lộ ra hoán linh thuộc tính, đưa tới dị tượng lẽ ra là đại biểu toàn thuộc tính thân hòa sáng chói thất hải, mà không phải cái này biểu tượng ám hệ thiên phú ưu ám chi quang. Đương nhiên, màu đen dị tượng cũng không nhất định đại biểu cho ám thuộc tính, còn có thể đại biểu hơi tối hệ thuộc tính, như ưu linh, vong linh chờ chút. Trước đó quan sát dị tượng, nó đại biểu thuộc tính cũng không nhất định chính là quang thuộc tính, nhưng nó thuộc tính khẳng định là ánh sáng phân cực, cũng chính là quang minh. Đồng thời, cũng khẳng định cùng hắc ám không quan hệ. Mọi người ở đây hoang mang không hiểu lúc, khảo thí trong dị tượng ẩn chứa khí tức cũng xuyên thấu qua màn sáng truyền đến. Thiên vương cấp, tốt ngưng thực hùng hậu thiên vương khí tức. 22 tuổi, có thể có như vậy vững chắc thiên vương cấp nội tình. Cái này nếu không phải Tần Dạng, tên của ta viết ngược lại. Diệu diệu ma sao? Lan, không có ý nghĩa, cái này trực tiếp công bố a. Không đổi, cái này cũng có thể là ma u. Ma u. Ân, hoàn toàn chính xác có khả năng. Lại quan sát một cái đi. Tại bọn hắn kịch liệt thảo luận trong màn sáng được mời người có phải là hay không Tần Dạ thời điểm, Tần Dạ đã mặt không thay đổi rời đi thời quang xa lậu thể nghiệm khu vực. Huynh đệ, ngươi không phải là Tần Dạ đi. Vừa mới đi ra mấy bước, vị kia không biết tên lắm lời liền bu lại, trong giọng nói mang theo thăm dò. Tần Dạ bước chân chưa ngừng, bình tĩnh đáp lại nói, không phải. Nói xong, hắn trực tiếp thẳng hướng cách đó không xa khu nghỉ ngơi đi đến. Không biết tên lắm lời thấy thế, do dự một chút, cuối cùng vẫn không cùng đi lên, mà là quay người tiếp tục xem hướng về phía cách đó không xa thời quang xa lậu thể nghiệm khu vực. Cứ việc đối phương phủ nhận, nhưng hắn trong lòng đã yên lặng đem người thần bí này thân phận tiêu ký là Tần Dạ. Phát giác được đối phương cũng không đi theo, Tần Dạ trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, ở khu nghỉ ngơi tìm chỗ yên lặng nơi hẻo lánh tọa hạ. Ánh mắt của hắn trở xuống bị kia lắm lời trên thân. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Tần Dạ đối với người xa lạ này thực lực cuối cùng sinh ra mấy phần hứng thú. Bởi vậy, hắn chuẩn bị nhìn một chút đối phương kết quả khảo nghiệm, sau đó lại rời đi nơi này. Kỳ thật, Tần Dạ trong lòng có chủng đối với nó phóng thích hoán linh đồng liền có thể nhìn thấu đối phương dự cảm. Nhưng dự cảm về dự cảm, hắn lại cũng không chuẩn bị tiến hành nếm thử. Một số thời khắc, giữ lại một phần không biết, ngược lại có thể làm cho cuộc sống bình thản nhiều mấy phần thú vị. Về phần trước đó tại thời quang xa lậu trong khảo nghiệm xuất hiện màu đen dị tượng, tự nhiên là Tần Dạ cố ý gây nên. Hắn tại cảm giác khảo thí năng lượng lưu động trong nháy mắt, liền phát giác được trong đó một ít khâu là có thể người bị can thiệp. Thì như cuối cùng hiện ra dị tượng thuộc tính. Nếu như hoàn toàn thuận theo khảo thí năng lượng dẫn đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện ra dị tượng có 7-8 phần có thể là đại biểu toàn thuộc tính thân hòa thất thải quang mang. Nhưng Tần Dạ cũng không muốn đơn giản như vậy liền để thần ma hai tộc người biết thân phận của mình. Bởi vậy, hắn nếm thử khống chế một chút. Kết quả không nghĩ tới, thật đúng là có thể khống chế. Cuối cùng, cái kia đạo màu đen thâm thúy dị tượng liền thay thế nguyên bản thất thải quang hoa, hiện ra tại mọi người trước mắt. Về phần trong khảo nghiệm tản ra năng lượng khí tức, cũng tương tự tại trong phạm vi khống chế. Bất quá, cái này chỉ có thể khống chế tại tự thân đẳng cấp phạm vi bên trong, không có khả năng vượt qua tự thân đẳng cấp, cũng không thể thấp hơn tự thân đẳng cấp. Cũng chính là không có khả năng vượt qua thiên vương cấp khí tức, cái này cũng không có người có thể làm được. Dù sao thiên vương cùng truyền kỳ khí tức hay là có rất rõ ràng khác biệt, nhưng thấp hơn thiên vương cấp khí tức, cái này vẫn là có thể làm được, nhưng ứng thời quang xa lậu hiệu quả ảnh hưởng, Tần Dạ tại không phản kháng tình huống dưới, căn bản cũng không có thể làm được. Mà một khi phản kháng, đưa tới động tinh thế tất sẽ càng lớn, ngược lại càng làm người khác chú ý cân nhắc phía dưới, Tần Dạ lựa chọn đem khí tức hơi thu liễm, khống chế tại thật sự thực tiêu chuẩn hơi thấp mấy phần trình độ, cũng không về phần quá mức đi tiên, cũng phù hợp một cái đỉnh cấp thiên tài nên có biểu hiện. Về phần thần ma hai tộc những cái kia khoa trương phản ứng, bất quá là bởi vì phía trước khảo nghiệm thiên vương cấp được mời người khí tức đều không có như vậy ngưng thực, mới khiến cho bọn hắn vô ý thức cho là cố khí tức này đặc biệt cường đại. Kỳ thực không phải vậy. Riêng là Tần Dạ biết, tại hắn ở độ tuổi này có thể phóng xuất ra ngang nhau cường độ khí tức thiên vương cấp hoán linh sư, cũng không dưới 10 người. Bởi vậy, cho dù tiên đoán được phản ứng của đối phương, Tần Dạ cũng không chút nào hoảng. Dù sao, phía sau còn có số lớn được mời người chưa khảo thí. Chờ bọn hắn xem hết tất cả mọi người thời quang xa lậu biểu hiện sau, tự nhiên sẽ đối với mình bàn sơ phán đoán sinh ra càng nhiều hoài nghi. Đến lúc đó còn có thể kiên trì nhận định thân phận của hắn, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Thời gian lặng yên trôi qua, không đến nửa giờ, liền đến viên không biết tên lắm lời tiến hành khảo thí. Tần Dạ nhìn xem 24 vòng niên luân dị tượng, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, 24 tuổi. Hắn vốn cho là đối phương hẳn là cùng mình cùng tuổi, hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, khảo thí khu sáng lên màu xanh biết dị tượng quang mang, ở giữa còn lưu chuyển lên trận trận như gió mát gợn sóng năng lượng. Phong thuộc tính sao? Tần Dạ nhẹ giọng nói nhỏ, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng cách đó không xa nhân viên công tác đi đến. Khi bị kia lắm lời từ thời quang xa lậu thể nghiệm khu đi ra lúc, Tần Dạ sớm đã cùng nhân viên công tác cùng nhau rời đi hiện trường. Tần Dạ đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, rời đi thần ma khánh điển tổ chức sân bãi sau, cũng không trở về ngủ lại khách sạn, mà là trực tiếp hướng phía khoảng cách sẽ trận gần nhất trung tâm thương nghiệp đi đến. Lúc này, Miêu thị các nàng ngay tại trong siêu thị đi dạo lấy. Buổi chiều, tới gần một điểm. Tần Dạ lần nữa quay trở về nơi đây, cũng đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, đi tới lần này thần ma khánh điển cái thứ 3 hoạt động, huyễn cảnh kính thính tổ chức hiện trường. Đi vào đại sảnh, Tần Dạ không làm kinh động người khác, chỉ là yên lặng tìm chỗ yên lặng nơi hẻo lánh tọa hạ, chậm đợi hoạt động bắt đầu. Cùng thời quang xa lậu so sánh, huyễn cảnh kính thính sân bãi bố trí lộ ra càng thêm chuyên nghiệp trang trọng, trong không khí phảng phất tràn ngập một loại ngưng thần tĩnh khí không khí. Hoạt động chính thức bắt đầu trước, người chủ trì tư nhân lần nữa lên đài, nói rõ chi tiết lần này hoạt động cụ thể quá trình. Mặc dù giảng giải nội dung không nhiều, nhưng hoạch tâm yếu điểm hết sức rõ ràng, chính là để mọi người ở trong lòng làm tốt tùy thời tiến vào huyễn cảnh chuẩn bị. Như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu tùy thời đâu? Ngay tại tư nhân thoại âm rơi xuống không đến một phút đồng hồ, trong hội trường đám người bắt đầu cảm thấy một trận không hiểu bối rối đánh tới, ý thức dần dần mông lung. Tần Dạ mí mắt rung động nhẹ nhẹ hai lần, liền biết hoạt động lập tức bắt đầu. Hắn hơi cảm thụ một chút chung quanh năng lượng ba động sau, liền từ bỏ chống lại, tùy ý cái kia cố nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng dẫn dắt ý thức của mình, dần dần chìm vào một mảnh không biết mộng cảnh lĩnh vực. Chương 839, thế giới khác hành trình chương 839, thế giới khác hành trình Giang Nguyệt, Giang Nguyệt mơ hồ tiếng kêu ở bên tai vang lên, Tần Dạ cảm giác thân thể bị nhẹ nhàng lay động, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Khi thấy rõ đứng tại bàn học bên cạnh cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh lúc, hắn không khỏi nao nao. Không đợi hắn làm rõ suy nghĩ, đối phương đã giận đùng đùng chỉ vào hắn hô, "Giang Nguyệt, đến lúc nào rồi còn dám tại trên lớp đi ngủ? Đứng lên cho ta." Tần Dạ bành một tiếng vô ý thức đứng lên, thân thể phảng phất có trí nhớ của mình. Lúc này, hắn cũng minh bạch thời khắc này hiện trạng. Hắn tựa hồ xuyên qua đến một tên gọi Giang Nguyệt cấp 3 trên người thiếu niên. Tiếp qua nửa giờ chính là thức tỉnh thiên phú thời điểm, tâm của ngươi thật là lớn a, chủ nhiệm lớp Trịnh Tuệ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn hắn chằm chằm, tiếp tục nói, "Ta ngược lại muốn xem, chờ một lúc ngươi có thể hay không thức tỉnh ra cái thiên phú đến." Đã làm rõ tình huống, Tần Dạ không có giải thích, chỉ là phối hợp mà cúi thấp đầu, lộ ra vừa đúng hổ thẹn biểu lộ. "Ngồi xuống đi." Trịnh Tuệ tức giận phất phắt tay. Tần Dạ nghe vậy, yên lặng ngồi xuống. Trịnh Tuệ cũng không để ý tới nữa Tần Dạ, mà là tiếp tục nói lên nghi thức thức tỉnh chú ý hàng ngũ. Một bên, Tần Dạ vừa tọa hạ, bên cạnh ngồi cùng bàn liền lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, hạ giọng nói, "Giang ca, lợi hại à?" "Điệu thấp, điệu thấp." Tần Dạ khoát khoát tay, nhìn về phía ngồi cùng bàn hỏi, "Ngươi chừng nào thì tỉnh?" Ngồi cùng bàn nao nao, lập tức một mặt mờ mịt hỏi, "Giang ca, ngươi đang nói cái gì? Ngủ hồ đồ rồi sao? Ngươi bại lộ." Tần Dạ không khỏi lườm hắn một cái. Nếu như vậy còn có thể tiếp tục diễn tiếp, phần này chuyên nghiệp tinh thần hắn là thật không nghĩ tới. "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Ngồi cùng bàn rốt cục thu hồi người trang, hạ thấp giọng hỏi. Thuận miệng lừa dối một chút, không nghĩ tới thật sự là đồng hành. Tần Dạ bình tĩnh đáp lại một câu, ngược lại hỏi, "Xương hô như thế nào?" Hắn vừa mới là thật thuận miệng hỏi một chút. Kết quả, không nghĩ tới đối phương phản ứng rõ ràng như vậy. Phần này diễn kỹ, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Triệu Niên ngồi cùng bàn cười hỏi ngược lại, "Ngươi đây?" "Giang Nguyệt." Tần Dạ mỉm cười. Triệu Niên hiểu ý cười một tiếng, cũng không hề để ý Tần Dạ đáp lại. Dù sao hắn tuân ra tới danh tự cũng là thế giới này danh tự. "Triệu huynh, ngươi phát hiện mấy người?" Tần Dạ tò mò hỏi. Triệu Niên dựng thẳng lên hai ngón tay, đáp lại nói, "Lớp chúng ta trừ ta và ngươi bên ngoài, chí ít còn có hai cái." Tần Dạ khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trong phòng học những bạn học khác, đáp lại nói, "Ta nhìn nhìn lại." "Tốt." Triệu Niên cũng ăn ý đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Kỳ thật, tại xác nhận Tần Dạ thân phận trước đó, Triệu Niên trong lòng còn rất không chắc. Nhưng phát hiện ngồi cùng bàn dị dạng cũng lẫn nhau xác nhận sau, hắn rốt cục xác định hai chuyện. Thứ nhất, bọn hắn thân ở cùng một cái huyễn cảnh. Thứ hai, điểm thời gian này vừa lúc kẹt tại Thiên Phú thức tỉnh trước giờ. Tần Dạ tự nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Bất quá hắn đối với cái này cũng không quá để ý, ngược lại đối với sắp đến nghi thức thức tỉnh tràn ngập chờ mong. Hắn rất ngạc nhiên, tại huyễn cảnh này trong thế giới, chính mình đến tột cùng sẽ thức tỉnh ra như thế nào Thiên Phú. Thời gian lặng yên trôi qua, cũng không lâu lắm, chủ nhiệm lớp Trịnh Tuệ liền tổ chức toàn bộ đồng học xếp hàng, hướng phía nghi thức thức tỉnh sân bãi xuất phát. Quen thuộc quá trình, khác biệt diễn thuyết người. Đợi hiệu trưởng hoàn thành động viên nói chuyện sau, nghi thức thức tỉnh chính thức kéo ra màn che. Nhìn qua thức tỉnh trong khu vực liên tiếp bộc phát ra các loại ánh sáng năng lượng, Tần Dạ trong mắt không khỏi hiện lên một tia hoài niệm. Cái này khiến hắn hồi tưởng lại chính mình năm đó lần đầu thức tỉnh lúc chẳng cảnh. "Giang Nguyệt, Triệu Niên, đến viên chúng ta." Triệu Niên lấy tuổi trò khẽ chạm Tần Dạ nhắc nhở. Tần Dạ rất nhỏ gật đầu, cùng Triệu Niên cùng nhau hướng thức tỉnh khu vực đi đến. Nơi này thức tỉnh thiên phú công trình cùng bọn hắn khác biệt, mà là một viên to lớn thủy tinh cầu thể, có thể đồng thời là 10 người tiến hành thức tỉnh dẫn đạo. Tần Dạ cùng Triệu Niên đi vào thức tỉnh khu vực sau, riêng phần mình tại chỉ định vị trí quanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm ứng thủy tinh cầu tản ra thức tỉnh năng lượng. Thức tỉnh khu vực bên ngoài, chủ nhiệm lớp Trịnh Tuệ nhìn xem Tần Dạ quanh thân nổi lên nhàn nhạt vầng sáng màu đen, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, thật đúng là cho tiểu tử thúi này thức tỉnh đi ra. Cùng lúc đó, xếp bằng ở Tần Dạ cách đó không xa Triệu Niên, chung quanh hắn cũng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Bất quá, hào quang của hắn cũng không phải là màu đen, mà là đại biểu phong thuộc tính màu xanh biết quang trạch. Quang mang tới cấp tốc, tiêu tán đến cũng nhanh. Bất quá mấy giây, tất cả dị tượng liền biến mất vô tung. Tần Dạ cũng tại thời khắc này, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó đứng người lên, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, hướng cách đó không xa chỗ ghi danh đi đến. Thế giới này cùng linh tinh một dạng, cũng có thể đăng ký tự thân tiên phú, từ đó thu hoạch được một chút phúc lợi. Thì như lựa chọn linh thú quyền ưu tiên. Giang Nguyệt, ngươi đi nơi nào? Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tại Tần Dạ trong đầu vang lên, để bước chân hắn một trận. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chủ nhiệm lớp Trịnh Tuệ chính hướng hắn ngoắc. Tần Dạ thấy thế, lập tức cải biến phương hướng, bước nhanh tới. Ngươi đã thức tỉnh cái gì thiên phú? Trịnh Tuệ tò mò hỏi. Tần Dạ nghe vậy sững sờ, há to miệng, lúc này mới kịp phản ứng, hắn còn không có xem xét thiên phú của mình. Trịnh Tuệ có chút buồn cười nhắc nhở nói thiên phú đều không có nhìn, ngươi đi đăng ký cái gì? Tần Dạ ngượng ngùng gãi đầu một cái, Tuệ tả, ta cái này nhìn. Tập trung tinh thần, trong đầu kêu gọi bảng liền có thể nhìn thấy thiên phú của mình tin tức. Trịnh Tuệ kiên nhẫn chỉ đạo lấy. Ân. Tần Dạ rất nhỏ gật đầu, bắt đầu nếm thử kêu gọi bắt nguồn từ thân bảng. Sau một khắc, một đạo rưỡi trong suốt thuộc tính giới diện rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn, tính danh, Giang Nguyệt đẳng cấp, thực tập hoán linh sư thiên phú, Dạ Vương kỹ năng, hoán linh đồng tử huyễn cảnh này thiết lập vẫn rất cẩn thận. Tần Dạ thầm than trong lòng, nếu không phải rõ ràng nhớ kỹ chính mình thân ở huyễn cảnh, chỉ sợ thật muốn coi là lại đã trải qua một lần xuyên qua. Dạ Vương, trong đêm vương giả. Tại đêm tối hoàn cảnh bên dưới, thực lực bản thân sẽ thu hoạch được tăng trưởng rõ rệt. Nhìn thấy thiên phú sao? Là hiệu quả gì? Trịnh Tuệ thanh âm đem hắn từ trong suy nghĩ kéo về. Tần Dạ lần nữa xác nhận thiên phú miêu tả sau, ngắn gọn hồi đáp, một cái bị động thiên phú, tại dưới hoàn cảnh đặc thù, tăng lên thực lực bản thân thiên phú. Trịnh Tuệ nghe được hiệu quả này, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thốt ra, không phải ám thuộc tính thiên phú sao? Tần Dạ do dự một chút, cẩn thận đáp lại nói, cùng ám thuộc tính có chút liên quan, nhưng cũng không tính thuần túy nguyên tố thiên phú. Trịnh Tuệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngựa khi ôn hòa an ủi, đừng quá khổ sở, đi trước đăng ký đi. Tần Dạ, ta thoạt nhìn như là tại khổ sở sao? Hắn ở trong lòng yên lặng đầu đen rau muống, nhưng vẫn là quay người chiều đang nhớ chỗ đi đến. Tại Tần Dạ sau khi rời đi, Trịnh Tuệ lại đem Triệu Niên gọi vào bên người hỏi thăm tình huống. Hai người gặp thoáng qua lúc trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, Tần Dạ bước chân chưa ngừng, tiếp tục đi đến phía trước. Chương 840, hiện thực 1 giờ, huyễn cảnh 5 năm chương 840, hiện thực 1 giờ, huyễn cảnh 5 năm, kỳ thật tại vừa thức tỉnh, nhìn thấy Triệu Niên quanh thân nổi lên ánh sáng nhạt một khắc này, Tần Dạ trong lòng liền mơ hồ cảm thấy quen thuộc nào đó cảm giác, chẳng qua là lúc đó cũng không suy nghĩ sâu xa. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, hắn càng phát ra cảm thấy Triệu Niên có cực lớn khả năng chính là thần ma thiên giai bên trên gặp phải vị kia không biết tên lắm lời. Khi Tần Dạ bọn người ở tại trong huyễn cảnh kinh lịch cái thứ ba hoạt động lúc, thần ma hai tộc tộc nhân ngay tại một bên khác xem lễ hội trường, thông qua mấy trăm cái độc lập màn hình mật thiết chú ý mỗi một vị được mời người. Không sai, là mấy trăm cái màn ảnh. Mỗi vị được mời người đều có được chuyên môn phát sóng trực tiếp hình ảnh, mà không phải cùng hưởng một cái cự hình màn hình. Bọn hắn có thể tự do lựa chọn chú ý đối tượng, thậm chí có thể thông qua trong tay mặt phẳng thiết bị tùy thời hoán đổi thị giác. Lúc này, khi mọi người nhìn thấy nhận chú ý Tần Dạ quanh thân quang mang một khắc này, tuyệt đại bộ phận người đều không hẹn mà cùng toát ra vẻ thất vọng. Thật đúng là không phải a. Đã sớm không phải. Thực lực cùng hắn tương cận đều đã xuất hiện 3-4, chớ nói chi là hắn thức tỉnh hay là ám hệ thiên phú. Cũng không biết thiên phú của hắn hiệu quả như thế nào, đợi lát nữa liền biết. Đáng tiếc. Vậy các ngươi nói, Tần Dạ đến cùng tới không có? Có tỷ lệ, nhưng cảm giác không lớn. Vừa mới bắt đầu tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy Tần Dạ sẽ đến, nhưng ở trải qua cái này mấy món sau đó, phần lớn người đều cải biến cái nhìn. Bây giờ chỉ còn lại có một phần nhỏ người còn tại kiên trì ý mình, thậm chí tin tưởng vững chắc trong màn hình vị này chính là Tần Dạ bản nhân. Dù sao, cùng mặt khác mấy vị biểu hiện chói sáng được mời người so sánh, hắn hay là càng giống là Tần Dạ một chút. Lúc này Tần Dạ tự nhiên không biết ý nghĩ của bọn hắn, coi như biết cũng sẽ không có để ý nhiều. Bởi vì, cuối cùng quyền lựa chọn còn tại chính hắn trong tay. Mặc kệ cuối cùng có bao nhiêu tiểu gia hỏa tuyển hắn, hắn cuối cùng vẫn sẽ kiên trì ý nghĩ của mình, lựa chọn phù hợp còn có nhãn duyên tiểu gia hỏa. Nếu là không có phù hợp tâm ý, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình tiếp nhận một cái không thích hợp đồng bạn. Trên màn hình xuất hiện ở đám người nhìn soi mói nhanh chóng tiến lên. Cũng không lâu lắm, Tần Dạ bọn người nên đón linh thú lựa chọn câu. Quá trình này ngược lại là cùng Tần Dạ tại trong hiện thực thể nghiệm không sai biệt lắm. Dựa theo đăng ký thiên phú cùng thành tích tiến hành xếp hạng, đồng thời cũng là tại một cái mô phỏng vòng sinh thái bên trong tiến hành lựa chọn. Nhưng lần này, Tần Dạ đã mất đi hoán linh đồng phụ trợ, chỉ còn lại có cơ sở hoán linh đồng kỹ năng. Điều này cũng làm cho hắn cảm thụ một chút hoán linh đồng cùng hoán linh đồng khác nhau. Nói thật, khác nhau hay là rất rõ ràng. Đầu tiên tại năng lượng tiêu hao, hoán linh đồng liền so hoán linh đồng quá thấp. Thứ yếu, hoán linh đồng có thể nhìn thấy tất cả linh thú bảng giới thiệu mà hoán linh đồng thì cũng không có chức năng này. Càng quan trọng hơn là, hoán linh đồng có khả năng thu hoạch lượng tin tức, xa không phải hoán linh đồng nhưng so sánh. Cuối cùng, Tần Dạ bằng vào trực giác của mình phán đoán, kết hợp hoán linh đồng cung cấp cơ sở tin tức, lựa chọn một cái nhìn qua rất thuận mắt ưu linh thuộc tính linh thú, ưu quyền. Về phần tại sao không chọn ám thuộc tính linh thú, đó là đương nhiên là nơi này cũng không có ám thuộc tính linh thú. Ám thuộc tính, quan thuộc tính loại này tương đối hi hữu thuộc tính linh thú, nơi này cũng không có, chỉ có một ít phổ thông thuộc tính linh thú. Đương nhiên, nếu là thức tỉnh thiên phú đầy đủ xuất chúng, trường học phương diện cũng sẽ đặc biệt là học viên ưu tú triệu tập hi hữu linh thú tài nguyên. Nhưng Tần Dạ hiện ra Dạ Vương thiên phú tại phía quan phương ước định bên trong chỉ có thể coi là trung thượng. Bởi vậy, Tần Dạ cũng không thu hoạch được loại này đãi ngộ đặc biệt. Ngày thứ hai, Tần Dạ từ Triệu Niên trong miệng biết được lớp bên cạnh có vị học viên liền thu được loại đãi ngộ này, đồng thời vị này còn cùng bọn hắn là đồng loại. Biết được tin tức này lúc, Tần Dạ trong lòng hơi có cảm khái, nhưng cũng không quá nhiều để ý bởi vì hắn rất rõ ràng, đối với quan chiến thần ma hai tộc mà nói, thực lực mạnh yếu có lẽ không phải bọn hắn chú ý trọng điểm, bọn hắn chân chính muốn nhìn đến là được mời người cùng hoán linh ở giữa trung đụng chỉnh cùng ràng buộc thành lập. Tại Tần Dạ xem ra, đây mới là lần này miễn cảnh thí luyện nơi hạch tâm. Thành công khế ước cái thứ nhất hoán linh sau, Tần Dạ tiến nhập một đoạn tương đối bình thản bồi dưỡng kỳ, mỗi ngày cùng Ú Quyền cộng đồng huấn luyện, trưởng thành. Thời gian ngay tại dạng này ngày qua ngày ở trung bên trong lặng yên trôi qua. Mà cùng lúc đó, thần ma quan chiến trong sảnh tiếng thảo luận lại theo trong huyễn cảnh quan hệ phát triển, trở nên càng ngày càng nhiệt liệt. Chơi ạ, không nhìn không biết, vị này đối đãi đồng bạn phương thức cũng quá thô bạo đi. Lại nói, dạng này thật được không? Bọn hắn không biết bây giờ tại làm gì sao? Huyễn cảnh thời gian kéo đến quá dài, có ít người sẽ không tự giác buông lòng cảnh giác, bộc lộ ra bản tính. Đại đa số người biểu hiện được vẫn rất có yêu. Nhìn xem thật là dò người, ta cũng không muốn bị dạng này hoán linh sư chọn chúng chớ nóng đội có kết luận, đây khả năng cũng cùng bọn hắn thiên phú có quan hệ. Nói thế nào? Ngẫm lại bọn hắn muốn là cái gì thiên phú, hiện tại lại là cái gì thiên phú? Trong thời gian ngắn còn có thể thích ứng, một lúc sau, thực lực tiến triển không thuận, khó tránh khỏi hiểu ý thái mất cân bằng, sinh ra vì cái gì ta yếu như vậy loại hình ý nghĩ nghe người tiểu nói này, xác thực có đạo lý. Thời gian đang nhiệt liệt thảo luận bên trong lặng yên trôi qua, trong huyễn cảnh được mời người cũng lần lượt xuất hiện tử vong hiện tượng. Tại trong huyễn cảnh chết đi được mọi người, ý thức tự nhiên trở về hiện thực, tại trên chỗ ngồi chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại bọn hắn, mỗi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, bởi vì loại này tử vong theo bọn hắn nghĩ, không khác một loại khác loại đào thải. Chỉ ít, cái này tất nhiên sẽ cho quan sát được một màn này thần ma hai tộc lưu lại không tốt ấn tượng. Đồng thời, lần này tử vong kinh lịch cũng làm cho bọn hắn thu hoạch không ít kinh nghiệm bị báo. Đối với tương lai con đường trưởng thành, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ giúp ích. Bởi vậy, đại bộ phận được mọi người an định tâm thần sau, đều lưu tại nguyên địa bắt đầu chỉnh đốn, chăm chú sửa sang lại trong huyễn cảnh tinh lịch cùng thể ngộ. Phần này giỏi về nghĩ lại, kịp thời tổng kết biểu hiện, bị không ít thần ma tộc nhân tại trong màn hình chú ý tới, vì bọn họ vãn hồi không ít điểm ấn tượng. Hoạt động hiện trường, tựa lưng vào ghế ngồi Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trừng mắt nhìn, xua tan trước mắt mông lung, vô ý thức ngắm nhìn một phía. Chú ý tới trong tràng thiếu đi gần 1/5 người tham dự, Tần Dạ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, đã trải qua dòng dã 5 năm huyễn cảnh thời gian, hắn không tin tất cả mọi người có thể bình yên vượt qua. Bất quá, số người này ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng muốn ít một chút. Hắn vốn cho là sẽ có 1/3 người sẽ ở trong huyễn cảnh tử vong hiện tại xem ra. Nhiều lắm là cũng liền 1/5. Thần kỳ năng lực. Tần Dạ nhẹ giọng cảm thán, lập tức bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm vị kia lắm lời thân ảnh. Phảng phất là tâm hữu linh tê, cách đó không xa một ánh mắt vừa vặn tiến lên đón. Đối phương mang theo ý cười thanh âm ở bên tai vang lên, "Huynh đệ, là ngươi đi." "Triệu Nghiên." Tần Dạ nhẹ giọng đáp lại. "Ha ha, quả nhiên là ngươi." Đối phương hưng phấn mà cười nhẹ, trong giọng nói tràn đầy tìm tới đồng bạn vui sướng. Tần Dạ cười cười, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Triệu Niên thấy thế, nghi ngờ hỏi, người đi nơi nào? Ra ngoài hít thở không khí. Tần Dạ nói, liền hướng phương hướng lối ra đi đến. Cho dù là hắn, tại đã trải qua 5 năm áp xúc nhân sinh thể nghiệm sau, cũng cần tìm một chỗ an tĩnh, hảo hảo sửa sang một chút suy nghĩ. Chương 841, cái thứ tư hoạt động, thần ma cộng minh. Chương 841, cái thứ tư hoạt động, thần ma cộng minh. Lần này 5 năm thể nghiệm, cùng lúc trước tại anh hùng điện đường bên trong kinh lịch hoàn toàn khác biệt. Anh hùng điện đường bên trong thể nghiệm là cá nhân thể nghiệm, không có hoán linh tồn tại. Mà lần này huyễn cảnh thì hoàn chỉnh mô phỏng từ thức tỉnh đến trưởng thành hoàn chỉnh lịch trình, thậm chí so với hắn trong hiện thực trở thành hoán linh sư thời gian còn muốn lâu dài dằng dặc. Dù sao tại trong thế giới hiện thực, hắn đặt vào hoán linh sư chi lộ đến nay vẫn chưa tới 4 năm. Nguyên nhân chính là như vậy, khi thoát ly huyễn cảnh trở về hiện thực lúc, Tần Dạ trong lòng đối với đoạn thời gian kia bên trong làm bạn chính mình hoán linh bọn họ, khó tránh khỏi sinh ra mấy phần không bỏ. Hắn là cái trọng cảm tình người, nhưng hiện thực chung quy là hiện thực, huyễn cảnh chung quy là huyễn cảnh. Tần Dạ cũng không xa vào quá lâu, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu chăm chú trải vượt 5 năm này huyễn cảnh mang tới thu hoạch. Bình tĩnh mà xem xét, trong huyễn cảnh tốc độ phát triển chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Tuy nói hắn tại năm thứ tư thời điểm cuối cùng thành công tấn thăng thiên vương, trở thành thiên vương cấp hoán linh sư, nhưng thực lực tổng hợp kém xa trong hiện thực chính mình dù sao, cả hai năng lực thiên phú chênh lệch có thể nói một cái trời, một cái có thể xưng cách biệt một trời. Cứ việc tồn tại dạng này chênh lệch, nhưng Tần Dạ đối với đoạn trải qua này y nguyên hết sức hài lòng. Lần này thể nghiệm, để hắn rõ ràng cảm nhận được phổ thông thiên tài quỹ tích trưởng thành. Cho dù cuối cùng không có tại thần ma khánh điện bên trong tìm tới thích hợp linh thú đồng bạn, riêng là đoạn này quý giá kinh lịch, liền đã ổn chám không lỗ. Chuyến này, tới đáng giá. Thần ma khánh điển cái thứ tư hoạt động thần ma cộng minh sẽ tại tên là thần ma đại sân bãi cử hành. Tới gần 3 giờ chiều, Tần Dạ chậm rãi đi vào thần ma đài. Một mảnh tinh không mênh mông lên đỉnh đầu triển khai, tinh huy lấp loe phía dưới, to lớn bình đài hình tròn sừng sững đứng sừng sững, trên đài đã có mấy chục đạo thân ảnh lặng chờ. Tần Dạ không nhanh không chậm đi hướng chỗ trống, vừa tọa hạ, một đạo thanh âm quen thuộc liền từ bên cạnh truyền đến, "Giang ca, điều chỉnh đến như thế nào?" Tần Dạ nghe tiếng nhìn lại, nhìn xem hướng hắn đi tới Triệu Niên, khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên một tia đường cong, "Ngươi đây?" Ai Triệu Niên khinh thán một tiếng, trong giọng nói mang theo chưa tán không bỏ cùng cảm khái, huyễn cảnh kia thực sự quá chân thực. Đúng vậy a. Tần Dạ cũng nhẹ giọng phụ họa, tràn đầy đồng cảm. Hai người vừa nói chuyện tiếng không có vài câu, người chủ trì tư bởi vì đã hiện thân thần ma giữa đài, bắt đầu giảng giải thần ma cộng minh hoạt động quy tắc. Nội dung rất đơn giản, chính là phóng thích tự thân năng lượng đi cảm ứng thần ma hai tộc thả ra năng lượng, sau đó lẫn nhau lựa chọn. Tư bởi vì thoại âm rơi xuống, cả tòa thần ma đài bỗng nhiên bắn ra sáng chói năng lượng quang huy. Được mời đám người theo lời hai mắt nhắm lại, lần lượt phóng xuất ra tự thân năng lượng khí tức. Tần Dạ vừa hai mắt nhắm lại, phóng xuất ra năng lượng trong nháy mắt, một cỗ thần bí mà ôn hòa lực lượng liền bao khỏa quanh thân. Sau một khắc, hắn cảm giác như là linh hồn xuất hiếu, ý thức trôi nổi tại một mảnh trong vô ngân tinh không. Bốn phía nổi lơ lửng vô số đen trắng xen lẫn trùng sáng, như ẩn như hiện, tựa như trong bầu trời đêm sáng tắt tinh thần, lặng lặng chờ đợi hắn tìm kiếm. Cùng lúc đó, quanh người hắn cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt trong suốt vầng sáng, một loại tinh khiết mà cao quý không màu chi quang, phảng phất có thể bao dung thế gian mọi loại sắc thái, nhưng lại siêu nhiên tại tất cả thuộc tính phía trên. Mà đúng lúc này, Tần Dạ cũng chú ý tới, chung quanh trừ hắn ra, còn lại được mời người hắn một cái đều không cảm ứng được. Cái này tư ẩn bảo vệ thật là tốt ta. Tần Dạ cười cười, đem lực chú ý chuyển hướng những cái kia lóe ra màu đen, màu trắng hoặc đen trắng xen lẫn trùng sáng. Màu đen đại biểu ma thuộc tính, màu trắng đại biểu thần thuộc tính. Như vậy ánh mắt của hắn rơi vào số ít đồng thời ẩn chứa hai loại sắc thái trùm sáng bên trên, ma cùng thần thuộc tính đều có một ít sao sở dị như vậy phỏng đoán, nguyên nhân rõ ràng. Những này song sắc trong trùm sáng đen trắng tỷ lệ không giống nhau, có chia 28, chia 37, 19 phần. Cơ hồ không nhìn thấy hoàn mỹ cân đối phân chia 5, 5 phối. Tần Dạ cẩn thận quan sát một lát, mới từ đông đảo trong trùm sáng tìm tới hai cái đen trắng tỷ lệ tiếp cận cân bằng trường hợp đặc biệt. Ngay tại Tần Dạ quan sát bọn hắn thời điểm, thần ma hai tộc tộc nhân cũng đang quan sát bọn hắn. Bất quá, bọn hắn quan sát thị giác cùng được mời người hoàn toàn khác biệt. Tại trước mắt bọn hắn, tất cả được mời người trùm sáng năng lượng đều có thể thấy rõ ràng, bày biện ra ngũ thải bàn lan sắc thái, có cùng bọn hắn đồng nguyên màu đen, biểu tượng phong thuộc tính xanh biếc, đại biểu lôi thuộc tính sáng tím, tốt hôn tạp thuộc tính. Các ngươi có nhìn thấy thần thuộc tính trùm sáng sao? Ta thấy được ba cái. Ở nơi nào? Tại có hay không rất kỳ quái loại kia thuộc tính? Bọn hắn cùng năng lượng của ta cộng minh độ thật thấp thật là khó, mặc dù ngoài miệng phàn nàn không ngừng, nhưng thần ma tộc nhân trong tay cảm ứng lại chưa từng ngừng. Bọn hắn cẩn thận phân biệt lấy mỗi cái trùm sáng thuộc tính đặc chất, ý đồ từ đó tìm tới cùng mình phù hợp nhất mục tiêu. Bởi vì tất cả được mọi người đồng thời hiện thần, lại thêm giờ phút này tất cả mọi người ở vào năng lượng đặc thù cộng minh trạng thái, cho dù bọn hắn trước đó đã khóa chặt một ít quan sát mục tiêu, muốn tại đông đảo trong trùm sáng tinh chuẩn định vị, vẫn cần tốn hao một phen công phu. Về phần như thế nào xác nhận thân phận, mỗi cái trong trùm sáng đều mơ hồ hiện lên được mọi người hư ảnh. Đương nhiên, loại này có thể thấy được quyền là đơn hướng. Được mọi người không cách nào trực tiếp nhìn thấy thần ma tộc nhân thân ảnh, chỉ có thể thông qua năng lượng cảm ứng hoặc chủ động hỏi thăm đến thu hoạch tin tức. Nếu như thần ma tộc nhân nguyện ý chủ động biểu hiện ra, được mọi người tự nhiên cũng có thể nhìn thấy đối phương chân dung. Nhưng ở nơi này, lựa chọn phải trang hiện thân quyền chủ động, hoàn toàn nắm giữ tại thần ma hai tộc trong tay. Tần Dạ cảm ứng nửa ngày, phát hiện hắn cùng những chùm sáng này ở giữa cộng minh đều không khác mấy, chỉ có khí tức mạnh cùng yếu phân chia sau, lập tức rơi vào trầm mặc. Hắn vô ý thức lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, cái này khiến ta làm sao tuyển a? Ngay một khắc này, một đạo âm thanh trong trẻo từ nơi không xa truyền đến, ca ca, ta có thể tuyển người sao? Tần Dạ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đống nhiên hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Vì không bị quấy nhiễu, hắn vừa rồi tại cảm ứng lúc lặng yên mở ra tự thân thiên phú hiệu quả. Đương nhiên, cũng không toàn lực thi triển, mà là khống chế tại đặc biệt phạm vi bên trong. Tại trong phạm vi này, mặc dù có thể bị phát hiện, nhưng muốn phát hiện hắn, cần quá cứng thực lực cùng thiên phú mới được. Mà bây giờ, vậy mà thật sự có người phát hiện hắn. Cái này khiến hắn đã chấn kinh lại ngoài ý muốn, đồng thời đáy lòng cũng nổi lên một tia kinh hỉ. Chỉ gặp một viên đen trắng tỷ lệ 82 mở, trắng bắt H2 chùm sáng nhẹ nhàng trôi nổi đến gần. Tần Dạ nhìn chăm chú cái này đặc biệt chùm sáng, trong mắt tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Sau đó không lâu, theo chùm sáng trước người dừng lại, Tần Dạ tò mò hỏi, ngươi làm sao phát hiện được ta? Năng lượng của ngươi là trong bọn họ đặc thù nhất trong chùm sáng. Thanh âm dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp tìm từ. Vài giây sau, thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo vài phần nhẹ cứng, hơn nữa còn phi thường cường đại. Ân, cũng là tất cả được mời người bên trong cùng ta cộng minh mãnh liệt nhất. Mãnh liệt nhất sao? Tần Dạ nhẹ giọng tái diễn câu nói này, đáy lòng nổi lên gợn sóng. Ừ, mãnh liệt nhất. Chùm sáng vui sướng nhẹ nhàng lắc lư, phản phất tại dùng sức gật đầu bình thường. Chương 842, cá con tiên tiên. Chương 842, cá con tiên tiên. Tần Dạ trầm ngâm một lát, trên mặt hiện ra mỉm cười, nhìn về phía bồng bềnh tại đối diện quan cầu, nhẹ nhàng nói ra, không sai, có ánh mắt. Quan cầu giống đầu vui sướng cá chép giống như lộn một vòng, truy vấn, vậy ngươi muốn chọn ta sao? Có thể cho ta xem trước một chút bộ dáng của ngươi sao? Tần Dạ cười hỏi lại. Hắn còn không đến mức tùy hứng đến liền đối phương chân dung cũng không nhìn liền làm ra quyết định. Đương nhiên có thể. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tần Dạ trước mắt tầng kia mông lung che đậy lặng yên tiêu tán, trong quan cầu thân ảnh dần dần rõ ràng. Một con cá. Nói chính xác, là một đầu toàn thân thuần trắng cá con. Khi nhìn đến cá trong nháy mắt, Tần Dạ đại não ngắn ngủi đứng máy, nhưng rất nhanh liền khôi phục suy nghĩ, bắt đầu cẩn thận chu đáo này trước mắt cái này đặc biệt cá con. Màu trắng cá con linh xảo xoay người, mặt hướng Tần Dạ giải thích nói, đây là bình thường nhất trạng thái dưới ta. Nghe nói như thế, Tần Dạ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nếm thử đối với màu trắng cá con phóng thích lên hoán linh động. Kết quả, cũng không có thả ra đi ra. Gặp không có khả năng vận dụng năng lực bản thân, Tần Dạ ngược lại hướng màu trắng cá con hỏi, có thể ra ngoài tâm sự sao? Có thể là có thể. Màu trắng cá con hơi ngưng lại, nói bổ sung, bất quá, một khi ở bên ngoài gặp mặt sau, ngươi nếu không lựa chọn ta, liền không thể lại trở lại nơi này. Tần Dạ mỉm cười, ra ngoài trò chuyện. Tốt, màu trắng cá con ứng thanh trong nháy mắt, quanh thân bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tốt quả quyết. Tần Dạ thấy thế, cũng bắt đầu nếm thử rời đi không gian này. Theo tâm niệm vừa động, một cỗ trở ngại chi lực lặng yên hiện hiện, phản phất tại xác nhận hắn là có hay không muốn rời khỏi. Tần Dạ không có một chút do dự, trực tiếp phá vỡ trở ngại chi lực. Một giây sau, trong hiện thực hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trở về hiện thực, Tần Dạ trước tiên ngắm nhìn bốn phía, gặp bọn họ đều đắm chìm tại thần ma trong không gian, cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là yên lặng đứng người lên, nhìn về hướng cách đó không xa quăng tới ánh mắt tư nhân. Tư nhân trên mặt hiện ra nụ cười hiền hòa, hướng Tần Dạ truyền âm nói, sau khi rời đi nơi này, bên ngoài sẽ có người dẫn ngươi đi. Tạ ơn. Tần Dạ khẽ bước cằm, quay người liền hướng lối ra phương hướng đi đến. Nhìn xem Tần Dạ sắp bóng lưng rời đi, tư nhân do dự một chút, vẫn là không nhịn được nói bổ sung, nó là cái lựa chọn rất tốt, đầy đủ xứng với ngươi. Tần Dạ bước chân hơi ngừng lại, lập tức đáp lại nói, tạ ơn. Đưa mắt nhìn Tần Dạ thân ảnh biến mất tại cuối thông đạo, tư nhân khe khẽ thở dài, nội tâm không khỏi hơi xúc động, ngay cả cá ướp muối nhỏ đều học xong chủ động đánh ra, hôm nay thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Đối với cá ướp muối nhỏ lựa chọn người, hắn biết là biết đến. Cũng chính bởi vì biết, hắn mới có thể thay cá ướp muối nhỏ nói một câu nói kia. Sau khi rời khỏi đây Tần Dạ, rất nhanh liền chú ý đến ở một bên chờ đợi nhân viên công tác. Không đợi Tần Dạ hỏi thăm, nhân viên công tác liền đi lên trước, cung kính hỏi, là không một không hào tiên sinh sao? Đối với Tần Dạ gật đầu, cũng từ hoán linh không gian bên trong lấy ra chính mình thư mời. Hắn nhận được trong thư mời số hiệu chính là 010. Thất lễ nhân viên công tác hai tay tiếp nhận thư mời cẩn thận thẩm tra đối chiếu, xác nhận thân phận không sai sau, lễ phép đưa trả cho Tần Dạ, tiên sinh, xin mời đi theo ta. Tần Dạ cất kỹ thư mời, an tĩnh đi theo nhân viên công tác sau lưng. Xuyên qua mấy đầu hành lang sau, nhân viên công tác tại một cánh đẹp đẽ trước của phòng dừng bước lại. Tiên sinh, nó đã ở bên trong chờ lấy ngài. Nhân viên công tác nghiêng người ra hiệu. Tốt, tạ ơn. Tần Dạ gật đầu đáp lại. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Nhân viên công tác hạ thấp người hành lễ, quay người lặng yên rời đi. Tần Dạ đi lên trước, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Trong phòng truyền đến một đạo nhu nhược thanh âm, mời đến. Tần Dạ nghe vậy, không khách khí chút nào mở cửa phòng đi vào. Tiện tay đóng cửa phòng, Tần Dạ quay người liền nhìn thấy một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài chính ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Tần Dạ nao nao, thuận miệng hỏi, chỉ một mình ngươi sao? Ân tiểu nữ hài ngoan ngoãn gật đầu, cũng từ trên ghế xạ lọn đứng lên, ca ca, ngươi tốt, ta gọi Tiên Tiên. Tiên Tiên ngươi tốt, ta gọi Tần Dạ. Tần Dạ ánh mắt nhu hòa nhìn về phía tiểu nữ hài đạo. Tiên Tiên trong mắt lập tức sáng lên, nhẹ nhàng cười nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi biết ta? Tần Dạ, ta đương nhiên biết ngươi, ngươi rất nổi danh. Tiên Tiên đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cười cợt tiếp tục nói, gia gia của ta nói, nếu có thể bị ngươi nhìn trúng, ta liền có thể tiếp tục chơi. Chơi? Tần Dạ há to miệng, nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Cũng không hoàn toàn là rồi. Tiên Tiên ngượng ngùng giơ hai tay lên trước người huy động, giải thích nói, kỳ thật chính là ta không muốn liều mạng như thế tu luyện. Tần Dạ càng thêm nghi ngờ. Ai nha, chính là ta ra ra nói, chỉ cần cùng ngươi hoàn thành khế ước, ta liền có thể không cần khổ cực như vậy đi tu luyện, an toàn cũng có thể đạt được nhất định bảo hộ. Tiên Tiên nói cúi đầu, đong đưa từ bản thân chân nhỏ. Tần Dạ nghe vậy, không khỏi cười lên ha hả, lần này hắn cuối cùng nghe hiểu. Cười sau một lúc, Tần Dạ khỏe môi nhếch lên ý cười, chiều Tiên Tiên đạo, ngươi bị ra ra ngươi lừa, đi theo ta có thể tính không lên nhẹ nhõm. Mà lại nhìn xem Tiên Tiên trong nháy mắt nhìn qua ánh mắt, Tần Dạ ngữ khí dần dần nghiêm túc nói ra, muốn ta người phải chết cũng không ít. Tiên Tiên chớp mắt to, lộ ra nụ cười sán lạ, hì hì, cái này ta biết nha. Tần Dạ thu hồi dáng tươi cười, ngoài ý muốn nhìn về phía Tiên Tiên hỏi, ngươi nếu biết, vậy ngươi vừa mới lời nói là có ý gì? Muốn ca ca tính mệnh người sát thực rất nhiều, nhưng cùng với cấp bên trong, có thể chiến thắng ngươi thế nhưng là một cái đều không có. Tiên Tiên cười hì hì phân tích nói, mà siêu việt ngươi đẳng cấp cường giả muốn độc thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, thế lực khắp nơi đều đang ngó chừng đâu. Cho nên, tại chúng ta xem ra, ca ca ngược lại là tất cả lựa chọn bên trong, nguy hiểm hệ số thấp nhất một loại kia. Tần Dạ miệng khẽ nhúc đích, cuối cùng hóa thành một tiếng cười khẽ, lời này của ngươi. Nói đến ngược lại là có mấy phần đạo lý. Muốn mạng hắn người xác thực không ít, nhưng chính như Tiên Tiên nói tới, siêu việt hắn trở cấp cường giả muốn trực tiếp xuất thủ, độ khó xác thực không phải bình thường. Độ khó nếu là nhỏ nói, vậy hắn đã sớm chết. Bởi vậy, không đề cập tới cái này, cùng hắn nguy hiểm hệ số hoàn toàn chính xác tương đối thấp. Khi hỉ, Tiên Tiên con mắt linh xảo đi lòng vòng, mang theo chờ mong hỏi, vậy ca ca, ngươi chuẩn bị tiếp nhận ta sao? Không đổi, trước hết để cho ta nhìn ngươi tin tức. Tần Dạ cười cười, đối với nàng phong thích lên hoán linh đồng. Ca ca, ngươi từ từ xem, ta thế nhưng là rất mạnh. Tiên Tiên nhàn nhã ngồi dựa vào ghế sofa trên lưng, hai chân nhẹ nhàng đung đưa, cái kia tự tại bộ dáng, hiển nhiên một đầu đã tinh trước cá ướp muối nhỏ. Vậy ta cần phải hào hào nhìn một chút. Tần Dạ nhìn xem Tiên Tiên bộ kia thản nhiên tự đắc bộ dáng, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, đưa ánh mắt về phía trước mắt hiện hiện giới diện. Chương 843, Bạch Long Cá. Chương 843, Bạch Long Cá chủ tộc, Bạch Long Cá đẳng cấp 21 cấp trúc tính, thần thần, 72 ma, 21. Tiềm lực, quân vương 11-100 thiên phú, thần linh, thần lâm, thần hóa kỹ năng, ma hóa, thần ba bóng giới thiệu, thần ma tinh bạch gia dòng chính, bạch gia thụ nhất gia gia sủng ái tiểu công chúa, có được chắc tuyệt thiên phú. Nhưng mà, bởi vì người nhà yêu chiều, nó tiềm lực cũng không đạt được đầy đủ khai phát, có kinh người trưởng thành không gian. Nhìn xem Tiên Tiên bảng tin tức, Tần Dạ trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Tiên hỏi, Bạch gia, Bạch Tiên Tiên. Ân. Tiên Tiên vô ý thức gật đầu, lập tức đống nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Tần Dạ nói, ngươi biết ta. Tần Dạ vừa mới chuẩn bị đáp lại, Tiên Tiên liền chính mình phủ định ý nghĩ này, không đối. Ngươi không có khả năng nhận biết ta. Ta đương nhiên không biết ngươi. Tần Dạ mỉm cười, giải thích nói, chỉ là năng lực thiên phú hiệu quả thôi. Tiên Tiên đầu tiên là sửng sở, lập tức giả trang ra một bộ hoảng sợ biểu lộ, hô, thật là đáng sợ thiên phú. Vẫn tốt chứ? Tần Dạ cười cười, tiếp tục xem xét lên tiền tiên bảng. Không không không, Tiên Tiên lung lay ngón tay, ngựa khí trở nên nghiêm túc, tại ta có được ra ra năng lực ra thân tình huống dưới, ngươi còn có thể nhìn ra, thế nhưng là một kiện ghê gớm sự tình. Ha ha, cái kia xin ngươi giúp ta giữ bí mật. Tần Dạ bị nàng bộ dáng nghiêm túc chọc cười. Đại ca ca yên tâm, ta cam đoan thủ khẩu như mình. Tiên Tiên trong giọng nói mang theo không che giấu được hưng phấn cùng kiên định. Tần Dạ trong mắt mang theo ý cười nhìn nàng một cái, sau đó đem lực chú ý một lần nữa tập trung ở trước mắt bảng trên giới diện. Thần linh, thấy rõ vạn vật bản chất, phàm trần chư tướng đều là khó thoát nó mắt. Hiệu quả này có chút mạnh a. Tần Dạ ở trong lòng tán thưởng một câu, lập tức nhìn về phía kế tiếp thiên phú. Thần Lâm, dẫn động thần lực giáng lâm bản thân, tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Chữ như kỳ danh, không lệch mấy. Tần Dạ ở trong lòng mặc niệm, tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Cái thiên phú này hiệu quả, Tần Dạ khi nhìn đến danh tự thời điểm liền đã suy đoán hiệu quả. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, bằng không hắn cũng sẽ không nói câu nói này. Trừ cái thiên phú này bên ngoài, những thiên phú khác cùng kỹ năng, Tần Dạ khi nhìn đến tên lúc cũng đều tiến hành phỏng đoán. Thần hóa, Bạch Long Ngư tướng hóa thành thần long cá, thực lực bản thân đem tăng lên trên diện rộng. Tốt a. Tần Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn về hướng cái thứ nhất kỹ năng. Ma hóa, Bạch Long Ngư tướng hóa thành ma long cá, thực lực bản thân đem tăng lên trên diện rộng. Quả là thế. Tần Dạ cười nhìn về phía Tiên Tiên hỏi, ma hóa là của ngươi tiên tiên năng lực hay là ngày kia học tập? Ma hóa chỉ có ta có a. Tiên Tiên đáp ý giơ lên khuôn mặt nhỏ, tiếp tục nói, toàn bộ Bạch gia chỉ có ta có thể đồng thời nắm giữ thần hóa cùng ma hóa. Nhìn xem Tiên Tiên cái kia thần sắc kiêu ngạo, Tần Dạ tò mò truy vấn, ma hóa rất khó học sao? Không phải có khó không vấn đề, mà là căn bản học không được. Tiên Tiên lắc đầu, nghiêm túc tiếp tục giải thích, chỉ ít chúng ta Bạch Long Ngư tộc là học không được kỹ năng này. Về phần ta ma hóa đó là bẩm sinh. Tiên Tiên lần nữa đáp ý nói. Tần Dạ khẽ bước cằm, cười hỏi, là di chuyển từ ba ba hay là mụ mụ ma hóa? Là mụ mụ. Tiên Tiên không e dè nói, ba ba ta là Bạch Long cá, mụ mụ là Hắc Long cá. Hai tộc chúng ta cho đến nay chỉ có ta một người xuất thân tự mang thần hóa cùng ma hóa, đồng thời cũng chỉ có ta có được thần hóa cùng ma hóa. Nói, Tiên Tiên đem ngón tay dọc tại bên môi, hạ giọng nói, suy đại ca ca, đây chính là ta vụng trộm nói cho ngươi bí mật, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết ta. Tần Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, hỏi, năng lực này rất nghịch thiên sao? Nghịch thiên thôi, cũng là không thể nói cỡ nào nghịch thiên. Tiên Tiên vô ý thức cắn ngón tay, tự lẩm bẩm, dù sao ta tại ma hóa trạng thái dưới thực lực muốn xa yếu tại thần hóa, nhưng ở sự phát triển của tương lai trên tiềm lực đến xem, có được ma hóa ta hẳn là so đồng tộc càng có ưu thế. Bất quá, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là ta có thể mượn nhờ thần hóa cùng ma hóa lực lượng tiến hóa ra chủng tộc hoàn toàn mới. Bằng không mà nói, Tiên Tiên có chút thất lạc lắc đầu, tối đa cũng chính là cái tương đối lợi hại cao thủ bình thường thôi. Tần Dạ khẽ bước cằm, thần sắc hơi có vẻ phức tạp nhìn về phía Tiên Tiên, ta muốn chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn mới có thể để cho ngươi tới tham gia lần này khánh điện đi. Hắc hắc, đại ca ca ngươi thật lợi hại, vừa đoán liền trúng. Tiên Tiên đung đưa hai chân, trên mặt không có chút nào thẹn thùng. Tần Dạ cười lắc đầu, tiếp tục xem hướng về phía bảng. Đối với Bạch gia dụ ý, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Đổi lại là hắn, biết được một vị có được nhiều cái duy nhất linh thú chủng tộc hoán linh sư khả năng hiện thân, cũng sẽ để trong gia tộc lớn nhất tiềm lực hậu bối đến đây nếm thử. Tiên Tiên gặp Tần Dạ lần nữa lâm vào trầm mặc, cũng không có vội vã hỏi thăm, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Nàng tin tưởng bằng vào thiên phú của mình cùng tiềm lực, nhất định sẽ bị đối phương nhìn trúng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là dạng này bị quý trọng lấy trưởng thành. Nàng đối với mình tràn ngập lòng tin. Tiên Tiên còn lại kỹ năng phần lớn khuynh hướng công kích phương hướng, Tần Dạ đại khái xem sau, liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại thiên phú của nàng năng lực bên trên. Đối với Tiên Tiên năng lực, để Tần Dạ cảm thấy vui mừng cũng chính là thần linh kinh hỉ tại nó mạnh mẽ hiệu quả vậy mà có thể cho một vị chỉ có 21 cấp linh thú phát hiện hắn. Về phần năng lực khác, mặc dù đồng dạng ưu tú, nhưng ở được chứng kiến đông đảo nghịch tiên kỹ năng Tần Dạ trong mắt, cũng liền như vậy đi. Về phần Tiên Tiên loại hình, đang quan sát nàng năng lực sau, Tần Dạ trong lòng có một phen tổng kết. Tiên Tiên hắn thấy, thuộc về điển hình biến thân kiểu bạo phát linh thú, dựa vào biến thân thu hoạch được cường đại chiến lực, tại trong một thời gian ngắn đánh ra tính dễ nổ chuyển vận. Dù sao, vô luận là thần hóa hay là ma hóa biến thân quá trình, hay là cường hóa loại kỹ năng thần lâm thi triển, đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Cái này hai đại năng lực một khi đồng thời bắt đầu dùng, Tiên Tiên thực lực cố nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, nhưng năng lượng dự trữ cũng sẽ kịch liệt tiêu hao. Lại thêm duy trì biến thân hình thái bản thân liền cần kéo dài năng lượng trèo trống. Bởi vậy, tại Tần Dạ xem ra, nàng hình thức chiến đấu chính là đang thay đổi thân trong lúc đó phát huy chiến lược mạnh nhất, gắng đạt tới tại có hạn thời gian bên trong giải quyết chiến đấu. Biến thân trong lúc đó, mạnh vô địch, biến thân qua đi, liền sẽ biến trở về một đầu thực lực thường thường cá ướp muối nhỏ. Đương nhiên, cụ thể thực chiến biểu hiện còn cần thực tế khảo thí mới có thể xác định. Bất quá, bằng vào giới thiệu bên trong thần ma tinh Bạch gia mấy chữ này, nghĩ đến Bạch gia tại thần ma tinh uy vọng cũng không yếu. Tại tiên đề này bên dưới, Tiên Tiên bằng vào tự thân tiềm lực, yếu hơn nữa đoán chừng cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Huống chi, Tiên Tiên còn nắm giữ một cái cấp độ nghịch tiên tiên phú thần linh. Chương 844, con thứ 12 hoán linh chương 844, con thứ 12 hoán linh Tần Dạ cười lắc đầu, hỏi tiếp, thần linh cái thiên phú này là chỉ có ngươi có được, hay là các ngươi bộ tộc đều có tỷ lệ thức tỉnh? Cái nào thần linh? Tiên Tiên chớp mắt to, dí dỏm hỏi ngược lại, là ta cảm ứng được ngươi cái kia thần linh sao? Đối với, Tần Dạ khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Tiên Tiên miệng nhỏ có chút nhếch lên, đáp ý đáp lại nói, cái này thần linh là của ta độc nhất vô nhị thiên phú. Các ngươi bộ tộc không có loại cảm giác này loại năng lực sao? Tần Dạ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Có là có, nhưng công hiệu quả không có ta cái này mạnh. Tiên Tiên chi tiết đáp lại nói, ta cái này thần linh là độc nhất vô nhị, chí ít hai tộc chúng ta là không có. Tần Dạ khẽ mút cằm, hỏi lần nữa, một cái khác thần lâm đâu? Cái kia thần lâm là hai tộc chúng ta đặc hữu, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể lĩnh ngộ được. Tiên Tiên khéo léo tiếp tục nói, cái này cũng có đê phối bản, không có lĩnh ngộ được cái này thần lâm người, sẽ lĩnh ngộ được đê phối bản. Đê phối bản thần lâm kêu cái gì? Có thể nói sao? Tần Dạ thuận miệng hỏi. Đương nhiên có thể rồi. Tiên Tiên ngồi xếp bằng tốt, nghiêm túc nói, đê phối bản gọi là hàng lâm. Tần Dạ nghe vậy, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Tiên Tiên ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía đột nhiên an tĩnh Tần Dạ, nghi ngờ hỏi, ca ca, ngươi thế nào? Không có gì. Tần Dạ lắc đầu, hướng Tiên Tiên phóng thích lên mệnh đồ. Ca ca, ngươi có phải hay không tại đối với ta phóng thích năng lực? Tiên Tiên hỏi. Tần Dạ khẽ môi nhếch lên mỉm cười, hỏi ngược lại, cảm ứng được. Tiên Tiên mặt mày khẽ cong, lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, đoán. Đúng vậy. Tần Dạ thản nhiên thừa nhận. Ừ, Tiên Tiên dùng sức gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ là mở to hóng ánh con mắt tò mò nhìn qua Tần Dạ, an tĩnh chờ đợi câu sau của hắn. Tần Dạ lúc này ánh mắt cũng nhìn về hướng xuất hiện ở trước mắt giới diện. Tiên Tiên năng lực hay là rất tuyệt, nhưng ở sau cùng đáp ứng trước, mệnh đồ vẫn là phải nhìn một chút. Mệnh đồ Ngục Long Ngư Đế Hoàng, tự thân ma trúc tính chiếm tỷ lệ cao hơn thần trúc tính chiếm tỷ lệ, liền có thể tiến hóa. Thiên Long Cá Đế Hoàng, bình thường tăng lên, liền có thể tiến hóa. Hóa Long Ngư chuẩn đồ đẳng, vốn có thần hóa cùng ma hóa năng lực bên dưới, tự thân thần trúc tính cùng ma trúc tính chiếm tỷ lệ chênh lệch không lớn hơn 5 liền có thể tiến hóa. Xem hết trên bảng nội dung, Tần Dạ mặt không thay đổi tâm niệm vừa động, tắt đi trước mắt giới diện, lập tức nhìn về phía Tiên Tiên, lộ ra hiếu hảo dáng tươi cười, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Ân. Tiên Tiên đầu tiên là sửng sở, lập tức hai mắt trừng đến tròn căng, cả người như bị rót vào sức sống. Một giây sau, nàng đột nhiên từ trên ghế xả lọn nhảy lên một cái, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, thật sao? Lấy tiềm lực của ngươi cùng tiên phú, ta không có lý do gì cự tuyệt. Tần Dạ cười tiếp tục nói, huống chi, ngươi có chút tính, đồng bọn của ta cũng không có. Ha ha. Bay lên, bay lên. Tiên Tiên hưng phấn mà trong phòng giật nảy mình, như cái đạt được âu yếm lễ vật tiểu hài. Nhìn qua nàng như vậy khoa trương phản ứng, Tần Dạ khỏe môi không tự giác giơ lên, trong lòng mỉm cười, muốn hưng phấn như vậy sao? Vài giây đồng hồ sau, hưng phấn Tiên Tiên bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cả người đều hiểu xỉu xuống tới. Tần Dạ nhìn xem một màn này, nghi ngờ hỏi, thế nào? Tiên Tiên chu mỏ một cái, có chút hề bại nhìn về phía Tần Dạ, ca ca, ngươi thật giống như không có khế ước vị đi cái này a. Tần Dạ giật mình, lập tức lộ ra thần bí dáng tươi cười, qua một thời gian ngắn liền sẽ có. A. Tiên Tiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đôi mắt to kia lần nữa trừng đến tròn căng, tràn đầy khiếp sợ hỏi, ca ca, ngươi muốn chuyển kỳ. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tần Dạ bật cười lắc đầu, nói sang chuyện khác mà hỏi thăm, thần ma khánh điển cái cuối cùng hoạt động, nhất định phải tham gia sao? Cái này ta cũng không rõ ràng, ta giúp ngươi hỏi một chút. Tiên Tiên nói, liền lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu liên hệ lên người quen. Phát mấy đầu tin tức sau, Tiên Tiên ngẩng đầu hướng Tần Dạ hỏi, ca ca, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì. Tần Dạ cười cười, tiếp tục hỏi, câu này có thể tiến hành khế ước sao? Có thể. Tiên Tiên không chút do dự nói ra, câu này vốn chính là làm khế ước chuẩn bị. Chỉ cần song phương đều đồng ý, liền có thể trực tiếp ký kết khế ước. Dạng này a, Tần Dạ khẽ bước cằm, lập tức hướng Tiên Tiên lộ ra một cái ấm áp mà nụ cười chân thành, như vậy, ngươi nguyện ý hiện tại liền trở thành đồng bọn của ta sao? Ta đương nhiên nguyện ý. Tiên Tiên không chút nghĩ ngợi đáp, lập tức lại lộ ra một tia khốn nhiều thần sắc, thế nhưng là, ca ca, ngươi bây giờ không phải là không có khế ước vị sao? Nếu nguyện ý, vậy liền buông lòng tâm thần. Tần Dạ không có làm nhiều giải thích, trực tiếp thôi động lên khế ước chi lực. Tiên Tiên nhìn xem Tần Dạ quanh thân trong nháy mắt tách ra khế ước và mang, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, khó mà ức chế hưng phấn sông lên đầu. Nàng kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn về phía Tần Dạ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, "Ca ca, ngươi thật sự là quá lợi hại." Nói xong, nàng liền triệt để buông lòng tâm thần, chủ động tiếp nhận lấy cái kia ấm áp mà cường đại khế ước chi lực. Liên tại bọn hắn tiến hành khế ước nghi thức cùng thời khắc đó, ngoài mấy chục rằm một chỗ lịch sự tao nhã trong quán trà, một vị chính nhàn nhã thưởng thức cà phê lão nhân đột nhiên động tác ngừng một lát, như có điều suy nghĩ nhìn về phía thần ma khánh điện vị trí. Cái này khế ước, lão nhân lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, tiểu nha đầu kia sẽ không phải bị người lừa đi. Không được, ta phải tự mình đi nhìn xem. Lão nhân tự nhủ thì thầm hai câu, thân ảnh tựa như gió mát tiêu tán tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, một chỗ khác trong chỗ ở, một tên ngay tại tĩnh tu nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần. Không đợi nữ tử mở miệng, một tên nam tử đã xuất hiện tại nàng bên người, trầm giọng nói, tiên tiên bị khế ước. Là Tần Dạ sao? Nữ tử lập tức truy vấn. Không rõ ràng nam tử lắc đầu, nhìn về phía nữ tử hỏi, muốn tiến đến nhìn xem sao? Nữ tử do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, các loại trà, hắn sẽ đi. Tốt, nam tử khẽ bước cằm, lập tức nhuyễn miệng cười, vậy chúng ta đi. Ân, nữ tử nhẹ giọng đáp, theo nam tử cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Trong phòng, theo khế ước chi lực quang mang dần dần tiêu tán, Tần Dạ cùng Tiên Tiên khí tức đều có chỗ tăng lên, trong đó lấy Tiên Tiên biến hóa rõ rệt nhất. Tần Dạ tăng lên mặc dù tương đối rất nhỏ, lại đồng dạng rõ ràng có thể cảm giác. Nhìn qua chính ngồi xếp bằng ngưng thần, củng cố thực lực Tiên Tiên, Tần Dạ bên môi nổi lên mỉm cười, trong lòng thì thầm, đây không phải rất tốt thôi niệm xong, Tần Dạ liền hướng Tiên Tiên lần nữa phóng thích lên Hoán Linh Đồng. Chủng tộc: Bạch Long Cá, đẳng cấp 24 cấp 26, 100 chúc tính, thần thần, 73 ma, 23. Tiềm lực: Quân Vương 27, 100 tiên phú, thần linh, thần lâm, thần hóa kỹ năng, ma hóa, thần ba bóng để cử chuyển hot, tạm vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn 1 ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 845, người nhà hỏi thăm. Chương 845, người nhà hỏi thăm vẫn được. Tần Dạ tâm niệm vừa động, đóng lại bảng sau, ánh mắt nhu hòa rơi vào Tiên Tiên trên thân. Tiên Tiên cũng không để hắn đợi lâu, rất nhanh liền mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra khó mà ức chế hưng phấn hào quang. Nguyên bản nàng coi là chí ít còn phải chờ thêm nhiều năm mới có thể chính thức cùng Tần Dạ ký kết khế ước, lại không nghĩ rằng liền một ngày đều không cần các loại. Loại này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, để nàng cả người đều đắm chìm tại ngày cơ bên trong. Cùng lúc đó, Tần Dạ chỗ hiện ra năng lực cũng làm nàng đã kinh hỉ vừa lại kinh ngạc. Hưng phấn qua đi, Tiên Tiên nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi dò: "Ca ca, ngươi còn có thể tiếp tục khế ước những người khác sao? Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều." Tần Dạ cười lắc đầu, tiếp tục nói: "Thiên Vương giai đoạn, ta cái cuối cùng khế ước vị cho ngươi." Hi hi. Tiên Tiên nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn nói thêm gì nữa, chợt giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguy rồi. "Thế nào?" Tần Dạ nghi ngờ hỏi. "Ta quên sớm nói cho ra ra ta muốn cùng ngươi khế ước chuyện." Tiên Tiên có chút bối rối giải thích đạo. "Liên chuyện này?" Tần Dạ nhíu mày. "Ân." Tiên Tiên dùng sức gật đầu, thần sắc ý nguyên mang theo vài phần bất an. "Cái này không có việc gì." Tần Dạ ôn hòa cười cười, cũng không quá mức để ý dù sao tiên phú của hắn cùng tiềm lực bày ở nơi này, huống chi, phía sau hắn đồng dạng có không kém bị vào. "Cũng đúng a, ra ra bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý." Tiên Tiên nghe vậy, thần sắc rất nhanh lại minh lãng, khôi phục ngày xưa thần thái. Tần Dạ thấy thế, mỉm cười nhắc nhở, "Lời tuy như vậy, nhưng ngươi vẫn là trở về ở trước mặt nói một tiếng tương đối tốt." "Tốt ca ca." Tiên Tiên đứng thanh gật đầu, đang chuẩn bị lúc cáo biệt, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tần Dạ hỏi, "Ca ca, trở thành ngươi hoán linh sau, ta hẳn là nhận lấy khoảng cách hạn chế đi." "Điểm ấy khoảng cách hay là không thành vấn đề." Tần Dạ ôn hòa cười một tiếng. Hắn cũng không có nói hắn tiên phú sự tình, hiện tại cũng không phải lúc nói. Dù sao, nơi này cũng không phải là trong nhà hắn. Về phần khế ước Tiên Tiên, hắn đều khế ước nhiều như vậy chỉ hoán linh, lại nhiều bộc lộ ra đi một cái, hắn thấy cũng không có gì. Thú hổ, cũng không nhất định sẽ bộc lộ ra đi. Cũng là. Tiên Tiên khẽ bước cằm, lập tức hướng Tần Dạ lộ ra đáng yêu dáng tươi cười, "Vậy ca ca, ta liền đi trước, chúng ta qua một thời gian ngắn gặp lại." "Ân, đi thôi." Tần Dạ cười gật đầu, cùng Tiên Tiên cùng nhau ra khỏi phòng. Đưa mắt nhìn Tiên Tiên rời đi thân ảnh, Tần Dạ quay người hướng lúc đến phương hướng đi đến. Nơi đó mới là được mời người khu vực hoạt động. Về phần Tiên Tiên rời đi phương hướng, hơn phân nửa là thông hướng thần mã hai tộc tộc nhân căn cứ. Cho dù hắn muốn theo đi, xác suất lớn cũng sẽ ở nửa đường bị nhân viên công tác ngăn lại. Vừa đi ra thần ma khánh điện khu vực Tiên Tiên, một chút liền thấy được cách đó không xa đứng yên chờ lão nhân. Nàng không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn, nét mặt biểu lộ dí dỏm dáng tươi cười, chạy chậm đến áp sát tới, mang theo vài phần trột dạ biết mà còn hỏi: "Ra ra, ngài làm sao tới rồi?" Bạch Minh tức giận trừng nàng một chút, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nghiêm túc hỏi: "Ngươi biết mình làm cái gì sao?" "Hừ hừ." Tiên Tiên lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, trong giọng nói không giấu được đắc ý: "Ta đã cùng Tần Dạ hoàn thành khế ước rồi." Nguyên bản đang chuẩn bị giáo huấn nàng vài câu Bạch Minh, đang nghe Tần Dạ hai chữ trong nháy mắt, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại, nhẹ giọng xác nhận nói: "Tần Dạ." "Không sai, chính là Tần Dạ. Ta đêm ca ca." Tiên Tiên trên mặt thần sắc càng phát ra thần khí đứng lên. "Đúng." "Ai u." Tiên Tiên che cái đầu nhỏ, ủy khuất nhìn về phía Bạch Minh hỏi: "Ra ra, ngươi đánh ta làm gì à? Đau quá." "Liền xem như Tần Dạ, ngươi cũng nên trước cùng chúng ta thương lượng." Bạch Minh ngữ khí bình thản nói ra. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không có lúc trước bộ dáng nghiêm túc, trong mắt ngược lại nổi lên một tia yếu kỳ. Loại kia không khí bên dưới, lấy ở đâu được đến muốn nhiều như vậy thôi. Tiên Tiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhìn xem cháu gái bộ dáng này, Bạch Minh cương triều lắc đầu, quay người cất bước hướng về phía trước, về nhà lại nói: "Tới rồi." Tiên Tiên vội vàng đi theo. Mấy phút đồng hồ sau, một chỗ thanh nhã rộng rãi trong viện. Tiên Tiên nhìn thấy cách đó không xa đứng song vai, chính chờ đợi nàng một nam một nữ, trên mặt lập tức tràn ra dáng tươi cười, bước chân nhẹ nhàng chạy tới, khéo léo kêu: "Ba ba, mụ mụ, buổi chiều tốt nha." "Với ai khế ước?" Hắc Mộng Tuyết mặt không thay đổi hỏi. Bạch Hồng đứng ở một bên lặng lẽ hướng Tiên Tiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cảm nhận được chung quanh hơi có vẻ ngưng trọng không khí, Tiên Tiên lập tức đoan chính tư thái, khéo léo hồi đáp: "Mụ mụ, ta cùng Tần Dạ khế ước, chính là cái kia thiên phú đặc biệt lợi hại Tần Dạ." Nguyên bản mặt không thay đổi Hắc Mộng Tuyết, đang nghe Tần Dạ hai chữ trong nháy mắt, trong mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Nàng vô ý thức ôm lấy cánh tay, đầu ngón tay nhẹ chống nổi quai hàm, lẩm bẩm nói: "Hắn thật đúng là tới." Tiên Tiên liên tục gật đầu, ngựa khí nhảy cẫng: "Đến rồi, đến rồi. Thật tới. Cảm giác thế nào? Cùng linh hồn của ngươi cộng minh mạnh liệt sao?" Đứng ở một bên Bạch Hồng nhịn không được tò mò hỏi. "Đặc biệt đồng." Tiên Tiên không chút do dự hồi đáp: "Hắn là tất cả hoán linh sư bên trong, cùng ta linh hồn cộng minh mạnh liệt nhất một cái." "Vậy là tốt rồi." Bạch Hồng khẽ bước cằm, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Đúng lúc này, Bạch Minh thảnh thơi dạo bước đi vào đình viện. "Cha cha." Bạch Hồng cùng Hắc Mộng Tuyết cùng kêu lên ân cần thăm hỏi. Bạch Minh nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười hỏi, "Tin tức đến thế nào?" "Gia gia, ba ba mụ mụ nhưng không có huấn luyện ta a." Thiên Tiên cấp hồi đáp, giọng nói mang vẻ nho nhỏ đắc ý ha ha. Bạch Minh lặng âm thanh cười một tiếng, nhìn về phía Tiên Tiên ánh mắt tràn đầy tự ái, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hi hi. Thiên Tiên nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt lóe ánh sáng sáng tỏ. Bạch Minh ra vẻ lơ đãng mà hỏi thăm, "Tần Dạ còn có khế ước vị?" "Gia gia, người tốt đần nha." Tiên Tiên có chút im lặng nói, "Ta đều cùng đêm ca ca khế ước, hắn làm sao có thể không có khế ước vị thôi? Nếu là không có, còn thế nào cùng ta khế ước a?" "Tiên Tiên, không thể dạng này cùng gia gia nói chuyện." Hắc Mộng Tuyết nhẹ giọng nhắc nhở. Thôi Tiên Tiên sung mụ mụ thẻ lưỡi, xoay người chạy đến Bạch Minh bên người. Nàng lúc này sớm đã không có nửa điểm khẩn trương. Hắc Mộng Tuyết buồn cười lắc đầu. Bạch Hồng thì tại một bên chăm chú tính toán, gia cát, la áp, kiếm quyển, con mèo kia, nguyên sơ tinh linh, tên là sản sản tiểu nữ hải, ơi, tiểu khô lâu, ca hát tiểu tinh linh. Tần Dạ tại đại sư cấp lúc khế ước 9 cái hoàn linh. Hắn nhìn về phía tụ lại tới ánh mắt, tiếp tục phân tích nói, đại sư sau, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục khế ước mới linh thú mà tại hắn khế ước Tiên Tiên trước đó, theo ta được biết, hắn còn từng thu được 2 cái ngoài định mức linh thú. Theo thứ tự là tinh vực nhân tộc đại học thi đấu cùng tinh vực giải thi đấu quán quân ban thưởng. Đề cử chuyên hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng ra không? Chương 846, Thần Ma Vãn Hội chương 846, Thần Ma Vãn Hội mặc dù tạm thời không rõ ràng cái kia 2 cái linh thú cụ thể chủng tộc cùng tiềm lực, nhưng có thể xác định là 2 hạng này đỉnh cấp tái sự quán quân đều có thể chọn lựa chuẩn quân vương tiềm lực linh thú làm ban thưởng. Nói đến đây, Bạch Hồng nhìn về phía trầm mặc ba người, đưa ra vấn đề mấu chốt, các ngươi cảm thấy Tần Dạ sẽ nhịn ở không khế ước cái kia 2 cái chuẩn quân vương tiềm lực linh thú, ngược lại lựa chọn khế ước nhà chúng ta Tiên Tiên sao? Không chờ bọn họ 3 người đáp lại, Bạch Hồng tiếp tục nói, chí ít trong mắt của ta, Tần Dạ tại khế ước Tiên Tiên trước đó, khẳng định còn khế ước một cái trong đó. Nếu như ta nghĩ không sai, như vậy Tần Dạ lúc này chí ít cũng có 11 chỉ hoàn linh. Hắn nói, không tự giác nuốt nước miếng, bình phục một thoáng tâm trạng, trong mắt lóe lên khó mà che giấu rung động, nếu như 2 cái đều khế ước, đó chính là dòng dã 12 chỉ hoàn linh. Một vị tiên vương cấp hoán linh sư lại có được cấp độ thần thoại cường giả mới có thể có được hoán linh số lượng, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hoa, đêm ca ca thật là lợi hại. Tiên Tiên tiếng kinh hô lập tức phá vỡ trầm mặc không khí. Nàng là thật bị Tần Dạ kinh đến, trước đó nàng không có nghĩ lại, chỉ là kinh ngạc tại Tần Dạ lại còn có dư thừa khế ước vị. Giờ phút này trải qua phụ thân phen này phân tích, nàng mới thật sâu ý thức được Tần Dạ chỗ phi phàm. Nghĩ tới tương lai sẽ cùng cường đại như thế đồng bạn sánh vai đồng hành, trong nội tâm nàng lập tức tràn đầy chờ mong cùng cảm giác an toàn. Cường đại thường thường cũng mang ý nghĩa vô tận nguy hiểm. Hắc Mộng Tuyết trong mắt không khỏi lướt qua một tia lo âu. Trên con đường trưởng thành, nào có không nguy hiểm? Bạch Minh ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn lập tức chuyển hướng Tiên Tiên, ôn hòa hỏi, "Tiên Tiên, cùng gia gia nói một chút, ngươi là thế nào phát hiện Tần Dạ, lại là như thế nào cùng hắn hoàn thành khế ước?" "Tốt gia gia." Tiên Tiên hưng phấn mà đáp, sau đó liền sinh động như thật đem mình cùng Tần Dạ gặp nhau, thăm dò, cậu Minh cho đến khế ước trải qua, từ đầu tới đuôi miêu tả một lần. Bạch Hồng nghe xong, như có điều suy nghĩ hỏi, "Nói cách khác, ngươi là bằng vào thần lâm nhìn rõ hiệu quả chiếm trước tiên cơ?" "Đúng vậy." Tiên Tiên dùng sức gật đầu, "Bất quá ta cảm thấy, rất có thể là đêm ca ca cũng không hề hoàn toàn mở ra thiên phú của hắn hiệu quả." "Đó là đương nhiên." Bạch Minh cười cười, lấy trước mắt hắn chỗ cho thấy thiên phú cấp độ, nếu là toàn lực thi triển, chỉ sợ cũng ngay cả truyền thuyết cấp hoán linh sư cũng chưa chắc có thể tùy tiện phát giác được hắn. "Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy." Tiên Tiên hưng phấn mà liên tục gật đầu. "Đây cũng là ta vì cái gì cho ngươi đi thử một chút nguyên nhân một trong." Bạch Minh ánh mắt cương triều mà nhìn xem cháu gái, tiếp tục nói, "Đi theo bên cạnh hắn, dưới tình huống bình thường, nguy hiểm hệ số xa so với đi theo những người khác muôn thấp. Cái kia không tầm thường tình huống đâu?" Tiên Tiên tò mò truy vấn. "Nếu quả thật đến loại kia không tầm thường tình huống, vậy thì không phải là chuyện nhỏ." Bạch Minh lắc đầu, nói sang chuyện khác, "Ngày mai dẫn hắn tới ăn một bữa cơm đi." "Nhanh như vậy?" Tiên Tiên hơi kinh ngạc. Bạch Minh giải thích nói, nếu trở thành người khác hoán linh, liền muốn hảo hảo phụ tá hắn, cũng không thể chỉ muốn chơi. "Ta mới không có chỉ muốn chơi đâu." Tiên Tiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắc Mộng biết ngay vậy, vô ý thức lộ ra im lặng thần sắc. Bạch Minh ha ha cười một tiếng, "Triều Tiên Tiên đạo, tốt tốt, đi nghỉ ngơi một cái đi, ban đêm còn muốn tham gia thần ma bán hội." "Ân." Tiên Tiên dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ban đêm, thần ma vãn hội hiện trường đèn đuốc sáng trưng, màu vàng cùng ánh sáng màu bạc hòa lẫn. Nhân viên phục vụ cùng được mời người tại trong hội trường xuyên thẳng qua vãng lai, bầu không khí náo nhiệt mà ưu nhã. Được mời đám người thần thái khác nhau, có người tự nhiên hào phóng, triển lộ chân dung, cầm trong tay chén rượu chuyện trò vui vẻ, cũng có người vẫn như cũ che lấp khuôn mặt, điệu thấp hưởng thụ lấy mỹ thực cùng nói chuyện với nhau. Thần ma khánh điển cái cuối cùng hoạt động thần ma vãn hội cũng không cưỡng chế yêu cầu được mời người che giấu tung tích. đây là một cái mở ra mà tự do xã giao trường hợp. Thậm chí, hoán linh sư còn có thể triệu hoán tự thân hoán linh, cùng chúng nó cùng nhau đắm chìm tại trong cuộc thị yến này. Tiệc tối nơi nào đó, tại thần bí chi lực tác dụng dưới, che lấp gương mặt Tần Dạng, đang cùng đồng dạng không có giải trừ hiệu quả tiên tiên tại tiệc tối bên trong đi dạo lấy. Tại tiên tiên trên bờ bay, Lạc Lạc chính vui vẻ cùng tiên tiên tán gẫu. Trừ cái đó ra, Gia Cát, Miêu Thị, Sàn Sạn, Chi Chi bọn hắn cũng bị Tần Dạng kêu gọi ra, phân tán tại tiệc tối các nơi, thích ý hưởng thụ lấy cái này khó được buông lòng thời khắc. Đương nhiên, Cửu Âm cùng Đoá Đoá ngoại trừ. Tuy nói được mời người hoán linh đồng dạng sẽ có thần bí chi lực ra thân, che đậy tự thân, nhưng hai bọn họ dù nói thế nào, cũng không có chân chính công bố ra ngoài. Bởi vậy, Tần Dạ ổn một tay, không có đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Về phần ở bên ngoài La Áp, kiếm quyền bọn hắn. Tần Dạ hỏi thăm một chút, bọn hắn nghĩ nghĩ sau, hay là cự tuyệt. Ngay tại nhấm nháp điểm tâm Tần Dạ, đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa truyền đến một trận năng lượng quen thuộc ba động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem cái kia đạo bị thần bí chi lực che đậy thân ảnh, khóe miệng không tự chủ có chút nhếch lên. Bên kia có vị người quen, ta đi cùng hắn hội trò chuyện mà. Tần Dạ hướng bên cạnh Lạc Lạc cùng Tiên Tiên nói một tiếng, liền cất bước hướng đạo thân ảnh kia đi đến. "Tốt ca ca." Lạc Lạc cùng Tiên Tiên cùng kêu lên đáp, tò mò nhìn về phía Tần Dạ rời đi phương hướng. "Tiên Tiên tỷ tỷ, ngươi biết hắn sao?" Lạc Lạc nhìn xem đạo thân ảnh kia hỏi. "Không biết." Tiên Tiên lắc đầu. Tiên Tiên mặc dù chỉ có 24 cấp, nhưng kỳ thật đã hơn 2 tuổi, về phần đẳng cấp là cái gì sẽ như vậy thấp, đó là đương nhiên là bởi vì Bạch Gia phong ấn năng lượng của nàng hấp thu tốc độ. Chỉ cần nguyện ý đầu nhập tài nguyên, tạm thời phong ấn năng lượng hấp thu tốc độ, khống chế đẳng cấp tăng lên, đối với Bạch Gia mà nói cũng không phải là việc khó. Biết được Tiên Tiên so với chính mình lớn tuổi lúc, Lạc Lạc quả thực mộng một chút. Tần Dạ lúc đó cũng hơi sững sờ, bất quá hai người rất nhanh liền muốn thông nguyên do trong đó, cũng không quá để ý chỉ là, Lạc Lạc dù sao cũng hơi thất lạc nhỏ. Nó vốn cho rằng sẽ thêm một người muội muội, không nghĩ tới đúng là người tỷ tỷ. "Triệu huynh, chọn được ngưỡng mộ trong lòng đồng bạn không có." Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Triệu Niên đầu tiên là giật mình, lập tức đoán được người đến là ai, trên mặt tràn ra nụ cười sáng lạ. Hắn quay người nhìn về phía đi tới Tần Dạ, hỏi ngược lại: "Giang ca, ngươi đây?" Tần Dạ rất nhỏ gật đầu, ta nên tính là sớm nhất đạt thành mục tiêu một nhóm kia. "Thật?" Triệu Niên không tin. "Lừa ngươi làm gì?" Tần Dạ cười hỏi, "Ngươi đây, tìm tới thích hợp đồng bạn không có?" "Đương nhiên tìm được." Triệu Niên vui vẻ đáp, thần cùng ma thuộc tính đồng bạn, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta cũng không có như vậy tùy hứng. Nói, ánh mắt của hắn lấp lóe, hạ thấp giọng hỏi, "Huynh đệ, ngươi là Tần Dạ đi. Hỏi cái này trước đó, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết trước ngươi là ai?" Tần Dạ cười hỏi lại. "Phong Dục." Phong Dục thoại âm rơi xuống, quanh thân bao phủ thần bí chi lực bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tần Dạ nhìn chăm chú lên trước mắt dần dần rõ ràng khuôn mặt, nhếch miệng cười một tiếng, "Tần Dạ." "Ha ha, quả nhiên là ngươi." Phong Dục lập tức thoải mái cười ha hả. "Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong."